Chương 139, Thiên Chúa giáo bản thân ý dâm, thì này, Đại Minh chỉ có thể có một cái quy tắc. 1/3, 1, chương 139, Thiên Chúa giáo bản thân ý dâm, thì này, Đại Minh chỉ có thể có một cái quy tắc. 1/3, 1. Tây Phương truyền giáo sĩ Mateo Tiit. Trông thấy cái đề mục này, Chu Nguyên Chương khẽ chau mày. Lẽ nào tại năm vạn lịch ở giữa liền đã có các nước Tây Dương truyền giáo sĩ tiến vào Trung Nguyên đại địa chỉ bên trong sao? Nay còn vẹn vẹn là vạn lịch 10 năm một năm này, hình như Trương Cư Chính mới vừa vặn tử vong, Minh Triều cải cách thành quả nên vẫn tồn tại như cũ, hay là phồn minh hưng thịnh? Chu Tiêu nói. Chu Đệ hì hì cười một tiếng, này Tây Phương truyền giáo sĩ đến Đại Minh, có thể cũng vì năm vạn lịch ở giữa phồn hoa hưng thịnh rung động. Trương Cư Chính vừa mới cải cách hoàn thành, lúc này Minh Triều tất nhiên là thế giới số 1. Lời này cũng là nhường mọi người liên tục gật đầu, thái tử cùng điện hạ chỗ nói rất chính xác. Mặc dù nói vạn lịch một khi hậu kỳ đạt được Minh Triều thực vong tại vạn lịch kết luận, nhưng mà tại vạn lịch một khi tiền kỳ có Trương Cư Chính phụ trợ, vạn lịch người kia cũng được cho là một vị phục hưng chi quân. Nhất điều tiên pháp, ức chế đất đai kiểm tính, điều tra nghiêm ngặt tham quan ô lại. Đại Minh Triều thu thuế vốn là thấp, mà ra tính thời kỳ thích kế quang, đã đem va khấu họa hại toàn bộ quét dọn. Năm vạn lịch ở giữa liên thông trên biển mậu dịch, đây chính là bạo lợi nha. Đoán chừng không dùng đến thời gian mấy năm, tất cả phương Nam thì sẽ trở nên dị thường phồn hoa. Không cần kinh ngạc những thứ này người Tây Dương, chỉ cần nhường Đại Minh bách tính qua tốt hơn là được. Chu Nguyên Chương nhẹ nhàng hừ một tiếng, khẽ lắc đầu. Hắn cũng không thèm để ý vạn lịch một khi phồn hoa, có thể hay không chấn trụ cái này cái gọi là ma tê ố gì ý thì. Chỉ là Tây Dương, ở trong mắt Lao Chu chẳng qua là một đám man di nơi. Với lại bây giờ có tiên nhân tương trợ Đại Minh, dù cho là tại Hồng Vũ một khi, vậy nhất định hội đi về phía thế giới cường thịnh phồn hoa đỉnh điểm. Hiện tại Chu Nguyên Chương càng chú ý là, cái này đến từ Tây Phương bước vào Hoa Hạ đại địa truyền giáo sĩ, khai phát Nhật Nguyệt giáo cùng Minh giáo sau đó, Lao Chu đối với tôn giáo lực lượng kinh khủng thế nhưng tràn đầy lĩnh hội. Hơi không cẩn thận, tôn giáo sức mạnh liền sẽ lớn hơn hoàng quyền. Nhất định phải là muốn chặt chẽ kiểm soát. Nhưng mà vạn lịch một chiều, theo thượng một đề đó có thể thấy được, đoán chừng vạn lịch cũng là bông xuôi bỏ mặc. Tùy ý địa cho phép này Tây Phương truyền giáo sĩ Mateo Tiit tại Đại Minh thỏa thích truyền giáo. Là hoàng đế, ngày bình thường không cần cụ trong sạch hóa bộ máy chính trị, ngược lại là thỏa thích hưởng thụ. Thật sự là hoang đường. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, đem ánh mắt đặt ở trên người Mateo Tiit. Trong lòng suy nghĩ, này Tây Phương truyền giáo sĩ mặc dù tại Hoa Hạ đại địa truyền bá tôn giáo, rốt cuộc không có đưa về đến Đại Minh diệt vong thai họa trong hạt giống mà đi, chắc hẳn tại Đại Minh, cho dù có giải rắc truyền giáo sĩ bước vào Trung Nguyên đại địa, nhưng mà vậy cuối cùng không có đã có thành tựu. Không có đã có thành tựu đó chính là tốt. Lao Chu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đây mới là đem ánh mắt của mình đặt ở bốn tuyển hạ bên trên. Chẳng qua nhìn tuyển hạ, Chu Nguyên Chương trực tiếp bối rối. Chư vị ái khanh, này để giải thích thế nào? Lao Chu không đọc sách nhiều, trông thấy giải như vậy tuyển hạ, làm lúc thì ngây mẩn cả người. Ibia, cải cách trả lời loại hình sau đó, đây mới là lần thứ nhì trả lời đâu, độ khó sao đột nhiên thì tăng nhiều như vậy? Hắn cũng không phải ma tê ô gì ý thì, hắn làm sao biết? Lý Thiện Trường Hòa giải tấn cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hai người đối với trị quốc đại lý, biên soạn sách sử và cũng rất quen thuộc, nhưng là đối với kiểu này cũng có chút không thể ra sức. Một bên Trương Tâm Khôn Trương Lao đạo trưởng, do dự một chút, đứng ra nói: "Bệ hạ, này đề Lao đạo ngược lại là có thể phân tích một hai. Hắn dù sao cũng là đạo gia thiên sư, đã từng đạo trong giáo Lao đại tồn tại. Đối với tôn giáo cùng truyền giáo loại vật này, ngược lại là biết rõ một hai." Ồ, Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc nhìn về phía, cái này mới vừa rồi bị chính mình coi nhẹ Lao đạo sĩ. Thái tử Chu Tiêu tổ kiến nội các thành viên tổ chức, vẻn vẹn là cùng mình đề đầy miệng, cũng không có nói tỉ mỉ. Cho nên lão Chu hiện tại cũng không biết, cái Lao đạo sĩ này chính là chính mình con trai cả, lựa chọn nhường nó trở thành nội các thứ phụ nhân tuyển. Chỉ biết là người này là Tát Hạ học cung đạo gia giảng sư, với lại có thể bước vào không gian trả lời, đoán chừng vậy sẽ không thái quá đơn giản. Nói tỉ mỉ, Chu Nguyên Chương nhìn Lao đạo sĩ, có chút hăng hái nói. Trương Tâm Khôn khẽ gật đầu nói ra, Lao đạo cho rằng, này đề lần đầu tiên liền có thể bài trừ, thứ hai tuyển hạng cùng thứ ba tuyển hạng. Hai cái này tuyển hạng tất nhiên là cống hiến thứ hai. Một cái là truyền bá, xúc tiến trong nước ngoại văn hóa dung hợp giao lưu. Một cái khác thì là khai sáng ma tê ô thị ý tì bi tắc. Hai tên này, Trương Lão Đạo có thể nói là quá quen thuộc. Chu Nguyên Chương ánh mắt hướng phía hai cái này tuyển hạng nhìn lại. Khẽ cho mày, sắc mặt có chút không vui, khai sáng ma tê ô thị ý tì quy tắc. Những lời này là có ý gì? Đại Minh chỉ có một quy tắc, đó chính là Lao Chu gia quy tắc. Xúc tiến trong nước ngoại văn hóa dung hợp giao lưu, những lời này hắn có thể đã hiểu. Rốt cuộc làm truyền bá Nhật Nguyệt giáo cùng Minh giáo lúc, Đại Minh đánh vậy là cái khẩu hiệu này. Nhưng là cái này cái gọi là khai sáng ma tê ô thị ý tì quy tắc, Lao Chu liền có chút lý giải không được. Chương 139, Thiên Chúa giáo bản thân ý dâm, thì này, Đại Minh chỉ có thể có một cái quy tắc. 1/3, 2, chương 139, Thiên Chúa giáo bản thân ý dâm, thì này, Đại Minh chỉ có thể có một cái quy tắc. 1/3, 2, đây con mẹ nó không phải đang gây hấn với Đại Minh hoàng thất quyền vì sao? Vạn lịch tiểu tử này thế mà có thể chịu. Bệ hạ, cái này cái gọi là quy tắc cũng không phải ngài nói luật pháp. Trương Tâm Khôn có chút dở khóc dở cười, đội vàng giải thích nói. Cái này cái gọi là quy tắc, Lão đạo cân nhắc tất nhiên là truyền bá tôn giáo quy tắc. Rốt cuộc này tôn giáo truyền bá nha. Lão là ưa thích dùng những thứ này khó đọc lời nói, đến gia tăng chính mình cảm giác thần bí. Mặc dù đạo gia không thế nào truyền giáo, nhưng mà hiện tại Đại Minh thiên hạ, lão bách tính môn vẫn là ưa thích đem Phật đạo nho ba nhà đánh đồng, cho nên đối với Phật giáo truyền giáo phương pháp, Trương lão đạo vậy là có chút hiểu rõ. Đám kia con lửa chọn hòa thượng ưa thích dùng nhất chính là Cố Lộng Huyền Hư, độ hóa lòng người một bộ này. Điển bên trong chi điển, nguyên lai là như vậy. Chu Nguyên Chương đây mới là minh bạch qua đến, trong lòng hơi dâng lên lửa giận cũng là tiêu tán quá khứ. Lại là hỏi, loại bỏ thứ hai tuyển hạng cùng thứ ba tuyển hạng, như vậy còn lại hai cái đâu? Này còn lại hai cái. Trương lão đạo ánh mắt tại thứ nhất tuyển hạng cùng thứ tư tuyển hạng chi quanh quẩn ở giữa, cuối cùng chậm rãi rơi xuống cái thứ nhất tuyển hạng bên trên. Nếu để cho cái đó Mặc lão tam tại ngược lại là có thể đối với cái thứ tư tuyển hạng đánh giá một chút, nhưng mà lão đạo cũng không rõ đạo lý trong đó, cho nên cũng vô pháp phán đoán. Chẳng qua này cái thứ nhất tuyển hạng, lão đạo ngược lại là cho rằng có rất lớn có thể. Thiên Chúa giáo rốt cuộc chỉ là hàng ngoại nhập, lại làm sao có thể cùng Phật đạo nho tam giáo đánh đồng. Này cái thứ nhất tuyển hạng nói tới, giống như là người thiên chủ này trong giáo bộ giáo đồ, đối với mình buồn nôn đánh giá. Không thể không nói, các hạng học cung bên trong hai cái này lão ngoan đồng mặc dù thường xuyên đấu võ mồm, nhưng là vẫn thời khắc nghĩ đối phương. Cho dù là tại bên trong không gian trả lời, Trương lão đạo cũng muốn tại hoàng đế trước mặt sách đầy miệng Mặc lão tam, nhường hắn hơi lộ cái mặt. Cầu hoa tươi không về phần nói này cái thứ nhất tuyển hạng. Nhường tin mừng tin vui, năng lực tại hoa hạ lịch đại văn hóa trong giáng sinh. Trông thấy những lời này, Trương lão đạo cũng muốn chửi má nó. Mãi mãi, không có thiên chúa giáo, hoa hạ lịch đại văn hóa liền không có tin mừng tin vui đúng không? Đây là cái gì hai cánh tay ngôn luận? Xem xét chính là thiên chúa giáo giáo đồ, đối với mình giáo hội điên cuồng ca ngợi. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, lại là nhìn về phía một bên Lý Thiện Trường hòa giải tấn. Hai người các ngươi cảm giác dịch linh kỳ tám ti khí tứ ta lưu, được làm sao? Lý Thiện Trường có chút không biết vì sao, hắn đối với vật này thực sự không hiểu rõ lắm, không dám suy đoán lung tung. Mà giải tấn thì là do dự một chút, nói ra, vậy hạ, gần đây chúng ta trong biên chế soạn Hồng Vũ đại điện lúc, ngược lại là liên quan đến một ít kỹ thuật phương diện thứ gì đó. Hoa hạ các triều đại đổi thay trừ ra tại Hán đường, tiếp xuống mấy trăm năm thời gian, dường như đều là bỏ bê cải tiến kỹ thuật. Nếu như nói tất cả hoa hạ trong lịch sử, ai đối với phát minh cách kỹ thuật mới nhất là thuận buồm xuôi gió, kia không cần phải nói, tất cả mọi người trong đầu hội nhảy ra một chữ, Hán triều. Tứ đại phát minh, máy ghi địa chấn, thủy bình nghi các loại. Mặc dù giải tấn không hiểu qua thế giới bên trên cùng địa phương khác, nhưng mà hắn dám nói cái này định là lúc ấy tiên tiến nhất thứ gì đó. Sau đó lại là đường đại hiên viên cày, sửa xe các loại. Những thứ này phát minh cách tân có thể kém hơn một chút, nhưng tuyệt đối là đi ở thế giới hàng đầu. Nhưng mà đợi đến đầu thời nhà Đường sau đó, Đường Trung hậu kỳ, bao gồm ngũ đại thập quốc, đại tống, nguyên triều, trong lịch sử dường như không tiếp tục tiến hành qua nửa phần cải tiến kỹ thuật. Nói cách khác đem gần ngàn năm trước kia cổ người dùng kỹ thuật, cùng hiện tại sử dụng kỹ thuật dường như không có nửa điểm khác nhau. Giải tấn trước kia cũng không biết, nhưng mà bây giờ biên soạn Hồng Vũ đại điển lúc, theo từng bước hiểu rõ, lại là cảm thấy có một ít thái quá. Đã như vậy lời nói, như vậy liền lựa chọn này cái thứ nhất đi. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, đối với bầu trời có hơi thở dài, tiên nhân, này để chúng ta chọn cái thứ nhất đáp án. Trả lời chính xác. Xin hỏi có phải xem xét phân tích? Trông thấy chính xác nhắc nhở, từ không trung thượng bật đi ra. Chu Nguyên Chương sắc mặt chính là vui mừng. Tốt tốt tốt, thật tốt quá, cái đề mục này quả thật là đúng rồi. Trương Tâm Khôn cũng là vẻ mặt hưng phấn. Cái đề mục này thế nhưng do hắn trả lời, bằng không hắn có thể làm nội các thứ phụ đâu. Lão đạo sĩ lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, sắc mặt dần dần đắc ý xem xét phân tích. Chu Nguyên Chương nói, trên bầu trời rất nhanh liền dần dần hiện ra, về này lời giải trong đề bài tích chưa biết. À, truyền bá thiên chúa giáo, sứ hoa hạ đại địa có thể biết nhau chốn sức, nhường tin mừng tin vui cùng giáo hội năng lực tại hoa hạ lịch đại văn hóa trong giáng sinh. Nay tuyển hạng là thiên chúa giáo giáo hoàng đối với Mateo Di ỷ tỷ đánh giá. Mateo Di ỷ tỷ cha sư lớn nhất cống hiến là tại văn hóa giao hòa lĩnh vực bên trên. Hắn bị tiếng trung tinh biên một bộ thiên chúa giáo thần học cùng lễ nghi thuật ngữ, sứ người hoa hạ có thể biết nhau chốn sức, nhường tin mừng tin vui cùng giáo hội năng lực ở Trung Quốc văn hóa trong giáng sinh. Lời ấy luận vẹn vẹn đại biểu thiên chúa giáo quan điểm, không cách nào là Mateo Di ỷ tỷ người này đối với hoa hạ đại địa cống hiến. Thực chất tiên chúa giáo truyền vào Minh triều sau đó cũng không có dẫn phát nhiều sức ảnh hưởng lớn, dù cho là hoàng đế đối nó buông xuôi bỏ mặc, vậy vẹn vẹn là tại một ngẫu lực lượng truyền bá. Và chương 140, chủ nghĩa phong kiến cùng chủ nghĩa tư bản bị chia ra Đại Minh Nam Bắc 2/3, 1, chương 140, chủ nghĩa phong kiến cùng chủ nghĩa tư bản bị chia ra Đại Minh Nam Bắc 2/3, 1. Nhìn tới người thiên chủ này giáo vậy không gì hơn cái này. Chu Nguyên Chương ha ha cười nói, cho dù là hoàng đế không có ngăn cản thiên chúa giáo truyền bá, nhưng mà này tôn giáo ở ngoại sáng hướng vậy chỉ là hơi hơi có ảnh hưởng. Người thiên chủ này giáo, nhìn xem tên ngược lại là khẩu khí rất lớn. Chẳng qua này giáo nghĩa, lão Chu cảm giác hẳn là so ra kém Nhật Nguyệt giáo cùng Minh giáo. Chẳng qua chờ đến Mạn Thanh Trung hậu kỳ sau đó, người thiên chủ này giáo truyền giáo chỉ sợ cũng không là đơn giản như vậy. Chu Tiêu đột nhiên nói, Đại Minh Vương triều sở dĩ thành lập Nhật Nguyệt giáo cùng Minh giáo, cũng là bởi vì nhìn thấy Tây Dương tôn giáo tại Mạn Thanh một khi đối với Trung Nguyên đại địa ảnh hưởng trình độ, thật sự là vô cùng đáng sợ. Chu đệ bình luận, muốn mở rộng tôn giáo, như vậy phải dùng phúc phận cùng bạo lực cùng nhau phổ biến. Bằng không muốn dùng kiểu này phóng đại thức tư thế phổ biến tôn giáo tất nhiên là không có khả năng, cho nên ở ngoài sáng hướng năm vạn lịch ở giữa, thiên chúa giáo truyền bá chỉ thường thôi. Nhưng mà chờ đến Mạn Thanh một khi, người thiên chủ này giáo tại các cường quốc Tây Dương ngầm đồng ý phía dưới, chính là biến đến mức dị thường đáng sợ. Đối với Nam Dương địa khu truyền bá tôn giáo một chuyện, trừ ra Chu Nguyên Chương bên ngoài, thứ hai người phụ trách chính là hắn Chu Đệ. Cho nên Chu Đệ đối với tôn giáo truyền bá phương diện sự việc, hiểu rõ vẫn tương đối thấu triệt. Thậm chí hắn ngẫu nhiên bước vào các nước Nam Dương, trông thấy những ngày kia Nguyệt giáo tại các nước Nam Dương tân giáo đồ chi cuồng 367 nhật trình độ, trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Nếu để cho Chu Duẫn Thông đến đánh giá lời nói, đây cũng là cái gọi là quy y người cuồng nhiệt lý thuyết. Mới gia nhập giáo đồ vì biểu hiện chính mình tồn tại địa vị, thường thường lại so với nguyên giáo đồ càng thêm cuồng nhiệt cùng trung thành, thậm chí kính dâng ra sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Đây cũng chính là tôn giáo xâm lấn, văn hóa bạo lực cuối cùng căn cứ chỗ. B. Xúc tiến trong nước ngoại văn hóa giao lưu, tích cực tại Đại Minh thiên hạ truyền bá Tây phương tôn giáo văn hóa. Mateo thì ý tí đi vào Trung Nguyên địa khu sau đó, đầu tiên chính là tại Đại Minh phương Nam bắt đầu truyền giáo, bao gồm Úc Châu, Giang Nam, ứng thiên và chờ, chẳng qua tương quan truyền giáo cũng không lấy được nhất định thành quả. So với thiên chúa giáo, đại đa số tin giáo Đại Minh bách tính càng có khuynh hướng đạo giáo cùng Phật giáo, thậm chí nhiều hơn Đại Minh bách tính cũng không tin giáo, thường thường chỉ có tại cần làm việc lúc mới biết bước vào miếu đường trong, vì lệ rút quẻ. Sau đó Mateo thì ý tỉ vì truyền giáo không thuận, lại là tiến nhập Đại Minh kinh đô tiến hành truyền giáo, hy vọng có thể cảm hóa Đại Minh hoàng đế tín ngưỡng thiên chúa giáo, chỉ tiếc ngay cả vạn lịch mặt đều không có nhìn thấy. Đợi đến 20 năm sau, tất cả kinh đô vậy bèn bèn chỉ có hơn 200 người thờ phụng thiên chúa giáo, trong đó bao gồm mấy cái triều đình đại thần hơn 20 năm tích cực truyền giáo, mặc dù hiệu quả không hiện, nhưng mà không thể phủ nhận Mateo gì ý thì người này chẳng bảo. Trong nước ngoại tôn giáo văn hóa giao lưu, hơn 20 năm mới thu hoạch hơn 200 cái tín đồ. Cái này gọi Mateo gì ý thì Tây phương truyền giáo sĩ, có chút thảm a. Chu Nguyên Chương nét mặt có chút không nhịn được cười. Bây giờ tại các nước Nam Dương truyền bá Nhật Nguyệt giáo, có thể một thiên thu hoạch mới tín đồ cũng không chỉ 200 cái. Không thể không nói, cái này xúc tiến trong nước ngoại văn hóa giao lưu cống hiến, ý nghĩa tượng trưng lớn xa hơn ý nghĩa thực tế. Thật giống như Tần Thủy Hoàng thành lập Tần triều. Mặc dù Tần triều hai thế tức vong, nhưng mà hắn ý nghĩa tượng trưng sát thực ảnh hưởng tới Hoa Hạ lịch sử mấy ngàn năm. Chẳng qua cũng chỉ là tương tự. Cái này khu khu một truyền giáo sĩ cống hiến, tự nhiên là không có khả năng cùng Thủy Hoàng đánh đồng. Chu Tiêu không chút nghĩ ngợi nói ra, nếu nói như vậy, Nhật Nguyệt giáo cũng coi là tăng cường Nam Bắc phương văn hóa giao lưu. Chu Đệ liền vội vàng gật đầu nói, về sau nhất định là xúc tiến toàn bộ thế giới văn hóa giao lưu. Đến lúc đó nhường người của toàn thế giới cũng gửi thư ngựa Nhật Nguyệt giáo, làm cho tất cả mọi người cũng vì gia nhập Minh giáo làm linh. C. Khai sáng Mateo gì ý tỷ quy tắc là tương lai trong nước ngoại văn hóa dung hợp làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Mateo gì ý tỷ đối với Hoa Hạ truyền thống tập tục gìn giữ tha thứ thái độ, hắn cho phép Hoa Hạ giáo đồ tiếp tục truyền thống tế thiên, tế tổ kính động, cho rằng chỉ cần không trộn lẫn vào khẩn cầu, sùng bái và mê tín thành phần, trên bản chất cũng không có trái với thiên chúa giáo giáo nghĩa. Thậm chí nói khoác không biết ngượng địa tuyên truyền, cái gọi là thiên chúa giáo thượng đế, chính là Hoa Hạ truyền thống khái niệm sớm đã tồn tại thượng cổ văn hiến bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế. Bởi vậy vậy khai sáng ngày sau hơn 200 năm truyền giáo sĩ tại Hoa Hạ truyền giáo cách thức, một phương diện dùng Hán ngữ truyền bá thiên chúa giáo, mặt khác dùng khoa học tự nhiên tri thức đến tranh thủ người Hoa Hạ hảo cảm, Mateo gì ý tỷ truyền giáo sách lược cùng cách thức. Đợi đến Man Thanh Khang Hy một khi, Khang Hy liền đem cái này chủng truyền giáo cách thức xưng là Mateo gì ý tỷ quy củ. Cái gọi là Mateo gì ý tỷ quy tắc. Thì này, xem hết cái này cái tuyển hạng sau khi phân tích, Chu Nguyên Chương có hơi ngây người. Hắn còn tưởng rằng này quy tắc đến cỡ nào không tầm thường đấy, không ngờ rằng chỉ như vậy một cái vật nhỏ, quả nhiên là cố lộng huyền hư. Chu Nguyên Chương có chút khinh thường, còn nói cái gì đối với Hoa Hạ truyền thống tập tục, gìn giữ tha thứ, thái độ cho phép, Đại Minh giáo đồ làm này làm kia. Buồn cười, cỡ nào buồn cười. Nhìn đến đây, lão Chu đều có chút tức tới muốn cười. Đại Minh bách tính chỉ cần nghe một người, đó chính là Đại Minh hoàng đế. Cái này không biết từ nơi nào chạy đến Tây Dương truyền giáo sĩ, thế mà dám ở chỗ này đối với Đại Minh bách tính khoa tay múa chân. Chán sống rồi a. Chu Nguyên Chương lại là tiếp lấy xem tiếp đi. Đợi đến phía sau trông thấy cái này cái quy tắc, lại là Khang Hy nói ra. Lập tức càng thêm khịt mũi coi thường. Chương 140, chủ nghĩa phong kiến cùng chủ nghĩa tư bản, bị chia ra Đại Minh Nam Bắc, 2/3, 2. Chương 140, chủ nghĩa phong kiến cùng chủ nghĩa tư bản, bị chia ra Đại Minh Nam Bắc, 2/3, 2. Tôn giáo truyền bá chính là quốc gia chi đại sự, này Khang Hy ngược lại là tốt, lại còn làm ra một cái gọi là quy tắc ra đây. Đây không phải cổ vũ Tây phương truyền giáo sĩ, tại Hoa Hạ đại địa truyền bá tôn giáo sao? Này Mãn Thanh hoàng đế, tựa như là mất trí. Chu Đệ ha ha cười nói, một đã bình định tam phiên chi loạn liền bắt đầu tự biên tự diễn tiểu hoàng đế thôi, không hiểu được tôn giáo đáng sợ, nhưng cũng nói được. Đối với Khang Hy chúng người mở cũng không nhiều. Duy nhất hiểu rõ vậy chính là người này, đã bình định tam phiên chi loạn. Chẳng qua tại mọi người xem tới, cái này cái gọi là bình định ba phiên chi loạn, thế nhưng có rất lớn trình độ, rốt cuộc có Ngô Tam Quế dạng này heo đối thủ tại, muốn thua cũng khó khăn. Đang ngồi có một cái tính một, tùy tiện quá khứ một tạo phản, đều có thể hủy diệt Mãn Thanh. Ngay cả hoàng đế cũng tán thành thiên chúa giáo, có thể thấy được hắn giáo phái sẽ ở Mãn Thanh dân gian nhấc lên thế nào sóng gió. Chu Tiêu có hơi thở dài. Khang Hy người này không lọt nổi mắt xanh của hắn, nhưng mà hắn là thực sự đau lòng sinh hoạt tại Mãn Thanh thống trị ở dưới bách tính. Đại Minh hướng các nước Nam Dương truyền bá Nhật Nguyệt giáo cùng Minh giáo, Chu Tiêu tự nhiên cũng là giám sát nhân chi một. Tôn giáo sự đáng sợ, hắn nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Nếu là loại lực lượng này có thể đi về phía chính đủ, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng nếu là bị dẫn đạo hướng hỏng phương hướng, như vậy nhất định sẽ cho thiên hạ đem lại tai nạn. Về phần nói Mãn Thanh, đã không có cái thứ hai khả năng, tất nhiên là đem lại tai nạn. Cái đó gọi nhà của Từ Hy Thái Hậu Băng, cũng hận không thể đem Hoa Hạ người Hán đóng gói đưa cho các nước Tây Dương. Tứ Hy, đắc ý cái gọi là lượng trung nguyên vật lực, đều cùng vạn quốc chi niềm vui a. nghĩ liền tức giận. Còn có cuối cùng một đạo phân tích, mọi người tiếp lấy xem tiếp đi. D là Đại Minh tích cực phiên dịch chư quốc văn hiến, có thể Đại Minh cơ sở khoa học trình độ trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên nhiều mà Tô Dĩ ỷ tỷ tại Đại Minh thiên hạ truyền giáo trong lúc đó đã từng phiên dịch Tây phương tác phẩm đồ sộ cơ sở trước 6 cuốn, lần này phiên dịch nội dung cực đại ảnh hưởng tới Đại Minh thiên hạ vốn có toán học học tập cùng nghiên cứu thói quen, thay đổi toán học phát triển phương hướng, đối với cuối nhà Minh toán học có thừa thượng khải hạ tác. Dù chẳng qua chờ đến Mạn Thanh sau đó, này toán học tác phẩm đồ sộ chính là bị đem gác xó. Sau đó lại là cùng có Đông Phương Thiên Chúa giáo Tam Đại Cự Thạch trụ danh xưng từ Quang Khải, Lý Chi Tảo và cộng đồng phiên dịch đồng văn tính chỉ đo đạc pháp nghĩa chờ một chút, đồng thời làm ra Hoa Hạ lịch sử thượng đệ nhất phần bản đồ thế giới, tên là Khôn Dư Vạn Quốc toàn bộ bản đồ. Phiên dịch toán học nội dung. Chu Nguyên Chương nhìn phân tích, lông mày hơi nhíu. Trước đó không lâu, Đại Minh mới từ trong không gian trả lời thu được toán học sơ cấp ban thưởng. Không hề nghĩ tới năm vạn lịch ở giữa, các nước Tây Dương lại nhưng đã bắt đầu nghiên cứu toán học. Nguyệt, áo Nhi Minh hai uy áo cầu hai Chu Nguyên Chương ánh mắt khẽ híp một cái, hiện lên một tia có hơi kiêng kỵ. Hắn chưa bao giờ đem hiện tại các nước Tây Dương để ở trong mắt, nhưng nếu là bọn họ có thể nghiên cứu toán học dạng này tri thức, ngược lại để Lao Chu có một ít cố kỵ. Toán học uy lực, Chu Nguyên Chương cũng đã thấy rồi. Vẹn vẹn là Lý Thiện Trường nghiên cứu một đêm, bắt đầu từ bên trong tính ra Đại Minh phiên vương chế độ tệ nạn, từ đó nhường Đại Minh miễn trừ tương lai vong quốc chí mắc. Nếu như các nước Tây Dương có thể đem toán học nghiên cứu đến càng cao thâm hơn khó lường cấp độ, kia nó trưởng thành tốc độ, chỉ sợ cũng sẽ để cho Đại Minh lực bất tòng tâm. Nhất định phải mau chóng diệt đi các nước Tây Dương, để tránh bọn hắn nổi dậy. Chu Nguyên Chương ở trong lòng nói ra, trừ ra cái này bên ngoài, Đại Minh cũng muốn gấp rút nghiên cứu những thứ này khoa học kỹ thuật. Chỉ có để cho mình cường đại, đây mới thực sự là cường đại. Lao Chu chọn đầu tiên diệt đi tương lai thai hoàng ẩm, nhưng là tuyệt đối sẽ không vì tiêu diệt thai hoàng ẩm, sau đó thì cho rằng gối cao không lo. Từ trước đây lần đầu tiên trả lời, biết được Minh Triều tại không đến 300 năm liền diệt bóng lúc. Lao Chu trong lòng liền là có một đỉnh trung đồng. Mỗi một lần muốn thư giãn lúc, rồi sẽ nặng nề gõ. Chủ đề lời bình, Ma Kê Ô Dĩ ỷ tỷ hướng Đại Minh truyền bá thiên 4.6 giám mục, Tây phương văn hóa phục hưng phong trào, chủ nghĩa tư bản thủy triều cũng là dần dần hướng phía Đại Minh xã hội vào tới, tại vạn lịch một khi màn cuối, Đại Minh phương Nam đã bắt đầu chủ nghĩa tư bản nảy sinh, đối với Giang Nam mà nói, bách tính tư tưởng đã dần dần bắt đầu theo chủ nghĩa phong kiến giao qua chủ nghĩa tư bản. Cũng chính bởi vì vậy, Đại Minh phương Nam ngược lại là mơ hồ thoát ly Đại Minh triều đường thống trị, ngược lại càng thêm thiên hướng về độc lập cùng tự do, cái này cũng tạo thành Đại Minh Nam Bắc phương cuộc sống của dân chất lượng phân liệt, cơ hồ là một cái trên trời, một cái dưới đất. Hơi tốt một chút phương Nam sĩ tử liền có thể du ngoạn thiên hạ, thậm chí cất cánh biển dương, mà phương Bắc bách tính chỉ có thể dựa vào trời ăn cơm, thậm chí đợi đến tương lai mấy chục năm sau, còn lại bởi vì không có cơm ăn mà tạo phản. Mãi đến khi Mãn Thanh triệt để vào ở Trung Nguyên sau đó, loại tình huống này mới im bặt mà dừng. Về cái này để chủ đề lời bình, trước đây lão Chu vậy không có để ý liền nghĩ quét mắt một vòng liền là quá khứ. Chẳng qua nhìn thấy chủ nghĩa phong kiến cùng chủ nghĩa tư bản hai chữ lúc, lại là khẽ cho mày. Chủ nghĩa tư bản nảy sinh, theo chủ nghĩa phong kiến giao qua chủ nghĩa tư bản. Chu Nguyên Chương hơi nghi hoặc một chút. Hắn có chút không có thể hiểu được hai cái này từ rốt cuộc là ý gì. Cái gì là chủ nghĩa phong kiến? Cái gì là chủ nghĩa tư bản? Chương 141, Thanh Triều tốt Thánh Tôn VS Minh Triều tốt Thánh Tôn, trọng nông ức thương là tối quyết định sản xuất. 1. Chương 141, Thanh Triều tốt Thánh Tôn VS Minh Triều tốt Thánh Tôn, trọng nông ức thương là tối quyết định sản xuất. 1. Chư vị ái khanh, các ngươi nói một chút này chủ nghĩa tư bản cùng chủ nghĩa phong kiến chia ra là có ý gì? Chu Nguyên Chương cao mày nói, bằng vào hoàng đế trực giác, hắn có thể cảm giác được này chủ nghĩa phong kiến nói hẳn là chính mình này Đại Minh thiên hạ nguyên bản mạch tính, mà này chủ nghĩa tư bản nha. Lao Chu thì có một ít không hiểu rõ lắm. Mọi người cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút nói gì không hiểu. Chủ nghĩa tư bản cái từ này bọn hắn cũng là lần thứ nhất nghe nói. Bệ hạ, vi thần suy đoán cái từ này hẳn là một loại vương triều trạng thái. Giải Tấn đột nhiên nói. Chu Nguyên Chương có chút khó hiểu, như thế nào vương triều trạng thái? Giải Tấn không chút nghĩ ngợi giải thích nói, lịch sử vương triều tổng cộng có 3 cái trạng thái, thứ nhất liền là nô lệ chế, sau đó chính là chế độ phân phong, lại sau đó chính là chế độ quận huyện. Dựa theo vi thần suy đoán, này chế độ phân phong cùng chế độ quận huyện cộng lại, dường như cũng được, gọi chung là phong kiến chế. Như vậy này chủ nghĩa tư bản hẳn là tại phong kiến chế sau đó. Tư bản vương triều. Giải Tấn những lời này nói được dường như không hề cớ, tuy nhiên lại có lý có cứ. Chu đệ, Lam Ngọc đám người sau khi nghe, có vẻ hơi như lọt vào trong sương mù. Nói gì không hiểu. Từng chữ mở ra bọn hắn đều biết, nhưng mà hợp lại cùng nhau cũng không biết là có ý gì. Chẳng qua Lý Thiện Trường lại là như có điều suy nghĩ. Tây phương truyền giáo sĩ tiến vào Trung Nguyên sau đó, nhưng lại mang đến chủ nghĩa tư bản phong trào. Lẽ nào tại 24 cùng thời đại các nước Tây Dương, ngươi thề, 6, hiệu ấn tán nổ bọn hắn đã triệt để đi vào đến chủ nghĩa tư bản triều đại. Kỳ thực theo thượng một đề về Ma Tê Ô Thị Ý Tì phân tích đến xem. Các nước Tây Dương trong đã có rất nhiều đồ vật siêu Việt Đại Minh. Không nói những cái khác. Phần thứ nhất bản đồ thế giới, hay là người Tây Dương mang tới đâu? Này có phải hay không là bởi vì bọn họ đã bước vào đến chủ nghĩa tư bản nguyên nhân? Nếu là các nước Tây Dương tiến vào chủ nghĩa tư bản vương triều, cũng khó trách sau đó hội cường đại như vậy, trực tiếp ép theo suối một lên TOCUTS-39 bắt quần ép khắp thành. Giải Tấn nghe Lý Thiện Trường hoài nghi, trong nháy mắt cũng là suy nghĩ minh bạch điểm trọng yếu. Hai người thông minh đối thoại, thường thường đều là một chút liền rõ ràng. Sau đó hai người lại là cùng nhau nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Chu Hoàng đế lúc này chính nói thầm đây, này chủ nghĩa tư bản triều đại rốt cục là cái gì bộ dáng. Mặc dù hắn mơ hồ đoán được tư bản chế độ tồn tại, nhưng lại không cách nào tưởng tượng kia đến cùng là cái gì bộ dáng. Lý Thiện Trường nhắc nhở, vậy hạ, có thể tư bản mấu chốt ngay tại ở thương nhân. Thương nhân? Chu Nguyên Chương hơi nghi hoặc một chút. Lý Thiện Trường giải thích nói, ta Đại Minh hậu kỳ xuất hiện chủ nghĩa tư bản nảy sinh, nói rõ kinh tế phát đạt đến trình độ nhất định, rồi sẽ không tự chủ được tiến hành chế độ truyền hình. Nói như vậy, nay chủ nghĩa tư bản không phải liền là cùng thương nhân có quan hệ sao? Kinh tế phát đạt không phải liền là thương nhân nhiều không? Đọc thuộc lòng kinh điển Lý Thiện Trường thế nhưng hiểu rõ, này thương nhân đến cỡ nào bạo lợi. Mà tại nguyên bản lịch sử quỹ đạo bên trên, Minh triều thương thuế thế nhưng thấp đáng sợ. Tại loại này thổ nhưỡng phía dưới, thương nhân nổi dậy tốc độ vậy tuyệt đối là không chậm. Cho nên mới có chủ nghĩa tư bản nảy sinh. Chu Nguyên Chương lập tức chính là minh bạch qua đến, lập tức sắc mặt có hơi tối đen, thương nhân vương triều. Chẳng lẽ lại nhường thương nhân đến trị quốc? Nếu để cho đám kia lòng tham không đáy ra hỏa trị quốc, thiên hạ này được thành bộ dáng gì? Thương nhân trục lợi đáng sợ, Lao Chu cũng đã gặp qua. Từ xưa đến nay các triều đại đổi thay vương triều đều là trọng nông ước thương, lẽ nào lịch đại vương triều cũng không biết thương nhân bạo lợi sao? Đương nhiên hiểu rõ. Nhưng mà nếu như không làm như vậy vương triều tài nguyên rồi sẽ hướng thương đám người điên cuồng lưu động. Đến lúc đó triều đình không có tiền, bách tính không có tiền, chỉ có thương nhân có tiền. Nhưng thương nhân sẽ dùng số tiền này qua lại quỹ thiên hạ sao? Đương nhiên sẽ không. Nếu là vương triều theo chế độ phong kiến biến thành tư bản chế độ, vậy chẳng phải là muốn trọng thương ước nông? Chu Nguyên Chương có chút không dám tưởng tượng. Trọng thương ước nông, thiên hạ thì còn ai ra trồng lương thực? Kia mọi người ăn cái gì uống gì? Bạc có thể hoa, nhưng mua không được lương thực, lại sống sót bằng cách nào? Những lời này hỏi mọi người cũng đều là vẻ mặt sững sờ. Bọn hắn cũng không rõ lắm, này chủ nghĩa tư bản đến tuột cùng là như thế nào vận hành? Lẽ nào bọn hắn ăn bạc liền có thể sống? Lam Ngọc suy đoán nói. Mọi người, chế độ là thay đổi, nhưng mà không đến mức người đều biến dị a. Chu Đệ Đông nhiên nói, tư cách này vương triều, có phải hay không là nhường thương nhân làm hoàng đế? Nhường thương nhân làm hoàng đế? Chu Nguyên Chương có chút khó hiểu. Chu Đệ tiếp tục nói, nhường lợi hại nhất, thương nhân làm hoàng đế. Sau đó nhường cái khác hơi yếu một ít đại thương nhân làm đại quan thậm chí phó hoàng đế, như vậy liền từ thương nhân đến thống trị thiên hạ, như thế cũng không cần làm ăn, trực tiếp gây mất những thương nhân khác con đường, nhường thiên hạ chỉ có thể chọn lựa hàng hóa của mình. Chu Nguyên Chương lắc đầu, phủ nhận nói, nếu là như vậy, cái kia thiên hạ bách tính đã sớm phản. Lao Chu dám nói, thương nhân hoàng đế tuyệt đối là bạo quân. Đám người kia thậm chí dám mạo hiểm nhìn mất đầu mạo hiểm, đem Đại Minh đổ sắt buôn lậu đến trên thảo nguyên phía trên đi. Nếu để cho bọn hắn thành là Đại Minh hoàng đế, hoặc nói nắm giữ Đại Minh đại quyền. Lao Chu nghĩ đến đây, kém chút đánh một cái ve mùa đông. Không rét mà run a. Nói như vậy, cũng là có mấy phần đạo lý. Chu Đệ gãi đầu một cái, tham dò địa tổng kết. Hắn chẳng qua chỉ là suy đoán một phen thôi. Thôi thôi, này đề liền không còn suy nghĩ, tiếp lấy trả lời đi. Chu Nguyên Chương lắc đầu tiên nhân, mời ra tiếp theo đề đi. Đối với không hiểu rõ sự việc hắn cũng khinh thường tại lại hiểu rõ truy đến cùng. Có tiên nhân giúp đỡ, chính mình lại là chăm lo quản lý, còn có Chu Tiêu, Chu Đệ những thứ này trợ lý. Tương lai Đại Minh vương triều, nhất định là muốn tại hắn lao Chu ra trong tay, rèn đúc trên đời này mạnh nhất huy hoàng. Về phần nói trọng nông ước thương cái này pháp lệ, nhường Lao Chu mà nói, dù thế nào vậy là không có khả năng sửa đổi. Tuyên Dương Thương Mậu là loạn quốc chi nâng. Chu Nguyên Chương ở trong lòng khẳng định nói, tuyệt không có khả năng nhường thương nhân đoạt quyền. Trả lời tiếp tục. Thứ tư đề, nhiều tuyển đề. 4. Thanh triều cựu tử đoạt đích trong quá trình, nhìn như Nhàn Vân Giá Hạ cung chính cuối cùng lấy được hoàng vị, hắn lấy được hoàng vị nguyên nhân bao gồm trở xuống mấy giờ? A. Khang Hy tuổi già cực độ đang nghi, ung chính biểu hiện Nhàn Vân Giá Hạ, thật là giảm xuống Khang Hy lòng nghi ngờ, lấy được hắn hảo cảm. B. Bát A Ca giận tự bị nhiều lần tính toán, cuối cùng trêu đến Khang Hy sinh nghi. C. Khang Hy rất là yêu thích Ung Chính chi tử Hoàng Lịch, cho nên lựa chọn đem hoàng vị chuyển cho Ung Chính. D. Khang Hy cho rằng Ung Chính người này nhất là tính tình ôn hòa, biến thành hoàng đế sau đó sẽ không tổn thương huynh đệ, cho nên lựa chọn đem hoàng vị chuyển cho hắn. Này cái thứ tư đề mục lại là cùng cựu tử đoạt đích tương quan. Chu Nguyên Chương có chút không ngờ rằng, lần trước trả lời lúc, Lao Chu lần đầu tiên trông thấy Mãn Thanh một khi cựu tử đoạt đích nội dung tiến hành cùng lúc, còn hơi kinh ngạc. Các triều đại đổi thay chỉ sợ là như vậy một. Chẳng qua bây giờ xác thực không ngoài ý muốn. Kể từ khi biết Mãn Thanh thần kỳ làm việc sau đó, đối với đầy thanh vương triều sẽ làm ra dạng gì thái quá làm việc cũng sẽ không nhường Chu Nguyên Chương cảm thấy kinh ngạc. Chư vị ái khanh, này đề nên như thế nào không ba ba giải quyết? Chu Nguyên Chương hỏi. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở đề mục phía trên. Ung Chính cuối cùng đoạt được hoàng vị nguyên nhân, mọi người không hẹn mà cùng đều là những mày. Mặc dù về cựu tử đoạt đích lần trước trả lời lúc đề cập tới, thế nhưng phân tích phía trên nói tới cũng không cẩn thận, chỉ là báo cho cuối cùng Khang Hy chết bệnh mà hoàng vị liền chuyển cho Tư A Ca Ung Chính, đối với ở trong đó nguyên nhân cụ thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giải thích cặn kẽ. Cái đề mục này nên như thế nào phân tích? Giải Tấn nhìn đề mục, hơi có chút ngây người. Cho mày, không hiểu được. Hắn hay là lần thứ nhất gặp được này chủng loại hình đề mục. Lý Thiện Trường cười ha hả nói, không gian trả lời tuyệt sẽ không ra không hề sơ hở đề mục. Tất nhiên chúng ta đối với Khang Hy cùng Ung Chính không hiểu nhiều, như vậy này để tất nhiên là có thể dùng ta Minh triều hoặc là các triều đại đổi thay đến nay một ít lập chữa sự kiện tương tự. Giải Tấn mới vừa tiến vào này không gian trả lời hai lần, lần đầu tiên chỗ đáp đề mục vô cùng đơn giản. Lần này gặp được, không biết vì sao ngược lại cũng tầm thường. Nguyên lai là như vậy. Giải Tấn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Không gian trả lời sẽ không ra không hề sơ hở để mục, chỉ cần căn cứ hiện hữu biết tiến hành suy luận liền có thể. Hắn liền đem chú ý đặt ở này bốn tuyển hạ bên trên. Trầm tư sau một lát, Giải Tuấn nói: "Tương tự với ta Đại Minh Triều, như vậy này cái thứ ba tuyển hạng hẳn là chính xác." "Tốt Thánh Tôn." Cái từ này tại Đại Minh lập chữ lúc thế nhưng xuất hiện qua, mà lại nói ra câu nói này nhân vật chính hay là chính mình. Một câu "Tốt Thánh Tôn", triệt để ổn định Chu Cao Xí Hoàng Tôn thái tử vị trí. Này Mãn Thanh một khi còn có "Tốt Thánh Tôn." Chu Đệ nói thầm, có chút không dám tin tưởng. Chương 142, Chu Đệ cười bình ung chính, mạnh không biết, nhưng là đối thủ vô cùng mệt mỏi. Một, chương 142, Chu Đệ cười bình ung chính, mạnh không biết, nhưng là đối thủ vô cùng mệt mỏi. Một, Mãn Thanh một khi tốt nghi bảy vờ y nhất, y nhân ngươi cửu nhi dần thánh tôn. Cái quái gì? Chu Nguyên Chương trên mặt lộ ra nét mặt, trở nên dần quỷ dị. Hắn có một chút không có thể hiểu được. Cựu tử đoạt đích thảm liệt như vậy đấu tranh, cuối cùng lại bởi vì một cái tốt thánh tôn nhường ung chính lấy được thắng lợi. Kia hoàng tử khác chẳng phải là lại tức chết? Chu Tiêu A nói, nhìn tới này tốt thánh tôn phân lượng hay là thật lớn. Chu Cao Xí có thể bằng vào một câu tốt thánh tôn ngồi vững vàng thái tử vị trí, mà này ung chính lại năng lực vì tốt thánh tôn, từ trong cựu tử đoạt đích biến thành người thắng cuối cùng. Nghe nhà mình con trai tốt lời nói, Chu Nguyên Chương còn có một chút ngây người. Chẳng qua sau đó lại là phản ứng. Cười ha ha. Trừ ra kia Chu Chiêm Cơ, Đại Minh Triều nhưng còn có một vị khác tốt thánh tôn đâu. Tiêu, ngươi nếu không nói ta trong lúc nhất thời còn không nhớ ra được. Chu Nguyên Chương cười ha hả nói, chỉ tiếc Duẫn Thông bây giờ không có ở đây này không gian trả lời trong. Lao Chu nửa đùa nửa thật dường như mà nói, ngươi này dự trữ vị trí, nhưng còn có một nửa công lao tại đây tốt thánh tôn trên người. Chu Nguyên Chương có hơi thở dài, cười nói, phụ hoàng nói cũng đúng có lý, kia hôn tiểu tử tài hoa cũng là nhường hài nhi ta nhiều lần xấu hổ. Lý Thiện Trường tự nhiên cũng là không hồ đồ, liên tục tiến lên một bước, chắp tay cao hạ, Đại Minh đời thứ ba hùng chủ, quả thật Đại Minh chi phúc. Thoáng một cái, mọi người mới là phản ứng. Tình cảm này nói rất đúng vị kia hoàng thái tôn, còn phải là Hàn Quốc công a này đầu góc chuyển đích thật là nhanh. Lam Ngọc mấy người cũng là sôi nổi chúc mừng bệ hạ, chúc mừng thái tử, Đại Minh đời thứ ba hùng chủ, quả thật Đại Minh chi phúc. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, rất là đắc ý thiên hạ phồn bình hưng thịnh, đời thứ ba hùng chủ bảo đảm Đại Minh thiên hạ không lo. Các triều đại đổi thay trong, đều khó có khả năng lại có ta Đại Minh hồng vũ niên đại thịnh thế. Lao Chu có tư cách nói một câu nói kia. Hắn vậy nhận là con của mình cùng tôn tử, vậy có tư cách gánh chịu những lời này. Trên bầu trời, Chu Duẫn Thông trên bầu trời nhìn lão gia tử cùng tiện nghi lão cha, cho hắn minh thổi ám nâng, nhìn không được lườm một cái. Chẳng qua Đại Minh đời thứ ba hùng chủ nha. Chu Duẫn Thông cười hắc hắc. Vậy coi như không nhất định. Tìm trường sinh biện pháp, nhường lão gia tử làm đến sông cạn đá mòn. Trong lòng của hắn suy nghĩ, nếu là lúc trước, hắn còn muốn cân nhắc sau này mình làm hoàng đế, phải như thế nào quản lý thiên hạ. Đó nhất định là mệt muốn chết. Nhưng mà hiện tại ngay cả sức mạnh siêu phàm cũng xuất hiện, tới một cái trường sinh cái gì, nên cũng không quá đáng đi. Chu Duẫn Thông cười xấu nói, còn muốn về hưu. Đừng hỏng. Chính mình mặc dù là hoàng thái tôn, nhưng mà trên cơ bản có nửa cái hoàng đế quyền lợi, còn không cần phải để ý đến sự việc. Đây mới là sảng khoái đấy. Trừ ra này thứ ba cái tuyển hạng, còn lại ba cái như thế nào giải quyết? Chu Nguyên Chương lại hỏi. Xét thấy tốt thánh tôn án lệ ở ngoài sáng thay mặt cũng có, cho nên lão Chu cũng là đồng ý chẳng qua này để là nhiều tuyển đề, đương nhiên không thể nào chỉ tuyển một đáp án. Còn lại này ba cái. Lý Thiện Trường nhìn tuyển hạng, suy tư chốc lát nói, này thứ nhất cái tuyển hạng cũng hẳn là chính xác. Ung chính có thể từ trong cựu tử đoạt đích lấy được thắng lợi, tất nhiên không thể nào chỉ là bởi vì một cái tốt thánh tôn. Với lại theo lần trước trả lời phân tích bên trong, cũng có thể nhìn ra ung chính người này là có dạ tâm. Tại thái tử lần thứ nhất bị phế lúc, ung chính vẫn như cũ ủng hộ hắn, mà đợi đến xác nhận thái tử không thể nào tại khôi phục lên lúc, nhưng lại trong nháy mắt chuyển đổi môn đỉnh. Lương trước người này chi đoạt đích, quả quyết không phải là bị động. Thái tử lần đầu tiên bị phế lúc, ung chính vẫn như cũ giống như trước đây đối đãi hắn. Nhưng mà đợi đến lần thứ hai bị phế lúc, ung chính thái độ trong nháy mắt đã xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn, trực tiếp tự lập cờ, chuẩn bị đoạt đích. Này nếu hắn không có dạ tâm gì, dù là người qua đường cũng sẽ không tin tưởng. Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết thuộc về là. Lời này ngược lại là có lý. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, cố ý giả bộ như chính mình đối với quyền lực không có dục vọng hình tượng, cuối cùng biến thành hoàng vị tranh đoạt trong người thắng. Cái này ung chính vẫn rất có chút mưu kế. Sau đó Lao Chu lại là nhìn về phía cái thứ hai tuyển hạng, như thế nói đến, này thứ nhì cái tuyển hạng cũng hẳn là chính xác. Cùng ung chính đối nghịch bắt A Ca giận tự bị nhiều lần tính toán, cuối cùng cùng hoàng vị bỏ lỡ cơ hội. Như vậy là ai tính toán hắn đâu? Cái này nên thì không cần nhiều lời a. Lý Thiện Trường liên tục gật đầu thở dài, vậy thuân ngươi hẹn, thất Lưu Tám một xóa dấu biến thiên 1/3 Lưu Hạ nói cực phải, này đang vì Lao Thần suy nghĩ. Bây giờ bốn tuyển hạng đã xác định ba cái, còn có này cái cuối cùng. Chu Nguyên Chương lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù hắn không đọc sách nhiều, nhưng mà này năng lực phân tích hay là không kém. Về phần này cái cuối cùng tuyển hạng, hẳn là sai a. Giải Tấn đột nhiên nói. Lý Thiện Trường khẽ gật đầu, không sai, lão phu cũng cho rằng là sai. Lần trước về cựu tử đoạt đích phân tích bên trong, dường như xuất hiện qua ung chính biến thành hoàng đế sau đó thanh toán bắt vương đảng. Nếu là thanh toán, tất nhiên là tàn nhẫn. Huống chi Khang Hy vị hoàng đế này có thể cho phép cựu tử đoạt đích sự việc xảy ra, hắn sẽ quan tâm chính mình đám nhi tử kia sao? Nói thật, chương 142, Chu Đệ cười bình ung chính, mạnh không biết, nhưng là đối thủ vô cùng mệt mỏi. 2, chương 142, Chu Đệ cười bình ung chính, mạnh không mạnh không biết, nhưng là đối thủ vô cùng mệt mỏi. Hai, tại các triều đại đổi thay trong, hoàng đế đều sẽ không quá để ý chính mình các hoàng tử. Tại hoàng vị trước mặt, tình phụ tử, tình huynh đệ, lại đáng là gì đâu? Huống chi, Mãn Thanh một khi kẻ thống trị có thể là đến từ trên thảo nguyên Kiến Nô. Dựa theo trên thảo nguyên quy củ, đối với thủ lĩnh những người thừa kế chính là dưỡng cổ. Nhân ngươi nắm chặt kỳ lưu kỳ chủ doanh, ba lưu dưỡng cổ người, sẽ đối với cổ có tình cảm sao? Cho nên mới nói, lão Chu gia coi như là các triều đại đổi thay hoàng thất dòng họ bên trong phần độc nhất nhi. Ông cháu đời thứ ba nhìn lên tới dường như chân chính người một nhà. Đã như vậy này cái thứ tư tuyển hạng liền có thể loại bỏ. Chu Nguyên Chương nói. Sau đó lại là nhìn về phía mọi người. Còn có gì cần bổ sung sao? Lý Thiện Trường Hòa Giải Tấn cũng hơi hơi im miệng không nói. Phân tích nơi này, đạo này để mục cũng không xê xích gì nhiều. Hai người này không nói lời nào, người còn lại tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩ khác. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, liền là đúng bầu trời nói ra, người mới, cái này để, chúng ta lựa chọn thứ nhất, thứ hai, cùng với cái thứ ba tuyển hạng. Trả lời chính xác. Xin hỏi có phải xem xét phân tích? Trên bầu trời trong nháy mắt chính là bắn ra chính xác nhắc nhở. Chu Nguyên Chương không nhịn được lộ ra cao hứng nụ cười, xem xét phân tích. Sau đó hắn lại là quay đầu nhìn về phía Giải Tấn cùng Lý Thiện Trường. Hai vị ái khanh trả lời năng lực đích thật là không kém. Lần này sau khi trở về, tất nhiên phải nhớ hai người các ngươi chi công. Nghe thấy những lời này một trộn lẫn ta kỳ chín lục trộn lẫn, Giải Tấn cơ thể chấn động. Lý Thiện Trường vậy là có chút thụ sủng nhược kinh. Hai người liên tục bái tạ. Chẳng qua lão chút nhưng thật ra là có ý định khác. Tất hạ học cung bên trong có chư tử bách gia, vì sao không thể lại có một cái làm bài nhà đâu? Chu Nguyên Chương trong lòng suy nghĩ. Sau này để mục hội càng ngày càng khó, thậm chí đề hình còn có thể tăng nhiều. Nhưng Giải Tấn cùng Lý Thiện Trường làm cái làm bài ban ra đây, theo tác hạ học cùng chọn mấy cái học sinh ra đây, nghiên cứu một chút không gian trả lời để mục. Về sau trả lời không phải cũng thì thuận tiện rất nhiều sao? Chính xác suất cũng có thể tăng lên. Chẳng qua việc này còn cần đợi đến trở về Đại Liên sau đó lại làm thảo luận. Hiện tại cũng không sốt ruột. À, Khang Hy tuổi già cực độ đang nghi, ung chính biểu hiện nhàn vân giá hạ, thật là giảm xuống Khang Hy lòng nghi ngờ, lấy được hắn hảo cảm. So sánh hoàng tử khác, ung chính càng thêm thông minh, hắn ý thức được muốn cướp đoạt hoàng vị, cũng không nhất định là muốn làm được đến cỡ nào ưu tú, mấu chốt nhất là muốn lấy được hoàng vị thượng vị kia hoan hỉ. Thế là dứt khoát chính là biểu hiện nhàn vân giá hạc bình thường, dùng cái này đến giảm xuống hoàng tử khác đối hắn cảnh giác. Đồng thời cũng là trong bóng tối mưu đồ. Đã hiểu Khang Hy hoàng đế đa nghi sau đó, càng là hơn không hỏi hồng trần mọi chuyện, không dính mảy may quyền lực. Đương nhiên này chỉ là mặt ngoài. Ngầm cùng ung chính giao hảo hoàng tử khác, nắm trong tay quyền lợi tùy thời cũng chuẩn bị, giúp đỡ ung chính biến thành người thắng sau cùng. Nếu nói như vậy, này Khang Hy cùng một các hoàng tử ngược lại là bị ung chính cho tinh kế. Chu Nguyên Chương sờ lên cằm suy nghĩ, vẹn vẹn là vì này trả lời phân tích làm lý do. Đó có thể thấy được Khang Hy không có phát giác được ung chính nắm giữ sức mạnh, mà cùng hắn đánh cờ hoàng tử khác thì là không có phát giác được ung chính dạ tâm. Chẳng qua cướp đoạt hoàng vị nha, không hỏi thủ đoạn, chỉ thấy kết quả. Từ một điểm này mà nói, này ung chính đích thật là đây cái khác hoàng tử muốn mạnh hơn không ít. Chu Nguyên Chương cũng là dần dần đối với vị này Mãn Thanh hoàng đế sản sinh một chút hứng thú. Cướp đoạt hoàng vị lúc, biết thu liễm mũi nhọn. Cướp đoạt hết hoàng vị sau đó, lại quả quyết thanh toán hoàng tử khác, chặn thảo trừ căn, coi là có tốt hoàng đế đặc thù. Sau đó, lão Chu lại là nhìn về phía cái thứ hai phân tích. B, Bát A Ca giận tự bị nhiều lần tính toán, cuối cùng treo đến Khang Hy sinh nghi. Bát A Ca một đại gia tộc giận tự, tại thì phiên hoàng tử bên trong, hắn coi như là nhất là tuổi nhỏ đồng thời vậy thụ nhất Khang Hy được yêu thích nhất, ỷ vào cái này phần yêu thích, hắn lựa chọn đoạt đích chỉ tiết hắn cũng không biết. Mặt ngoài biểu hiện nhàn vân giá hạ, kỳ thực giá tâm ung chính vì suy yếu Bát gia đảng thế lực, cũng sớm đã theo dõi hắn. Khang Hy 53 năm, chính vào hắn cơ thể khó chịu, mang bệnh xuất hành. Giận tự nên hầu hạ hai bên, có thể lại bởi vì mẹ ba năm kỵ, Vương Lý, Nhật, liền không thể không rời đi. Trước khi đi là lấy lòng phụ hoàng, chính là điều động thái giám tặng cho hai con hùng vĩ hải ưng cho phụ hoàng đi tuần làm bạn, ai ngờ đợi đến hai con hải ưng đưa đến thời điểm, không biết nguyên nhân nào, lại trở nên hâm hối. Khang Hy lập tức giận tím mặt, tăng thêm làm lúc chính mình chính mang bệnh, với lại dần dần giả đi. Trong lòng nhớ nhác, trước mặt mọi người nói ra muốn cùng giận tự đoạn tuyệt quan hệ cha con lời nói. Từ đó bắt A Ca một đại gia tộc giận tự, triệt để thất sủng. Xem hết cái thứ hai phân tích, Chu Nguyên Chương nhịn không được gãi đầu một cái này làm việc, ngay cả hắn cũng bối rối. Cho nên kia hai con hải ưng là bởi vì bị ung chính dở cho quỷ, cho nên mới trở nên hấp hối. Lao Chu thăm dò tính mà hỏi thăm. Lý Thiện Trường cũng là mặt mũi tràn đầy hoài nghi, suy tư sau một lát vừa rồi gật đầu, có lẽ là a. Chu đệ chen miệng nói, như là như thế này, cái này gọi giận tự cũng quá không cẩn thận, đáng đời hắn thất sủng. Ngay cả tặng cho hoàng đế món quà đều có thể bị người âm thầm động tay chân. Kia tại những địa phương khác, chẳng phải là có thể bị người tùy ý nhúng tay. Này ung chính có lợi hại hay không không cảm giác được, nhưng là đối thủ thật là rất yếu. Yến Vương điểm xuống tỏ vẻ khinh thường. Này Khang Hy như thế nhớ nhát, trừ ra là bởi vì đối với này hai con hấp hối hải yến vẫn nộ bên ngoài, còn có một chút liên là bởi vì cái này giận tự có thể tùy ý bị người làm tay chân lợi, ngay cả phía dưới của mình người đều không nắm chắc được. Dạng này người nếu cầm cố hoàng đế thì còn đến đâu. Chương 143, từ Hy mặt hướng thập nhất quốc tuyên chiến. Mãn Thanh đại thần cũng sững sờ, hai phần chiếu thư tin cái nào. Chương 143, từ Hy mặt hướng thập nhất quốc tuyên chiến. Mãn Thanh đại thần cũng sững sờ, hai phần chiếu thư tin cái nào. Người này cuối cùng thất sủng, mà ở hoàng vị đấu tranh bên trong thất bại, cũng đúng tình có thể hiểu. Chu Tiêu bình luận, mặc dù Lao Chu gia không có tranh đoạt hoàng vị phiền não, nhưng mà Chu Tiêu cũng là hiểu rõ, bực này đại sự nên thận trọng từng bước, tuyệt đối không thể qua loa. Nhưng này cái bát A ca ỷ vào sùng ái tùy hứng làm vậy, ngay cả loại chuyện này đều có thể lơ là sơ suất, cuối cùng thất bại cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người lại hướng phía phân tích tiếp tục xem tiếp. C, Khang Hy rất là yêu thích Ung Chính chi tử Hoàng Lịch, cho nên lựa chọn đem hoàng vị chuyển cho Ung Chính. Bởi vì Ung Chính là một các hoàng tử làm mà biểu hiện không có nhất dạ tâm, cho nên Khang Hy vậy thích nhất đi Ung Chính trong vườn du ngoạn, tự nhận là an toàn nhất cùng thả lỏng, cái này cũng liền cho Ung Chính cơ hội tốt nhất. Có một ngày tại Khang Hy du ngoạn lúc, Ung Chính đề xuất nhường hai cái hoàng tôn gặp mặt Thánh Nhan, Khang Hy không nói hai lời sẽ đồng ý, và Ung Chính đem bình phong trẻ con kéo lúc đi ra, Khang Hy nhìn thấy năm gần 10 tuổi Hoàng Lịch lúc, chấn kinh đến để chén rượu trong tay xuống. Vì Khang Hy cảm thấy trước mặt cái này nho nhỏ hải tử, cùng mình nhìn thật sự là quá giống, kia giữa lông mày ánh mắt, còn có cao ngất kia ngũ quan, cũng rất có nhìn chính mình lúc tuổi còn trẻ anh tử, cho nên Khang Hy lần đầu tiên thì 10 phần thích chính mình cái này tôn tử cả lòng, cho dù bây giờ Khang Hy đã đi vào tuổi già, nhưng vẫn như cũ đem Hoàng Lịch mang vào trong cung tự mình điều giáo. Sau đó Ung Chính có thể lấy được hoàng vị 597, cùng Hoàng Lịch có cực lớn liên quan, tại Khang Hy di chỉ trung tướng Ung Chính phong làm chữ hoàng đế, lại tự mình hạ chiếu đem Hoàng Lịch phong làm thái tử, lại không được lại sửa đổi. Này Hoàng Lịch đến tuột cùng có cỡ nào tài năng? Này nói không khỏi cũng quá mức tại khoa trương. Chu Nguyên Chương không nhịn được nói thầm. Khang Hy người kia dù sao cũng là tại làm lâu như vậy hoàng đế, thế mà lại bởi vì này hài tử nhìn cùng mình giống nhau, cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa là kinh ngạc buông xuống trong tay chén rượu. Nên là có nhiều tượng a, hay là nói này Hoàng Lịch kỳ thực có siêu quần bạn tùy tài năng? Lao Chu tỏ vẻ không có thể hiểu được. Chu Đệ sắc mặt vậy hơi hơi một hiếu. Vì cùng mình lớn lên giống, mà chuẩn bị được sủng ái. Dường như chính mình nhị tử Hán Vương cũng là như thế. Thái tử vị trí một thằng chưa vững chắc, liền là bởi vì kia Chu Cao Húc. Loan thoáng cảm giác mình bị nằm thương, là chuyện gì xảy ra? Dê, Khang Hy cho rằng Ung Chính người này nhất là tính tình ôn hòa, biến thành hoàng đế sau đó sẽ không tổn thương huynh đệ, cho nên lựa chọn đem hoàng vị chuyển cho hắn. Ung Chính đoạt được hoàng vị sau đó, vì trả thù trước đó cùng hắn đoạt đích hoàng tử cùng với thanh lý hậu hoạn, liền đối với Bát Gia Đảng tiến hành thanh toán. Tam A Ca giận chỉ bị gọt đi tước vị, xì, cầm tù dẫn đến tử vong. Bát A Ca giận tự bị gọt đi vương tước, ép buộc đổi tên, cầm tù tại tông nhân phủ sau đó không lâu chết bệnh. Chín đại ca giận đường Ung Chính đánh vào chiếu ngục, tại chiếu ngục bị tra tấn mà chết thập A Ca giận, bị Ung Chính nuốt cách tức 10 tứ A Ca giận để bị giam lỏng tại Khang Hy cảnh lăng, đợi đến Càn Long một khi mới bị thả ra. Chủ đề lời bình, Khang Hy tại vị 62 năm, nhi tử tổng cộng có 35 cái nhiều. Xuất chúng nhất là 9 con trai, này 9 con trai tại Khang Hy tuổi già tranh đoạt hoàng vị, trong đó có hy vọng nhất chính là Bát A Ca cùng 10 tứ A Ca. Bát A Ca có đại thần trong triều ủng hộ, 10 tứ A Ca có 10 vạn đại quân. Nhưng mà cuối cùng hoàng vị lại rơi vào Ung Chính đế trên người, quả thực khiến người ngoài ý. Trừ ra vì Ung Chính bản thân đối với Khang Hy đầy đủ hiểu rõ bên ngoài, nhiều hơn nữa vẫn là bởi vì con hắn Hoàng Lịch nhận Khang Hy đế yêu thích, tán thưởng là đại thành tương lai hùng chủ. Trái lại Bát A Ca cùng 10 tứ A Ca, mặc dù đại quyền trong tay, thế nhưng lại không để ý đến Khang Hy cảm thụ, ngược lại là trên triều đình tranh quyền đoạt thế mà cũng không phải là quay chung quanh Khang Hy tiến hành đấu tranh, cuối cùng thất bại vậy chuyện đương nhiên. Ung Chính tiểu tử này vẫn rất hung ác. Chu Nguyên Chương chật chật bình luận, đây cũng không phải là thủ tục tương tàn, đây quả thực là trực tiếp mở ra đồ sát thị yến, có một cái giết một. Tiếp theo, lão Chu lại là nhìn về phía chủ đề lời bình. Câu nói đầu tiên liền để cho hắn hơi kinh hãi. Khang Hy người kia, vậy mà tại vị 62 năm. Chu Nguyên Chương nhịn không được hít sâu một hơi. Trước đó trông thấy Vạn Lịch tại vị 48 năm lúc, hắn còn cảm giác có một chút không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nhìn thấy Càn Long tại vị 62 năm, tự nhiên là kinh ngạc vô cùng. Các triều đại đổi thay trong, tại vị thời gian dài nhất hẳn là Hán Vũ Đế Lưu Triệt, tổng tại vị 54 năm. Lý Thiện Trường nói thêm. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Này hắn tự nhiên là biết đến. Lam Ngọc đột nhiên chen miệng nói, vậy hạ có tiên nhân tương trợ, tất nhiên có thể siêu việt cổ kim. Chu Nguyên Chương con mắt lập tức có hơi sáng lên. Lương Quốc Công nói tới, ngược lại là có trải qua đạo lý. Hoàng đế nào không hy vọng chính mình sống được lâu một ít? Đừng nói hoàng đế, liền xem như dân chúng thấp cổ bé họng cũng giống vậy. Lý Thiện Trường mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn về phía Lam Ngọc. Nói như vậy, tiểu này định nọt ngữ điệu hẳn là chính mình đến. Lam Ngọc ngầm thậm chí nhiều lần cùng mình biểu đạt khinh thường. Hiện tại sao? Lý Thiện Trường vụng trộm nhìn lại, chỉ thấy Lam Ngọc ngẩng đầu đỡ ngực, phấn chấn không thôi. Trong lòng lập tức quá sợ hãi. Không được rồi, không được rồi. Cái này thô bị vũ phu, lại nhưng đã học lén chính mình 3 phần chất ủy. Thế mà học được lính hót. Hừ. Lam Ngọc dường như đã nhận ra Lý Thiện Trường ánh mắt, đáp ý nhẹ hừ một tiếng. Lý Thiện Trường thở một hơi thật dài. Cái này Lam Ngọc, Hàn Quốc Công có chút cảnh giác lên, cắn răng nghiến lợi, như lâm đại địch. Lao Chu hoàng đế bên cạnh thứ nhất định hót vị trí, đột nhiên trở nên tràn ngập nguy hiểm lên. Tiếp tục xem chủ đề lời bình. Chu Tiêu ánh mắt dần dần rơi xuống Hoàng Lịch trên người. Khang Hy tại vị 62 năm, ngược lại cũng không trở thành nhường Chu Tiêu làm sao kinh ngạc. Càng làm cho hắn chú ý hay là người này. Cái này Hoàng Lịch, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tương lai nhất định là mãn thanh một vị đế vương. Chu Tiêu thoáng có chút chân thành nói, chỉ tiếc hắn cũng không có thanh triệu bảng hoàng đế, nếu không thì có thể hiểu rõ này Hoàng Lịch là vị nào hoàng đế. Chẳng qua tất nhiên hơi có tài học, như vậy về sau về đại thanh gia đề mục, chỉ sợ cũng sẽ có đề mục cùng người này tương quan. Phải đem người này chi tiết toàn bộ ghi lại. Chu Tiêu thầm nghĩ trong lòng, trong tay giấy bút không dừng lại. Thiên nhân, mời ra tiếp theo để đi. Chu Nguyên Chương nói, đối với cựu tử đoạt đích, hắn đã không có quá nhiều hứng thú, cũng chỉ là cảm khái một câu. Này Mãn Thanh một khi, ái Tân Giác La thị dã man cùng bạo ngang qua thịnh. Trọng yếu nhất vẫn là này trả lời. Trả lời tiếp tục. Thứ năm đề, phán đoán đề. Nam, đối mặt các cường quốc Tây Dương xâm lấn, chấp trưởng Mãn Thanh triều chính đại quyền Từ Hy chấn nộ, làm bắt quốc liên quân sắp xâm lấn Trung Nguyên, ý đồ chia cắt Hoa Hạ thời điểm, Từ Hy giận mà tuyên chiến thập nhất quốc, là muốn dùng Dương Vũ vận động sau đó lấy được thành quả, đến bảo vệ Mãn Thanh một khi tôn nghiêm. Chẳng qua bởi vì nghĩa hòa đoàn hủy thuyền đoạn quỹ vận động, dẫn đến điện báo không phát ra được đi, đợi đến phát ra ngoài lúc sau đã là sau 5 ngày, mà này 5 ngày, Từ Hy chủ ý lại là sửa đổi, lại là phát xuống chiếu thư, bảo hộ đường sắt, tàu thủy và công trình. Rất nhiều công trình đều do người phương Tây sợ tu xây, giữ gìn cũng cần người phương Tây, cuối cùng hai phần chiếu thư rơi xuống thiên hạ các nơi quan viên trong tay, nhường không ít quan viên đều là nghi hoặc không thôi, không biết nên tuân theo cái nào chiếu lệnh, cuối cùng lần này tuyên chiến cũng là mơ hồ địa kết thúc. Chương 144, Từ Hy, Tây Dương lão gia muốn nô lệ không muốn, chỉ cần ngài mở kim khẩu, ta thì đưa cho ngài đến chương 144, Từ Hy, Tây Dương lão gia muốn nô lệ không muốn, chỉ cần ngài mở kim khẩu, ta thì đưa cho ngài đến. Nhìn thấy cái đề mục này, chính Chu Nguyên Chương cũng bối rối. Này là cái quỷ gì? Từ Hy lại hướng thập nhất quốc tuyên chiến, hắn có chút không có thể hiểu được. Từ Hy cái này lao yêu bà, có thể nói ra lượng trung nguyên vật lực, vì kết vạn quốc chi niềm vui loại lời này. Làm sao có khả năng còn dám hướng các nước Tây Dương tuyên chiến đâu? Trực giác nói cho ta biết, này đề là sai lầm. Chu đệ không chút nghĩ ngợi nói. Theo lần trước trả lời lúc, hắn thì đối với Từ Hy lão già này báo chi vì khinh bị cũng khinh thường. Làm sao có khả năng dám làm ra, vì tuyên chiến Tây Dương thập nhất quốc sự việc đến. Bệ hạ, Yến Vương, các ngươi an tâm chớ đội, lại xem trước một chút này để phía sau nói thêm gì nữa. Lý Thiện Trường có chút dở khóc dở cười nói, này Từ Hy hai chữ vừa xuất hiện, đề mục còn chưa xem xong đâu, hai người bọn họ ra hỏa liền bắt đầu thảo luận. Nhìn tới này Từ Hy lão yêu bà, đích thật là dẫn tới lao Chu gia tổng nổi giận. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, đây mới là bình tĩnh trở lại, tiếp tục xem đề mục này. Đợi đến xem đến phần sau, nguyên bản nhíu chặt lông mày vừa rồi giãn ra, ngắn ngủi trong vòng 5 ngày chính là thay đổi chủ ý, này Từ Hy vẫn đúng là đem một nước chi chiếu lệnh trở thành trò đùa. Lao Chu cười, lúc này mới phù hợp Từ Hy người này thiết lập nhân vật nha. Như thế thay đổi xoành xoạch, không chỉ có tổn hại đại quốc uy nghiêm, còn có thể đối với toàn bộ thiên hạ tạo thành khó để bù đắp thứ bị thiệt hại. Bởi vì ai sẽ không biết, rốt cục muốn đi tuân thủ cái nào một cái chiếu lệnh. Thế nhưng đem nó đem gác xó, không tới chấp hành lại không được. Cuối cùng chỉ sẽ tạo thành hỗn loạn một mảnh. Chu đệ con mắt khẽ híp một cái, bất thiện nói. Lúc này Mãn Thanh thiên hạ, chỉ sợ đã bị người Tây Dương xâm lấn được thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này phát xuống hai cái tự mâu thuẫn chiếu lệnh, chẳng lẽ muốn vì người Tây Dương quy mô xâm lấn Mãn Thanh kiếm cớ, lại muốn nhiễu loạn thiên hạ các nơi quân dân? Cái này Từ Hy, rốt cục muốn làm gì? Chu đệ tỏ vẻ rất không hiểu, thật sự chính là muốn đi chơi, cầm toàn bộ thiên hạ đi mạo hiểm một lần. Thế nhưng ngươi đánh thì đánh nha, Hoa Hạ vạn dặm cương vực, theo không e ngại Tây Dương man gì. Nhưng mà ngươi này còn chưa đánh, vừa mới làm chuẩn bị, sau đó liền ngay lập tức sửa đổi chiếu lệnh, theo tuyên chiến biến thành bảo hộ, cái này lại là cái gì tao làm việc? Chu Tiêu nhìn đề mục, do dự nửa khắc nói, chư vị, có thể các ngươi không để ý đến một chút, này đề là phán đoán đề, chúng ta ngay cả chính xác cùng sai lầm cũng không biết được, làm sao có thể bằng vào này để đi bình phán Từ Hy người này? Chu đệ không chút nghĩ ngợi nói, tất nhiên là chính xác, trừ ra Từ Hy bên ngoài, còn có ai có thể làm ra kiểu này làm việc? Chẳng qua Chu Nguyên Chương lại là không có ngay lập tức lên tiếng. Hắn nhìn đề mục này, ngược lại là nhíu mày. Từ nơi sâu xa, hắn luôn cảm giác này để có chút không đúng. Lao Chu theo bản năng hỏi, Thiện Trường, ngươi thấy thế nào? Lý Thiện Trường sờ lên cằm, nhìn phía trên đề mục cân nhắc, kỳ thực trong lòng đã có một chút phỏng đoán. Nghe thấy Hoàng Đế bệ hạ tra hỏi, lập tức liền nói, bệ hạ, lão thần cho rằng, nay Từ Hy dù sao có thể ngồi vững vàng Mãn Thanh Thanh thứ nhất ghế xếp, đầu óc lại là không ngu ngốc, nàng có thể nhìn không ra các nước Tây Dương cường đại, cùng với tuyên chiến các nước Tây Dương có thể tạo thành hậu quả sao? Lại thêm người này chi sợ sệt vô sỉ, Lao Thần thực sự không cho rằng Từ Hy sẽ làm ra tuyên chiến thập nhất quốc sự việc đến, có thể này để phía sau nói tới chiếu lệnh là thực sự, nhưng mà chỉ sợ chỉ là càng che càng lộ. Tuyên chiến Tây Dương thập nhất quốc, mặc dù Lý Thiện Trường đối với kiến thức quân sự hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng hắn cũng biết đối mặt mạnh hơn mình đối thủ, nên muốn minh tu sản đạo, ám độ trần đương. Từ Hy làm ra kiểu này làm việc, thật sự là để người cảm thấy quỷ dị. Chu Nguyên Chương nghi ngờ nói cách khác, này để là sai lầm. Lý Thiện Trường nhẹ nhàng gật đầu. Lao Chu lại nhìn về phía một bên Giải Tấn. Giải Tấn vậy là khẽ gật đầu. Đối với Hàn Quốc công phân tích, hắn cũng là tán đồng. Dưới trướng hai cái mưu sĩ ý kiến giống nhau, Chu Nguyên Chương tự nhiên vậy thì không nói gì nữa. Mặc dù hắn vẫn có khuynh hướng, cái đề mục này là đúng. Đã như vậy, vậy liền xem xét phân tích làm sao đi. Chu Nguyên Chương cắn răng một cái, đối với bầu trời nói, tiên nhân, này để phán đoán là sai lầm. Trả lời chính xác, có phải xem xét phân tích? Trả lời chính xác nhắc nhở trong nháy mắt bắn ra ngoài. Chu Nguyên Chương lập tức mừng rỡ không thôi, sắc mặt lập tức có chút nghiêm túc nói, quả nhiên, chấm suy đoán hay là chính xác. Suy đoán? Giải Tấn có hiểu. Hoàng đế bệ hạ, ngài có nói sao? Chu Nguyên Chương, ta mặc kệ, ta là hoàng đế, ta định đoạt. Xem xét phân tích. Lao Chu có chút trở không nổi nói, hắn ngược lại là muốn nhìn, nay Từ Hy hướng các nước Tây Dương tuyên chiến chân tướng đến cùng là cái gì? Cầu hoa tươi không? Từ Hy hướng thập nhất quốc tuyên chiến, nhưng thật ra là giả lịch sử, chuyện này cũng không tồn tại. Cái gọi là đối với vạn quốc tuyên chiến chiếu thư kỳ thực nguyên văn không là tên này, mà là từ Hy Thái Hậu vì Quang Tự Hoàng đế danh nghĩa ban bố một phần chỉ dụ. Nhưng mà phần này chỉ dụ không phải phát cho các cường quốc Tây Dương, mà là phát cho là Đại Thanh nội bộ thần dân. Bởi vì này trong đó căn bản cũng không từng đề cập bất luận cái gì đế quốc, vẹn vẹn sử dụng họ thay thế tất cả, thậm chí ngay cả các người hai chữ đều chưa từng dùng. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chỉ là một phần nội bộ lệnh động viên, ra đây đứng đài hô hô khẩu hiệu thôi. Phân tích vừa mới nhìn cái mở đầu, mọi người chính là bị khiếp sợ đến. Ai ra, còn có kiểu này làm việc? Cái này từ Hy là đến khôi hài sao? Không chẳng lẽ lại là nhìn này Mãn Thanh Thiên Hạ không chịu được nổi, cho nên mới cố ý phát như thế một chiếu lệnh, dùng cái này đến mê hoặc dân tâm. Chu Đệ nói thầm. Nghe thấy những lời này, Chu Nguyên Chương con mắt có hơi sáng lên. Nếu là nói như thế lời nói, ngược lại là có chút có thể. Bằng không cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, đứng ra hô khẩu hiệu đâu. Chắc hẳn đã là Trung Nguyên đại địa bị các cường quốc Tây Dương xâm lấn được thủng trăm ngàn lỗ, Mãn Thanh triều đình không được cưa chuộng, dân gian tiếng buồn bã tái đạo. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, Từ Hy mới làm ra kiểu này tao làm việc. Chu Tiêu có chút cau mày nói ra, cho nên này cái gọi là tuyên chiến thư, kỳ thực chỉ là nhường Đại Thanh quân dân cộng đồng chống cự địch nhân, mà không phải trực tiếp cùng các nước Tây Dương khai chiến. Đây chẳng phải là đem thiên hạ bách tính đặt trong nguy hiểm, để bọn hắn trực diện Tây Dương lưới lao. Càng nói, Chu Tiêu sắc mặt thì càng khó nhìn xem. Có thể những người khác nhìn không ra này ảo diệu bên trong. Nhưng mà bây giờ Chu Tiêu đã làm thái tử giám quốc mấy năm, đối với khắp cả quốc gia hình thế, tự nhiên là đem so với những người khác thấu triệt. Cái này cái gọi là lệnh động viên. Không thua gì Chu Tiêu hiện tại hạ lệnh rút về tất cả biên cương đại minh tướng sĩ, nhường đại minh biên cương bách tính tự động chống cự Thảo Nguyên bộ lạc. Này mẹ nó, đã không phải là thái quá. Căn bản chính là đem chính mình Mãn Thanh Thiên Hạ bách tính, tài nguyên đóng gói đưa cho các nước Tây Dương. Bằng vào những kia man di tham lam trình độ, bọn hắn làm sao có khả năng sẽ không sử dụng này lệnh động viên thừa cơ sinh sự. Chu Tiêu đã chờ không nổi muốn nhìn xuống. Hắn muốn biết tại này mệnh lệnh được đưa ra sau đó, các nước Tây Dương hội làm phản ứng gì. 4. Chương 145, đùa lửa từ Hy lão yêu bà. Lao Chu gia cũng thấy choáng. Chương 145, đùa lửa từ Hy lão yêu bà. Lao Chu gia cũng thấy choáng. Và cậu thả đồ tồn, di xấu và cổ, ai như đại bảy nhị lăng y ba vê lâu kỳ bốn tấm thảo phạt, một quyết sống mái chỉ dụ trong tuy có hảo ngôn trang trí, nhưng này văn hạch tâm nội dung vẫn là hiệu triệu tất cả đại thanh người, cũng đứng ra là bảo vệ quốc gia mà chiến. Phần này chiếu thư, trọng điểm nó là hướng vào phía trong các ban bố. Nội dung chỉ truyền đạt tới đến nội các và bộ phận chỗ đốc phủ nhất cấp về phần cường quốc, bọn hắn càng là hơn chưa bao giờ nhận qua phần này cái gọi là chỉ dụ, chẳng qua cái nào bảy nhi không nghĩ xê xúc lên e giờ áo bốn. Sợ chỉ là nội bộ động viên chiếu thư, cũng là rất nhanh liền nhận vì Lý Hồng Chương cầm đầu chỗ đốc phủ chống lại. Cho nên tại sau năm ngày, Từ Hy chính là thay đổi chủ ý, ngược lại hướng Tây Dương lấy lòng, ngay lập tức phát ra đạo thứ hai chiếu lệnh. Phân tích đến nơi đây, chính là kết thúc. Chu Tiêu không khỏi có chút tiếc nuối. Chẳng qua nhìn này phân tích, vậy là khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra như ta tính toán nhất cửu tam nét mặt. Hiệu triệu tất cả đại thanh người, cũng đứng ra là bảo vệ quốc gia mà chiến. Chu Đệ đã không nhịn được muốn châm biếm. Chẳng qua lời đến khoe miệng, cuối cùng cũng chỉ biến thành hai chữ. Thái quá. Dưới gầm trời này hẳn là người Hán chiếm đa số. Này Mãn Thanh triều đình, nghiền ép, lấn áp bách tính, lệnh cưỡng chế người Hán cạo đầu làm do ý chí. Lưu đầu không lưu phát. Vứt bỏ tổ tông góc nhìn. Những thứ này còn chưa tính. Bị người phương Tây đánh kẻ ra quần, ngược lại là phát ra chiếu thư, yêu cầu khắp thiên hạ bách tính tự động bảo vệ Mãn Thanh triều đình. Đừng nói Chu Đệ, Chu Minh Trương, Chu Tiêu, Lý Thiện Trường, Lam Ngọc và người cũng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thật sự là vô cùng thái quá. Bọn hắn đã không biết này từ Hy não mạch kín, đến cùng là thế nào hình thành. Vẹn vẹn là vì tuyên bố, Mãn Thanh đối mặt người phương Tây còn có cốt khí. Thế nhưng này từ Hy tại sau năm ngày, lại bởi vì sợ tuyên bố một cái khác chiếu thư. Đây không phải càng thêm có vẻ Mãn Thanh triều đình sợ sao? Này Lý Hồng Chương hẳn là Mãn Thanh triều đình một đại quan nhi a. Lam Ngọc chú ý tới, trừ ra từ Hy bên ngoài, tại đây phân tích thượng duy nhất một cái tên. Lập tức khẽ cho mày. Thoáng có chút khinh thường giọng nói. Cái này nội bộ động viên triệu lệnh mới vừa vặn xuất hiện chính là bắt đầu chống lại, nhìn tới này Mãn Thanh đại thần của triều đình cũng đều là một đám đồ hèn nhát, ngay cả kiên cường cũng không dám kiên cường một lần. Đây không phải rõ ràng để người ta bắt nạt sao? Rốt cuộc cho dù là bị người Tây Dương bắt nạt, cũng không có bắt nạt đến những người này trên đầu. Lý Thiện Trường nhịn không được cười lạnh nói, bị sỉ nhục chẳng qua là đám kia bách tính thôi. Làm một cái văn nhân, ngày bình thường cũng liền chấp bút viết ấu, có thể bây giờ thấy nơi này, trong lòng cũng là hạ sát ý như thế mềm yếu triều đình. Trừ ra Tống triều bên ngoài, Mãn Thanh coi như là đệ nhị. Nhưng Tống triều dù sao cũng là kinh tế phồn vinh, bách tính sinh hoạt không tính kém. Này Mãn Thanh lại là như thế nào đâu? Buồn nôn. Từ Hy người này, làm bị thêm nữa tuyệt đối lần giao tất chi hình. Chu Nguyên Chương lạnh lùng phun ra một câu. Rất nhanh. Trên bầu trời chữ viết chính là biến hóa. Chủ đề lời bình, Từ Hy phát xuống cả nước động viên chiếu lệnh, cũng không phải là vô căn cứ cử chỉ, mà là bởi vì tại Mãn Thanh một khi dân gian, dần dần hưng đặt tên gọi nghĩa hòa đoàn thế lực vũ trang. Tuy nói này nghĩa hòa đoàn đánh ra danh hào chính là bảo đảm thanh diệt dương, nhưng mà Từ Hy trực giác nói cho nàng, nghĩa hòa đoàn nhất định đúng Mãn Thanh một đại uy hiếp. Với lại tại các nước Tây Dương xâm lấn đầy thân tình vô giới, nếu để cho này nghĩa hòa đoàn dã man sinh trưởng và chạm các cường quốc Tây Dương, kia bị tội tất nhiên là tất cả Mãn Thanh đế quốc. Thế là theo nghĩa hòa đoàn thế lực càng lúc càng lớn, Từ Hy chính là muốn ra một cái độc nhớ, tá lực đả lực. Cho nên chính là phát xuống cả nước động viên, trong đó thứ nhất người phụ trách chính là nghĩa hòa đoàn, đồng thời lại bởi vì sợ các nơi quan viên hiểu lầm, cho nên tại sau 5 ngày lại phát xuống một cái khác cái triệu lệnh. Nhìn như là bởi vì Lý Hồng Chương này địa phương tuần phủ chống lại mà làm ra thỏa hiệp, kỳ thực là Từ Hy trong lòng sớm đã có tính toán của mình. Sướng sở. Chu Nguyên Chương lần nữa sướng sở. So với phân tích, chủ đề lời bình trong cho ra nội dung càng thêm cụ thể. Vậy càng để cho người rung động. Phát xuống cái gọi là cả nước động viên tự phát chống cự địch nhân, bảo vệ quốc gia. Nguyên lai mục đích thực sự là vì dẫn người Tây Dương đối phó nhà mình dân gian thế lực vũ trang. Lao Chu cảm giác người một nhà cũng choáng váng. Này Từ Hy còn có thể chơi như vậy, liên hợp lại người phương Tây cùng đi đối phó Mãn Thanh nhà mình dân gian thế lực. Này là chuẩn bị cùng người Tây Dương đứng ở cùng một trận chiến tuyến trên, cùng nhau đối phó tất cả Mãn Thanh thiên hạ sao? Có thể ngươi không là đang ngồi Mãn Thanh triều đỉnh thanh thứ nhất ghế xếp, ngươi mới là Mãn Thanh đế quốc kẻ thống trị sao? Chu Tiêu cũng là vẻ mặt ngây người. Mặc dù nói này nghĩa hòa đoàn dần dần cường đại lên sau đó, có lẽ sẽ biến thành Mãn Thanh đế quốc thai hoàng ẩm. Nhưng mà người ta đánh khẩu hiệu dù sao cũng là đỡ thành diệt dương. Hiện tại người phương Tây còn không có diệt đi đâu, thì chờ không nổi đem nghĩa hòa đoàn cho hại chết. Tiểu này thần kỳ làm việc, đặt ở trên sử sách cũng rất ít thấy. Không, là căn bản không có. Này mẹ nó tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mãn Thanh một khi quả nhiên là thai họa tất cả Trung Nguyên Cửu Châu, di họa ngàn năm. Chu đệ vậy là có chút giận dữ nói, tương lai dám can đảm làm ra phụng thiên tĩnh nan chuyện như thế Yến Vương điện hạ, nhìn Từ Hy làm việc cũng nhịn không được khí cấp bại phôi lên. Vì sao Mãn Thanh thời kỳ cuối thì không có xuất hiện một phụng thiên tĩnh nan người đâu? Đem cái này lao yêu bà cho kéo xuống. Lý Thiện Trường đống như nói, phía sau còn giống như có. Chỉ thấy bầu trời bên trên chữ viết lại là dần dần xuất hiện. Chủ đề lời bình còn chưa kết thúc, Chu Nguyên Chương lại là tiếp lấy xem tiếp đi. Mặc dù hạ bảo vệ đường sắt, tàu thủy và chiếu lệnh, nhưng mà theo cái này phần động viên cả nước chiếu thư lưu truyền ra về phía sau, vẫn như cũ tại các nước Tây Dương bên trong dẫn phát chấn động, thế cuộc trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Cảm giác nguy cơ sắp tới, Từ Hy trong đêm triệu tập Lý Hồng Chương này địa phương biên giới lại thần, cùng hắn 2.2 nhóm cộng đồng định ra điều lệ, cuối cùng lựa chọn lần nữa hạ chỉ dụ cho thanh đình chú các quốc gia sứ thần, hướng bọn hắn cường điệu lần này chiến sự, chính là dân gian nghĩa hòa đoàn và thế lực vũ trang đang làm trò quỷ, quyết không phải triều đình mong muốn. Từ Hy vốn định dùng loại phương pháp này nhường người Tây Dương đem chú ý đặt ở trên người nghĩa hòa đoàn, nhưng mà các nước Tây Dương há lại sẽ bỏ lỡ lần này rất tốt cơ hội, liền đem cái gọi là chỉ dụ ném sau, trực tiếp tổ chức đại quân tiến công Mãn Thanh. Bát quốc liên quân công chiếm đại cô pháo đài về sau, Từ Hy e ngại không thôi, cảm giác tình thế dường như nằm ngoài dự đoán của mình trong, ngay lập tức lại là phát ra quốc thư, nhắc lại thanh đình không có đối với cường quốc tuyên chiến. Đáng tiếc các nước Tây Dương vẫn không có bất luận cái gì để ý tới. 2 tháng sau, Bát quốc liên quân công chiếm Mãn Thanh đô thành, Từ Hy hoảng sợ hướng nam chạy trốn. Nghĩa hòa đoàn vũ trang vận động vậy bị triệt để kết thúc, bao gồm nghĩa hòa đoàn trưởng đoàn ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ bị tàn sát. Chương 146, Mãn Thanh sau đó Hoa Hạ sẽ như thế nào? Khu trừ Thát Lô không phải Đại Minh, mà là thiên hạ cùng chung chí hướng. Chương 146, Mãn Thanh sau đó Hoa Hạ sẽ như thế nào? Khu trừ Thát Lô không phải Đại Minh, mà là thiên hạ cùng chung chí hướng. Muốn tá lực đả lực, kết quả cuối cùng lại bị công phá kinh đô. Bất đắc dĩ mà hoảng sợ hướng nam chạy trốn. Trong lúc nhất thời mọi người lại không biết nên nói cái gì. Cũng không biết này Từ Hy đang suy nghĩ sử dụng người Tây Dương trừ bỏ nghĩa hòa đoàn lúc, có hay không nghĩ tới hội có một ngày như vậy. Lý Thiện Trường do dự một chút, hơi có chút im lặng nói. Thu hồi lão phu lời nói mới rồi, cái này Từ Hy đích thật là ngu phải chết. Vừa nay hắn còn cảm thấy này Từ Hy có thể trở thành Mãn Thanh thanh thứ nhất ghế xếp, với lại một thằng ngồi vững vàng Mãn Thanh triều đường. Cho dù nhân phẩm thấp kém, làm người hèn hạ một ít, đầu óc tất nhiên cũng là không đơn giản. Chẳng ai ngờ rằng, này lão yêu bà lần đầu tiên tá lực đả lực, lại trực tiếp đem chính mình cho ngã vào. Người Tây Dương công phá kinh đô, sau đó thì sao? Chu Nguyên Chương còn muốn tiếp tục chém đi xuống, đáng tiếc chủ đề lợi bình đã dừng ở đây rồi. Trông thấy Từ Hy hướng nam chạy trốn sau đó, hắn có một ít lo lắng. Này dĩ nhiên không phải lo lắng Từ Hy lão yêu bà, mà là kinh đô dân chúng. Mãn Thanh các quý tộc có thể đi theo Từ Hy cùng nhau đi về phía nam chạy. Nhưng mà những kia người hắn lão bách tính đâu? Trên thảo nguyên những kia Man Di 24 đánh vào Trung Nguyên thành trì sau đó, còn hội đổ thành. Huống chi là một đám người Tây Dương. Bọn hắn sẽ đem Trung Nguyên người hắn coi là người sao? Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy một cỗ buồn bực chi khí điên cuồng dâng lên, giấu ở trong lồng ngực. Cái này chết tiệt lao xuất sinh. Chu Nguyên Chương nhịn không được thầm mắng một tiếng. Nhìn chủ đề lời bình bên trên Từ Hy hai chữ, bộ mặt của hắn dần dần có chút dữ tợn. Trong lòng ngọn lửa vô danh, không biết làm sao biểu đạt, chỉ có thể hận hận dùng sức đập một cái bàn tay. Phẫn nộ đã đến, để bày tỏ đạt chơ cháo. Bát quốc liên quân công phá kinh đô, người Tây Dương triệt để chiếm cứ Hoa Hạ, Từ Hy đi về phía nam chạy trốn. Chu đệ thở một hơi thật dài, chậm rãi nói, vậy cái này Cửu Châu thiên hạ chẳng phải là muốn bị người Tây Dương triệt để chia cắt, Mãn Thanh vậy triệt để chôn vùi tại các nước Tây Dương trong tay. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng. Mãn Thanh một khi nghiệp chướng nặng nề, chôn vùi liền tống táng. Đối với Mãn Thanh một chiều, Chu Nguyên Chương không có bất kỳ cái gì thương hại, thậm chí căn bản cũng không muốn thừa nhận hắn là Hoa Hạ nhất tộc chính tông. Dạng này triều đại, đừng nói nhường người Tây Dương để mắt tới, phàm là nhường hắn Đại Minh có cơ hội đi lấy Mãn Thanh một khi, vậy nhất định phải đem Mãn Thanh hoàng tộc toàn bộ lăng trì xử tử. Đều là nghiệp chướng nặng nề chi đồ. Lao cha, ta không là ý tứ này. Chu đệ có chút chân thành nói, nếu là Mãn Thanh một khi bị người Tây Dương giết diệt, kia kế tiếp triều đại lại sẽ là cái gì? Chẳng phải là nhường thiên hạ này Hoa Hạ bất tính? Theo bị kiến nô dị tộc không chế, chuyển thành bị Tây Dương Man gì không chế. Chu Nguyên Chương hơi sững sờ. Vừa nay hắn vì Từ Hy Tao làm việc mà phẫn nộ, hoàn toàn không nghĩ tới Mãn Thanh bị người Tây Dương xử lý sau đó, hội chuyện gì phát sinh. Lẽ nào nhường người Tây Dương tại Hoa Hạ đại địa thành lập vương triều? Nguyên triều còn chia làm tứ đẳng người, Mãn Thanh vào ở Trung Nguyên, thế nhưng đánh lấy hậu kim danh hảo. Đoán chừng cũng là không sai biệt lắm. Như vậy chờ đến người Tây Dương vào ở Hoa Hạ sau đó, lại hội chuyện gì phát sinh? Và cho đến lúc đó, người Hán còn tính là người sao? Chu Nguyên Chương đột nhiên có một chút không rét mà run. Mãn Thanh sau đó, thiên hạ này người Hán chẳng lẽ muốn trở thành người Tây Dương nô lệ sao? Lam Ngọc có chút không thể tin mà hỏi. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng. Minh triều là không có nô lệ, nhưng mà trên thảo nguyên rất nhiều bộ lạc đều cũng có. Hắn ở đây giết diệt những bộ lạc này lúc, thế nhưng thấy tận mắt những kia bộ lạc bên trong nô lệ thảm trạng. Nếu là thiên hạ người Hán trở thành Tây Dương nô lệ, Lam Ngọc nhịn không được hít sâu một hơi, khí lạnh thẳng vào phế phủ, lập tức liền để cho hắn dùng mình một cái. Hắn không cách nào tưởng tượng đến lúc đó Hoa Hạ Cửu Châu sẽ là như thế nào thảm trạng. Vội cái gì? Chu Nguyên Chương đột nhiên giận dữ mắng mỏ lối ra. Mọi người hoài nghi không hiểu nhìn lại, chỉ thấy Chu Nguyên Chương hai tay đặt sau lưng, nhìn lên trên bầu trời chưa biết. Chỉ thấy hắn chậm rãi nói, Mãn Thanh hủy diệt sau đó, dù cho là Tây Dương khống chế Trung Nguyên thiên hạ, nhưng cũng nhất định sẽ không lâu dài. Kiên thuyền lợi pháo lại như thế nào? Trước đây Đại Nguyên hủy diệt Tống triều thời điểm, kia Mông Cổ thiết kỵ không giống nhau khủng bố dị thường, có thể ép áp thiên hạ tinh nhuệ. Có thể kết quả thì sao? Đại Nguyên một khi không hơn trăm năm, chính là bị ta Đại Minh thay thế. Lẽ nào không có ta Đại Minh, này Đại Nguyên liền sẽ vĩnh thế trường tồn sao? Tuyệt không có khả năng. Nói đến đây, Chu Nguyên Chương ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Thượng vị giả uy nghiêm quay động, xoay người sang chỗ khác. Chu Nguyên Chương ánh mắt quét về phía mọi người, phản phất như là lại một lần nữa thức tỉnh cự long. Tràn ngập đế vương chi uy ánh mắt, để người không dám nhìn thẳng. Sôi nổi cúi đầu. Làm năm có thể theo tên ăn mày trở thành đế vương. Chu Nguyên Chương trong lòng vốn là cất giấu thường nhân chỗ không kịp tàn nhẫn. Hắn giận hừ một tiếng. Giống như trước đây cùng Đại Nguyên thiết kỵ ác chiến kích tỉnh, lại là về tới trên người mình. Cơ hồ là dùng hung ác giọng nói gầm nhẹ nói. Hủy diệt Đại Nguyên từ trước đến giờ đều không phải là Đại Minh, mà là toàn bộ thiên hạ. Thiên hạ này dân tâm sở hướng, thiên hạ này cùng chung chí hướng, cùng với này như rời núi lấp biển bình thường tiêu ca. Chu Nguyên Chương xuề bàn tay ra, dùng ngón tay trỏ chỉ vào trên bầu trời chủ đề lợi bình. Cả giận nói, các ngươi nói một chút, thiên hạ này người Hán có thể oán Mãn Thanh, đáng hận này các nước Tây Dương. Chu đệ đột nhiên ngẩng đầu, cứng ngắc lấy ra đầu, treo lên Chu Nguyên Chương tràn ngập đế vương uy áp ánh mắt. Chẳng qua nhìn lên trên bầu trời chưa biết, ánh mắt của hắn vậy rất nhanh trở nên hung hăng. Làm sao có khả năng không oán? Mãn Thanh tuyệt không phải thiên hạ chính thống, người Tây Dương chỉ biết là đối với thiên hạ bách tính rút gân hấp thủy. Chu đệ cắn răng nghiến lợi nói. Chu Nguyên Chương nét mặt dần dần bình tĩnh trở lại, gật đầu một cái. Chỉ là Tây Dương, làm sao có thể nô dịch ta này 5.000 năm Trung Nguyên thiên hạ? Họ tại trên Trung Nguyên đại địa làm sằng làm bậy, cuối cùng sẽ có một ngày đem nợ máu trả bằng máu. Lao Chu tin tưởng, ngày này sẽ không quá lâu. Còn có một cái vấn đề. Lý Thiện Trường đột nhiên nói. Mọi người có hơi mà người. Vậy hạ. Lão thần cho rằng này các nước Tây Dương có thể như thế đoàn kết địa cùng nhau tiến công 890 Mãn Thanh triều đình, trừ ra này cả nước lệnh động viên bên ngoài, có thể còn có nguyên nhân khác. Lý Thiện Trường đối với Chu Nguyên Chương có hơi thở dài. Chu Nguyên Chương nhíu mày, suy tư một lát, ý của ngươi là các nước Tây Dương đều là tư bản vương triều, mà Mãn Thanh là phong kiến vương triều, cho nên mới bị nhầm vào. Lý Thiện Trường khẽ gật đầu, rất có thể. Chu Nguyên Chương ánh mắt khẽ híp một cái, trong lòng lập tức sinh ra sát ý, hắn hiểu rõ cái gọi là tư bản vương triều chính là do một đám thương nhân tạo thành. Cũng biết, thiên hạ này chỗ có sinh ý cũng không sánh nổi cướp bóc, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, thương nhân từ trước đến giờ trục lợi. Nếu để cho bọn hắn nắm giữ lại quyền, làm sao có khả năng yên lặng tiếp theo làm ăn? Nếu là ở này không gian trả lời không chiếm được về tư bản vương triều phân tích, mà và trở về Đại Minh sau đó liền tỉ mỉ nghiên cứu, ta ngược lại là muốn nhìn tư cách này vương triều là cái thứ gì. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, ta Đại Minh tuyệt sẽ không biến thành tư bản vương triều, vì thiên hạ bách tính làm gốc, mà không phải vì thương nhân làm gốc. Lý Thiện Trường gật đầu nói, lão thần tuân chỉ. Đối với làm sao nghiên cứu tư bản vương triều, kinh tế phồn vinh, trọng thương ước nông, những thứ này chính là thúc đẩy tư bản vương triều điều kiện cơ bản. Thậm chí ngay cả trọng thương ước nông cũng không cần, chỉ cần thương phẩm phồn vinh đến trình độ nhất định, cái này gọi tư bản vương triều thứ gì đó liền sẽ xuất hiện. Lý Thiện Trường trong lòng đã có tính toán. Chương 147, Chu Hậu chiếu hạ gian nam, hao người tốn của, Càn Long hạ gian nam, thiên cổ giai thoại. Chương 147, Chu Hậu chiếu hạ gian nam, hao người tốn của, Càn Long hạ gian nam, thiên cổ giai thoại. Xử lý xong những thứ này sau đó, đạo này đề mục cũng coi là kết thúc. Chu Nguyên Chương cũng là bị này Từ Hy phân tích, khiến cho hứng thú ra rời. Đợi đến Chu Tiêu đem cái này để trọng điểm toàn bộ ghi lại sau đó, Chu Nguyên Chương liền là đúng bầu trời thở dài nói: "Thiên nhân, mời ra tiếp theo đề đi." Trả lời tiếp tục: "Thứ 6 đề, đơn tuyển đề. 6, Hoàng đế Nam Tuần chính là Hoa Hạ 5000 năm lai lịch tới truyền thống, Nam Tuần một chuyện không chỉ có trợ ở củng cố thiên hạ, vững chắc triều đường thống trị. Đồng thời còn có thể trợ hoàng đế càng hiểu hơn các nơi bách tính sinh hoạt, trở xuống vị kia hoàng đế Hạ Giang Nam đã trở thành thiên cổ giai thoại. A, Tần Thủy Hoàng trong vòng 11 năm năm lần tuần hành thiên hạ. B, tùy dạng đế 3 lần Dương Châu, khắc chết tha hương. C, Chu Hậu chiếu Nam Tuần. D, Càn Long lục hạ Giang Nam. Hoàng đế Nam Tuần." Nam Tuần hai chữ này có chút chướng mắt, trong nháy mắt chính là khiến cho Chu Nguyên Chương hứng thú. lại nói ta hình như chưa bao giờ khó tuần qua. Chu Nguyên Chương nói thầm. Hắn đối với đề mục này thượng cũng là nói không có có dị nghị, các triều đại đổi thay hoàng đế Nam Tuần quả thực có trợ giúp củng cố thiên hạ thống trị. Mà Lao Chu sở dĩ không có tiến hành qua Nam Tuần. Ngược lại cũng không phải vì lời biếng, mà là bởi vì Đại Minh thiên hạ vừa lập, bây giờ không có tiền cho hắn Nam Tuần. Húng chi ứng thiên phủ ngay tại phương Nam. Căn bản không cần Nam Tuần, chỉ cần thông qua Cẩm Y Liễu vệ liền có thể khống chế Giang Nam động tĩnh. Về phần nói cái khác hoàng đế Nam Tuần, mỗi một lần tuần sát cũng sẽ không là loại đó mấy cỗ xe ngựa liền bắt đầu du hành, mà là muốn giống chống thua chiêng, chống chiêng vang trời. Cũng tỉ như Tần Thủy Hoàng Nam Tuần, căn cứ sử thư ghi lại, Tần Thủy Hoàng mỗi một lần tuần hành đều cần do Ngông Điểm cùng Lý Tư tự mình phụ trách, nhân viên chủ tính trung, tài nguyên điều phối, tuần hành con đường các loại, còn muốn trước đó báo tin quan viên địa phương, chuẩn bị nên đón và các loại sự nghi, có thể nói là vừa tốn thời gian lại cố sức. Nếu là không có ý nghĩa tuần hành, đây tuyệt đối là hao người tốn của. Chẳng qua tại Tần triều, là Trung Nguyên địa khu cái thứ nhất phong kiến vương triều, Tần Thủy Hoàng nhất thống lục quốc, tự nhiên là công hơn rất cao. Với lại doanh chính cũng là có hùng tài đại lượng, tất nhiên không thể nào làm hao người tốn của mà không có chút ý nghĩa nào sự việc. Lục quốc quý tộc vẫn như cũ tồn tại, toàn bộ thiên hạ lòng người táo bạo. Nhiều lần tuần hành cũng là vì củng cố Tần triều thống trị. Nhưng nếu như phóng tại cái đề mục này trong thiên cổ giai thoại, trong sử sách có như thế đánh giá sử hoàng Nam Tuần không? Chu Nguyên Chương sờ lên cằm hỏi. Lý Thiện Trường hòa giải tấn, trong miệng một lời, không có. Có thể ở đời sau, Tần Thủy Hoàng bị bình luận là thiên cổ nhất đế. Nhưng mà đặt ở bây giờ, trừ ra số ít văn nhân nhã sĩ cho rằng Tần Thủy Hoàng công vân chắc tuyệt bên ngoài, đại bộ phận cũng đối nó khịt mũi coi thường, đem nó đánh là bạo quân. Muốn nhường hắn Nam Tuần trở nên thiên cổ lưu phương, độ khó kia tuyệt đối với rất lớn. Chu Nguyên Chương nhìn bốn tuyển hạng, như có điều suy nghĩ gật đầu. Mặc dù Thủy Hoàng trong lòng của hắn ấn tượng không tệ, thậm chí tại bảng xếp hạng hoàng đế bên trong, 9, Nan Lồng Lô thất 8 nhị đạo, Tần Thủy Hoàng cũng là xếp hạng thứ nhất. Nhưng nếu như đặt ở tất cả Đại Minh thiên hạ mà nói, Tần Thủy Hoàng thanh danh quả thực không hề tốt đẹp gì. Chẳng qua này cũng không thể trách Đại Minh. Nếu là đặt ở Đại Nguyên hoặc là Đại Tống, cái kia thanh danh cơ hồ là đuối. Tống triều văn nhân nhã sĩ quá nhiều, gièm pha thời cổ đế vương, mà tự xưng là thành cao cũng quá là nhiều. Tương đương nói Đại Nguyên, vốn chính là đến từ trên thảo nguyên Man Di. Bọn hắn nhất thống thiên hạ sau đó, hẳn không thể đem Tần Thủy Hoàng đánh thành thiên hạ đệ nhất tội nhân. Cũng chỉ có đến Minh triều sau đó, Thủy Hoàng đế ý mới xem như hơi chuyển tốt chút ít. Đã như vậy lời nói, như vậy cái thứ nhất ngược lại là có thể loại bỏ. Chu Nguyên Chương ánh mắt hướng phía dưới tuyển hạng nhìn lại. Tùy dạng đế Dương Quảng, cái này không cần phải nói, ngay cả chính Lao Chu đều biết, cái này tuyệt đối với không có thể trở thành thiên cổ giai thoại. Hán Nam Tuần cũng sớm đã tại trên sử sách bị đánh thành hoang dâm vô đạo, ham chơi hưởng thụ. Bây giờ còn chưa có lật lại bản án đấy. Tân Thủy Hoàng dù sao cũng là Trung Nguyên vị thứ nhất đế vương, vì hắn bên vực kẻ yếu, có khối người. Mà này tùy dạng đế Dương Quảng, vốn chính là không có thành tựu hạng người. Cái gọi là ba chương thu cao ly, căn bản không có bất luận cái gì thành tích. Về phần nói xây dựng đại vận hà, Chu Nguyên Chương tỏ vẻ khịt mũi coi thường. Tất nhiên muốn xây dựng đại vận hà cũng đừng có tái khởi chiến sự. Tất nhiên muốn chinh phạt Cao Ly, kia cần gì phải xây dựng đại vận hà? Muốn một hơi ăn người mập mạp, này đơn thuần liền là chính mình năng lực không đủ. Đối với dạng này hoàng đế, mọi người tỏ vẻ chính mình cũng rất bận, không có ai sẽ nhàn quyết tâm đi cho hắn lật lại bản án. Chu Nguyên Chương tiếp lấy xem tiếp đi. Kế tiếp tuyển hạng chính là Đại Minh hoàng đế, Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu tiểu tử này Nam Tuần càng không cần nhắc tới, hắn nếu là có thể được khen, kia Tử Hi thì Lao Yêu Bà cũng có người sương tán không thể. Chu Nguyên Chương lắc đầu. Tuy nói Chu Hậu Chiếu một thằng tận sức tại theo văn quan tập đoàn trong tay và quyền, cũng đúng trò chuyện có hiệu quả, nhưng mà thủ đoạn vô cùng non nớt, cuối cùng không chỉ đoạt quyền thất bại, còn đem chính mình cho góp đi vào. Đợi đến Chu Hậu Chiếu chết chìm mà chết, bị văn thần điên cùng nói xấu bôi đen, cũng đúng thế thật đoạt quyền thất bại hậu quả một trong. Chẳng qua đám kia văn thần đích thật là có chút quá mức, dù nói thế nào cũng là Đại Minh thật tử. Mà Chu Hậu Chiếu tiểu tử này tuy nói ngang ngướng, nhưng cũng là Đại Minh hoàng đế. Chu Nguyên Chương ánh mắt khẽ híp một cái. So với Man Thanh, hắn càng thêm quan tâm Đại Minh. Mà Chu Hậu Chiếu cái này hướng văn quan, quả thực vô pháp vô thiên. Khi quân vong thượng, tham ô, những thứ này tuyệt không nên cái kia chuyện đã xảy ra, ở chỗ nào nhóm văn quan trong mắt ngược lại là biến thành chuyện thường ngày. Cuối cùng thậm chí còn làm ra đại sơ suất sự tình. Đến nay, không gian trả lời đều không có cho ra hắn đáp án. Chu Hậu Chiếu chết chìm cuối cùng chết bệnh rốt cục là bất ngờ, vẫn là có người có ý định mưu chi. Hừ, Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng. Phía trước ba cái tuyển hạng đều có thể bài trừ, như vậy đáp án cuối cùng tự nhiên là vô cùng sống động. Cái thứ tư tuyển hạng. Chu Nguyên Chương hướng phía cái thứ tư tuyển hạng nhìn lại. Lại là hơi sững sờ. Càn Long Lục Hạ Giang Nam. Này Càn Long là ai? Chu Nguyên Chương quét một chút chính mình trong đầu tri thức. Biến thành hoàng, không tiền, đế sau đó. Hắn cũng là nghiên cứu các triều đại đổi thay hoàng đế, cho nên đại khái cũng là có ấn tượng. Chẳng qua đại nhất thống vương triều bên trong, dường như không có Càn Long tên này. Nhìn không được nhíu mày. Chu Tiêu vội vàng nhắc nhở, "Phu hoàng, này Càn Long chắc hẳn chính là thanh triều hoàng đế." Lao Chu có thể còn có hoài nghi, nhưng mà Chu Tiêu dù sao cũng là chịu qua mấy cái nho học mọi người giảng kinh thái tử, tự nhiên có thể xác định Càn Long cũng không xuất hiện tại các triều đại đổi thay trong, cho nên tất nhiên tại Mãn Thanh một triều. Chu Nguyên Chương càng thêm khó hiểu, nếu là Mãn Thanh một khi lại là Lục Hạ Giang Nam, như thế hao người tốn của, vì sao còn sẽ trở thành tiên cổ giai thoại? Theo lý mà nói, Mãn Thanh một khi chèn ép thiên hạ bách tính, lại đối người phương Tây định nọt đến cực điểm. Đợi đến Mãn Thanh diệt vong sau đó, thiên hạ không phải là đối nó dùng ngòi bút làm vũ khí sao? Này Căn Long, ao, chẳng lẽ lại thực sự là một vị cực kỳ anh minh đế vương, cho nên mới sẽ lưu danh thiên cổ? Lao Chu có chút không hiểu. Chương 148, Chu đệ khó hiểu, dựa vào cái gì hắn là thiên cổ nhất đế? Chương 148, Chu đệ khó hiểu, dựa vào cái gì hắn là thiên cổ nhất đế? Doãn Ký Lưu, một, Sam Nhi Nhi hệ nhân ngươi. Này Càn Long đến tột cùng là người thế nào? Tại bảng xếp hạng hoàng đế có xếp hạng hình học. Chu Nguyên Chương nhịn không được đặt câu hỏi. Chu Tiêu đội vàng trả lời. Nhi thần còn nhớ này Càn Long xếp hạng bảng xếp hạng hoàng đế thứ 56 tên. Thứ 56 tên. Cũng liền đây làm ra hủy đê chìm điển ra tính cao hơn như vậy một chút. Thì cái này cũng có thể trở thành thiên cổ giai thoại. Chu Nguyên Chương có hơi ngây người. Không vẹn vẹn là lão Chu. Chu đệ cũng là vẻ mặt sững sờ nghe hai người đối thoại, nhìn phía trên phân tích. Lục Hạ Giang Nam đã trở thành thiên cổ giai thoại. Đây chẳng phải là này Càn Long cũng trở thành thiên cổ nhất đế? Dựa vào cái gì a? Hẳn là Chu đệ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, không phải là Phương Nam nhiều lần tạo phản, mà Càn Long lục hạ Giang Nam kỳ thực là vì Bình Định. Nếu như nhớ không lầm, Đại Minh hủy diệt sau đó, còn lại muốn chống lại đến cùng người Hán thế lực cũng là thành lập nên Nam Minh. Vẫn như cũng là nhường lão Chu ra đời sau làm Nam Minh hoàng đế. Chỉ nhưng phía sau Nam Minh bị tiêu diệt, chẳng qua rốt cuộc côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, thuyền hỏng còn có ba cân đinh đâu. Có thể tại đây Càn Long một khi, khu vực Giang Nam nhiều lần phản thanh phục mình, cuối cùng mới bị Càn Long 923 đặc biệt chiếu cố. 6 lần ngự giá thân trình, thành tựu một đoạn thiên cổ giai thoại. Cổ có ngọa long thất cầm mạnh mạnh, sau có Càn Long lục hạ Giang Nam. Giải Tấn sắc mặt trở nên có chút quỷ dị. Hắn luôn cảm giác nơi nào có một chút chỗ không đúng. Lý Thiện Trường nhẹ lay động trong tay vũ phiến, nói ra, chỉ là một Giang Nam, nếu là Càn Long cần 6 lần ngự giá thân trình, kia vậy không phải nói rõ thanh đỉnh công người. Nam phạt còn không phải thế sao cùng Bắc phạt như thế? Bắc phạt khó khăn nhất chính là cần vận chuyển hàng loạt lương thực, hậu cần áp lực to lớn. Nhưng mà Nam phạt lại không cần, trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu liền có thể. Với lại càng phía Nam chính là giao chỉ, Phổ La và Trung Nguyên nước phụ thuộc, căn bản không dám chống lại Trung Nguyên vương triều. Nếu như vậy còn cần 6 lần ngự giá thân trinh mới có thể triệt để trấn áp lập bàn. Vậy cái này Càn Long đế cũng liền không gì hơn cái này. Có thể nếu không phải ngự giá thân trinh, kia lại là cái gì? Chu Nguyên Chương hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lý Thiện Trường trong tay không biết từ đâu đến vũ phiến có hơi dừng lại. Hồi lâu sau đó, kìm nén một câu, lão thần không biết. Mặc kệ là một triều nào hoàng đế, mỗi lần hạ Giang Nam, đối với triều đình tài chính mà nói đều là áp lực cực lớn, rõ ràng hao người tốn của. Sao đến Càn Long đế nơi này, liền bị chia làm công tích đâu? Lý Thiện Trường thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Dù cho là Bình Định cũng không trở thành a. Chẳng lẽ lại Càn Long hạ Giang Nam là bởi vì chuyện trọng yếu hơn? Đầy đủ dao động nền tảng quốc gia sự việc. Rốt cuộc Mãn Thanh tự có tình hình trong nước tại, có thể cùng ta Đại Minh khác nhau. A, Chu đệ ở một bên trầm tư thật lâu, cũng là ấp á ấp úng địa kìm nén một câu. Đối với thiên cổ lưu phương chuyện này, vị này Hiến Vương điện hạ có thể nói là rất có chấp nhiệm. Theo không gian trả lời biết được tương lai mình hội xây dựng Vĩnh Lạc đại điện, cùng với Trịnh Hòa hạ Tây Dương sau đó, hắn vẫn tại suy xét, vì sao chính mình hội như vậy giống trống thua chiêng. Tối sau mới hiểu được, chính mình cũng muốn thiên cổ lưu phương. Có lẽ là bởi vì xoán bị, muốn vãn hồi chính mình tại trên sử sách thanh danh. Vậy có lẽ là bởi vì cái gì khác? Nghĩ rõ ràng cái này sau đó, Chu đệ chính là không thể tự chủ đối với bốn chữ này quan tâm. Bây giờ nhìn thấy Càn Long lục hạ Giang Nam biến thành thiên cổ giai thoại, trong lòng tự nhiên là không tự chủ được có chút mong đợi. Nếu là mình học hội phương pháp này, đây chẳng phải là vậy có thể trở thành thiên cổ giai thoại. Chu đệ hô hấp có chút dồn dập. Lao cha đánh cắp chính mình Vĩnh Lạc đại điện trở thành Hồng Vũ đại điện, Trịnh Hòa hạ Tây Dương cũng là biến thành Hồng Vũ thời kỳ. Hiện tại chính mình học tập Càn Long thiên cổ lưu phương pháp, cái kia hẳn là không có vấn đề a. Cha, chúng ta hay là xem trước một chút đáp án đi. Chu đệ có chút vội vã không nhịn nổi địa thúc giục nói. Dẫn tới Chu Nguyên Chương cũng hơi kinh ngạc, trước đó không gặp tiểu tử ngươi gấp gáp như vậy a. Chu đệ giật mình, giải thích nói, Hải Nhi đây không phải nhìn xem đáp án đã xác định chưa? Trực tiếp trả lời, vậy tránh đêm dài lắm mộng, chờ một lúc phân tích là được. Chu, xếp, Nguyên Chương có chút nghi ngờ liếc nhìn Chu đệ một cái. Chẳng qua vậy không nói gì thêm. Ngược lại đối với bầu trời thở dài nói, tiên nhân, cái này để chúng ta lựa chọn cái thứ tư. Mọi người cũng không biết cái thứ tư huyền diệu. Nhưng mà trước ba cái nhất định là sai. Trả lời chính xác. Xin hỏi có phải xem xét phân tích? Biểu hiện là trả lời chính xác nhắc nhở trực tiếp bắn ra ngoài. Chu Nguyên Chương sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, xem xét. Cái này để cũng không cần Lý Thiện Trường hòa giải tấn giúp đỡ, Lao Chu tự nhận chính mình cũng có thể trả lời đi lên. Đối với chính xác kết quả, tự nhiên là không kinh ngạc. A, Tần Thủy Hoàng trong vòng 11 năm 5 lần tuần hành thiên hạ. Thủy Hoàng đế nhất thống thiên hạ sau đó, phổ biến chế độ quận huyện, sáng lập cái thứ nhất phong kiến vương triều, nhường Trung Nguyên thiên hạ theo chế độ nô lệ đi về phía phong kiến chế, triệt để vượt qua thời đại, từ đây Tần vương triều chính là tại Hoa Hạ trong lịch sử có độc nhất vô nhị địa vị. Sau đó Thủy Hoàng đế lại là thống nhất đo lường, thống nhất xe cách cùng chữ viết, sứ được thiên hạ đại nhất thống quan niệm tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm chính là đi sâu vào lòng người. Chẳng qua cùng lúc đó, lục quốc quý tộc vẫn như cũ đang không ngừng nghĩ phục hồi vương quốc, tại tần triều nội bộ âm thầm châm ngòi hỗn loạn. Tại loại này bối cảnh phía dưới, Tần Thủy Hoàng chính là mở ra tuần hành thiên hạ thủy bưng, trừ ra là vì bắt lấy cùng trấn nhiếp lục quốc quý tộc bên ngoài, cũng là vì hiểu rõ thiên hạ các nơi tình huống, cùng với tìm kiếm có thể là tần hoàng triều cống hiến nhân tài các loại. B, tùy dạng đế ba lần Dương Châu, khắc chết tha hương. Tùy dạng đế kế vị sau đó, một thẳng mơ ước thành lập phong công vĩ nghiệp, rủ xuống tên sử sách, thế là hắn ở đời trước mở kênh đảo cơ sở phía trên, nhưng cả nước lực lượng chủ trì mở một cái xuyên suốt nam bắc giao thông đại vận hà, cho thủy triều phát triển kinh tế, văn hóa giao lưu, quân sự khống chế cung cấp rất nhiều tiện lợi, hắn giá trị có khả năng cùng bạn Lý Trường Thành so sánh. Chẳng qua tùy dạng đế cũng không phải vẹn vẹn đem kênh đảo dùng đến giúp đỡ dân sinh, vậy là vì mình ham muốn cá nhân, sau đó trong vòng mấy năm, tùy dạng đế ba lần Dương Châu, mỗi một lần đều là xa xỉ hào vô cùng. Nếu là ở tầm thường vương triều, hoàng đế đi tuần, phô trương lớn hơn một chút vậy không có gì. Nhưng mà tùy triều nội tình cũng không phải sâu, đồng thời lại bởi vì tùy dạng đế thích việc lớn hám công to dẫn đến mấy năm liên tục chinh chiến, đại tùy nội tình cơ hồ là vừa giảm lại hàng cuối cùng thiên hạ tạo phản, tùy dạng đế cũng là bị phản quân giết chết tại khu vực Giang Nam. Phía trước hai đạo phân tích, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chu Nguyên Chương qua loa địa nhìn qua hai lần, chính là lướt qua. Trừ ra là tần thủy hoàng có chút tiếc nuối bên ngoài, kỳ thực này đại tùy cũng là rất đáng tiếc. Tùy văn đế Dương Kiên dù sao cũng là văn trị võ công, lại phát minh chế độ khoa cử. Ai ngờ lại nhường như thế một ngang bướng nhi tử kế thừa hoàng vị, anh minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chu Nguyên Chương có chút đáng tiếc lắc đầu. Hắn nói đáng thương, cũng không phải nói tùy dạng đế đáng thương, mà là tùy văn đế. Đáng tiếc một giới anh hùng. Cuối cùng bởi vì hậu đại nét bút hỏng, trăm năm công lao sự nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lao Chu thở dài lắc đầu sau đó, liền đem chú ý phóng ở sau đó hai cái phân tích bên trên. Chu Hậu chiếu hạ Giang Nam cùng Càn Long hạ Giang Nam. Chương 149, Càn Long cũng xứng thiên cổ nhất đế. Chu Hậu chiếu là cái hảo hải tử. Chương 149, Càn Long cũng xứng thiên cổ nhất đế. Chu Hậu chiếu là cái hảo hải tử. Chu Hậu chiếu không cần nhiều đề. Tiểu tử này đều sắp bị văn quan hát thành than đá, làm sao lại biến thành thiên cổ giai thoại? Nhưng phàm là có một chút không tốt điểm, đều sẽ bị các quan văn trực tiếp lấy ra đến điên cuồng địa nói xấu. C, Chu Hậu chiếu Nam Tuần. Minh Vũ Tông Nam Tuần một chuyện, kỳ thực sớm đã có đoán ưu. Bởi vì Minh triều thuế má vốn là thấp, cho nên hàng năm có thể thu được thuế má cũng là ít hơn thêm thiếu. Nếu là hoàng đế muốn xa hoa một chút, dùng nhiều một ít bạc, như vậy nhất định phải ôm việc tư. Tỷ như ra tính tiện chi phường, trước tạo cục và chờ, nhưng mà tại Chu Hậu chiếu một khi nhưng không có nhiều như vậy việc tư, cho nên hoàng đế tư khố toàn bộ nhờ quốc khố cho quyền, mà hàng năm thuế má vốn cũng không nhiều, còn muốn duy trì lớn như thế hoàng triều cùng các nơi phiên vương phẫn nộ, lại thế nào có tiền cung cấp Chu Hậu chiếu. Thế là Minh Vũ Tông chính là bắt đầu vụ trộm điều động thái giám tìm đọc thuế vụ, bất ngờ phát hiện Giang Nam đầy đất thương thuế thấp đến đáng thương, một năm giao lên thuế còn không có trăm lượng. Theo lúc này bắt đầu, Chu Hậu chiếu chính là sinh ra Nam Tuần suy nghĩ. Nhưng hoàng đế muốn Nam Tuần, cũng không phải hoàng đế một lời có thể quyết định, ý nghĩ này vừa mới nói ra, chính là bị các quan văn cố chấp khuyên can, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ mà ngưng hẳn. Thẳng đến về sau, Chu Hậu chiếu chưa mang bất luận cái gì văn quan ngự giá thân trình, thành công tại biên quan đại bại Thắt Đắt Quân về sau, vừa rồi nắm giữ trên triều đình quyền lên tiếng, sau đó lại chính đức thập tứ năm, Ninh Vương tạo phản sau đó, Chu Hậu chiếu quyết định ngự giá thân trình, tiện thể tuần sát Giang Nam. Đáng tiếc ngay tại thánh giá vừa mới ra kinh thành ngày này, Vương Dương Minh vừa vặn đem Ninh Vương bắt được, làm thông tin truyền đến kinh thành sau đó, Chu Hậu chiếu cũng là đủ tiểu lo lắng, cuối cùng nghe theo thiếp thân thái giám đề nghị, quả quyết đệ xuống tấu chương, đồng thời yêu cầu Vương Dương Minh phóng thích Ninh Vương. Dù là trước đó đã là nhìn thấy qua Chu Hậu chiếu tiểu tử này làm việc, nhưng mà hiện tại lại nhìn một lần lúc, vẫn là để Chu Nguyên Chương nhịn không được địa bật cười. Chu Hậu chiếu hôn tiểu tử này, vẫn rất có chú ý. Lao Chu cười mắng, từ biết được Chu Hậu chiếu hành động là vì theo văn quan trên tay đoạt quyền sau đó, Lão Chu đối với Chu Hậu chiếu ấn tượng thế nhưng tốt hơn nhiều. Có thể ngự giá thân chinh đại bại Thác Đắc Quân, này Minh Vũ Tông cũng không tệ lắm, chí ít tại quân sự phương diện này lợi hại. Chu đệ tỏ vẻ tán thành nói, chư vị ngồi ở đây đều là biết đến, lúc này Thác Đắc đại quân ở phía trước anh tông, thành hóa còn có hoàng trị một triều. Dậy thì được rất dễ chịu. Thực tế tại hoàng trị một triều, Đại Minh triều tại hoàng trị một khi tu sinh dưỡng tức, nhanh chóng góp nhặt quốc vận. Quốc gia nội tình đích thật là tăng. Chẳng qua tại đây một khi, đối ngoại một ít sách lược lại là thiên hướng về mềm yếu. Cụ thể biểu hiện là Thắt Đát đại quân tại biên cảnh cướp bóc lúc vô cùng thuận tiện. Thuận tiện tới trình độ nào? Đại Minh tướng sĩ thường thường bế quan túc giã, duy trì vững chắc bất động tư thế, phía ngoài bách tính thì là trốn vào thành lũy trong. Điều này sẽ đưa đến một rất khôi hài cục diện này. Trước mặt binh sĩ phát hiện Thắt Đát đến, ngay lập tức phóng khói báo động cảnh cáo. Sau đó dân chúng lập tức liền bước xuống trong tay đồ vật, cùng nhau địa chạy vào trong pháo đài. Thắt Đát nhóm chính là chạy vào thôn trang, trắng trận vơ vét một phen, một không doãn khí tứ vê đốt vũ cựu nắm chặt ba việt đã. Sau đó hài lòng rời đi. Trong pháo đài binh sĩ thì là thỉnh thoảng địa bắn ra tiễn, vận khí tốt còn có thể giết chết mấy cái người Thắt Đát. Điều này sẽ đưa đến hoàng trị nhân gian, biên cương chiến tổn đây ngược lại là mười phần khả quan. Thường thường là Đại Minh bên này vô hại, mà người Thắt Đát chết đến như vậy một hai cái, giống như là người Thắt Đát dùng mạng mình đến đổi Đại Minh vật tư đồng dạng. Chẳng qua kiểu này tổn thương nho nhỏ, tự nhiên là không có khả năng đè sập người Thắt Đát, ngược lại là bởi vì là Đại Minh vật tư, dẫn đến Thắt Đát tại trên thảo nguyên nhanh chóng nổi dậy, rất nhanh liền nhất thống thảo nguyên các bộ lạc, cuối cùng ra một dã tâm nông cổ tiểu vương tử. Tiểu vương tử một lòng muốn khôi phục đại nguyên chỉ diên huy, nhiều lần quấy rối đại minh biên cảnh, thậm chí sau đó còn cảm thấy như vậy chưa đủ nghiền, chuẩn bị quy mô khởi binh xâm lấn đại minh. Chẳng qua tiểu vương tử lần đầu tiên đập quan, chính là gặp phải Chu Hậu chiếu, cuối cùng bị hung hăng giáo huấn một trận. Phòng đoán cẩn thận, ít nhất bị minh quân giết 4 vạn người, đại bại mà về. Minh trong lịch sử ghi chép bỏ mình 62 người, nhưng mà một trận chiến này nhường Thát Đát 10 năm không dám đập quan. Chu Hậu Chiếu hiểu rõ Ninh Vương đã đại thế đã mất lúc, Nam Tuần lúc ngược lại là không nóng nảy, thánh giá cũng là chậm rãi tại Giang Nam liêu lồng, mà hậu Giang Nam phồn hoa cũng là hung hăng cho Chu Hậu Chiếu lên bài học. Chu Hậu Chiếu ngồi ở lòng, trong ghế vẻ mặt sững sờ, vì sao Giang Nam như thế phồn hoa, giao lên thương thuế lại là như thế rất ít. Thế nhưng hắn muốn sửa thương thuế, cũng phải hồi chiều sau đó. Chẳng qua Vũ Tông rốt cuộc ý tưởng nhiều, thế là nghĩ ra đi săn đổi tiền chủ ý, liền đem chính mình đánh tới con mồi ban thưởng cho Giang Nam quan viên hoặc là phú thương, sau đó để bọn hắn xuất tiền công lên, bởi vậy kiếm một món hời, mấy ngày ngắn ngủi trong chính là cuồng ôm mấy chục vạn lượng bạch ngân. Cuối cùng lại một lần bình định Ninh Vương sau đó, Chu Hậu Chiếu vừa rồi lưu luyến không rời điệu bước lên hồi kinh con đường. Cuối cùng tại hồi kinh lúc, tại trên du thuyền câu cá, không cẩn thận rơi vào trong nước, cuối cùng bệnh nặng một hồi, sau 3 tháng băng hà. Từ đó, say rượu háo sắc đãng du vô độ hoang đường một thế Minh Vũ Tông kết thúc cuộc đời của hắn. Dùng đánh tới con mồi để đổi lấy vàng bạc. Nhìn đến đây, Chu Nguyên Chương trước mắt có hơi sáng lên. Biện pháp tốt ta. Mặc dù là vơ vét của cải thủ đoạn, nhưng cũng là đi đến chính ngồi đến thẳng. Chu Tiêu suy nghĩ. Giang Nam mồm mỡ, mà thu thuế thấp đến đáng thương, thương nhân trục lợi, quan thương thông đồng. Chu Hậu Chiếu nghĩ ra một chiêu này đến thu nạp các phú thương vàng bạc, cũng đúng suy nghĩ khác người. Chẳng qua có thể cũng chính là bởi vì lần này con mồi đổi lấy vàng bạc sự việc, dẫn đến Giang Nam phú thương cùng trên triều đình quan lại có cảnh giác. Chu Đệ xen vào nói. Hắn nhìn phân tích cuối cùng ba cái đánh giá, nhịn không được khẽ cho mày. Cầu Hoa Tươi biết được trả lời phân tích bọn hắn tự nhiên hiểu rõ, Chu Hậu Chiếu người này mục đích tuyệt không phải là vì ham chơi cùng phản địch, mà là vì cùng văn quan đoạt quyền. Chỉ tiếc cuối cùng thất bại, vừa rồi bị nói xấu thành bực này bộ dáng. Thật sự là đáng thương. Chu Hậu Chiếu là cái hảo hải tử. Thật lâu. Chu Nguyên Chương kìm nén một câu nói như vậy. Hiểu được cần cù, nhận biết đại cục. Thật là không tệ. Chẳng qua vậy chỉ là hảo hải tử. Thủ đoạn đích thật là vô cùng non nớt, hơn nữa còn có chút ít nóng nội. Tương ứng cái kia đối phó nên đầu tiên là trên triều đình thần tử, sau đó mới là Giang Nam các phú thương. Này Chu Hậu Chiếu đem chủ thứ quan hệ mơ hồ, cuối cùng thất bại kỳ thực cũng là tình có thể hiểu. Ánh mắt tại Chu Hậu Chiếu phân tích phía trên dừng lại một đoạn thời gian ngắn sau đó, Chu Nguyên Chương liền đem ánh mắt đặt ở cái cuối cùng phân tích phía trên. Không dê, Càn Long lục hạ Giang Nam. Hoàng lịch đăng cơ lúc vẹn vẹn 25 tuổi, lấy quốc hiệu là Càn Long, hắn lập chí muốn làm tượng tổ phụ Khang Hy giống nhau tốt hoàng đế. Thế là chuyên cần chính sự yêu dân, thức khuya dậy sớm. Nhưng mà không đến thời gian nửa năm, hắn thì chán ghét điều này, mỗi ngày phê duyệt tấu chương sinh hoạt hắn cho rằng quản lý quốc gia không tại triều đình, mà tại thiên hạ. Càn Long nghĩ muốn đi ra ngoài, rời khỏi này Thâm Cung đại viện. Hoàng lịch. Chu Nguyên Chương hơi sững sờ. Người này tên, hắn quen thuộc a. Không phải liền là nhường ung chính thành công đoạt được đế vị tốt thánh tôn sao? Thì ra là thế, này Càn Long chính là kia Hoàng lịch. Chu Nguyên Chương đã hiểu. Chẳng trách Khang Hy hội tại nhìn thấy Hoàng lịch lần đầu tiên, chính là khiếp sợ buông đũa xuống. Không ngờ rằng a, thứ này lại có thể là tương lai một vị thiên cổ nhất đế. Lục Hạ Giang Nam lưu lại tiền cổ giai thoại. Chu Nguyên Chương nhịn không được hít sâu một hơi. Chẳng qua tiếp lấy xem tiếp đi. Đợi đến nhìn thấy phía sau chuyên cần chính sự yêu dân, thức khuya dậy sớm hai cái này từ lúc, vậy là khẽ gật đầu. Nhìn tới này Càn Long vẫn có chút đồ vật. Chu Nguyên Chương gật đầu. Một vị hoàng đế tốt thấp nhất tiêu chuẩn, chính là cần cù quan chính. Này Càn Long đã đạt tới tiêu chuẩn. Chẳng qua theo chưa tới nửa năm thời gian, chính là chán ghét lên bước vào lao chu trong ánh mắt. Chu Nguyên Chương hơi sững sờ. Xem đến phần sau một câu, quản lý thiên hạ không tại triều đình, mà tại thiên hạ lúc, càng là hơn sắc mặt tối đen. Này Càn Long nói cái gì nói vậy? Quản lý thiên hạ không tại triều đình, cái kia còn năng lực đi đâu? Loại chuyện này chẳng lẽ muốn tùy tiện ở bên ngoài dựng cái lều, sau đó tiến hành phê duyệt sao? Hắn luôn cảm giác này Càn Long không phải là muốn ra ngoài quản lý thiên hạ, mà là nghĩ muốn ra ngoài chơi. Chu Nguyên Chương nhìn Càn Long ánh mắt dần dần hoài nghi, hắn đã cảm thấy thái quá. Chương 150, kinh ngạc Chu đệ 200 năm, dùng bạc nện ra tới thiên cổ nhất đế. Chương 150, kinh ngạc Chu đệ 200 năm, dùng bạc nện ra tới thiên cổ nhất đế. Này là nghĩ muốn ra ngoài chơi a? Chu đệ một chút chính là xem thấu Càn Long ngụy trang. Hắn hiểu rất rõ Càn Long ý tứ của những lời này, vì trước đây thật lâu hắn vì đi ra ngoài chơi gặp thời hầu, cũng từng có ý tưởng giống nhau. Nhưng mà những ý nghĩ này đều bị Chu Nguyên Chương vô tình cự tuyệt. Cuối cùng mặc dù nói thành công địa chạy ra ngoài, nhưng vậy cũng đúng trộm lén đi ra ngoài. Nói cái gì nghĩ muốn quản lý thiên hạ, đều là mượn cớ, thì là muốn ra ngoài lãng, ra ngoài vui chơi tử. Chu đệ quả thực không nên quá hiểu. Chẳng qua này Lục Hạ Giang Nam dù sao có thể biến thành thiên cổ giai thoại. Chu Tiêu dùng nghi ngờ giọng nói xong, cuối cùng do dự nửa phần, vừa rồi suy đoán nói, chẳng lẽ lại này Càn Long còn thật sự có cái khác quản lý thiên hạ biện pháp? Có lẽ là bởi vì phát minh ra đến cái khác quản lý thiên hạ phương pháp, chỗ lấy cuối cùng mới sẽ trở thành thiên cổ nhất đế. Những lời này, nhường tất cả mọi người là hơi sững sờ. Nguyên bản dần dần bắt đầu chất vấn Càn Long Chu Nguyên Chương, cũng là như mày. Hẳn là quả nhiên là ta thành kiến. Này Càn Long thật chẳng lẽ có chủ ý của mình? Mặc dù lúc trước trả lời bên trong, nhiều lần dèm pha Khang Hy, nhưng nói thật ra, Khang Hy kỳ thực cũng không tính được là hôn quân, có thể chen vào Minh quân hàng ngũ, mà có thể làm cho được cho Minh quân lẻ bốn linh Khang Hy, tại nhìn thấy Càn Long lần đầu tiên lúc chính là chấn kinh đến để ly rượu xuống. Như thế đủ để chứng minh, Càn Long này người vẫn là có tài hoa. Lão đại lời nói, cũng đúng không phải không có lý. Chu đệ vậy là có chút bối rối. Gãi đầu một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy. Về phần nói Lý Thiện Trường cùng Diêu Quảng Hiếu, Hai người là trên triều đình trọng thần, văn thần bên trong số một số hai tồn tại, cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nay Càn Long cũng không phải là không có loại khả năng này, nhưng mà hai người vắt hết óc cũng không nghĩ ra rốt cục này Càn Long có thể phát minh ra loại nào quản lý thiên hạ phương pháp. Chu Nguyên Chương nhìn lướt qua mọi người bối rối, lắc đầu, tiếp tục xem tiếp. Càn Long nghĩ muốn tìm một chỗ có thể thả lỏng thể xác tinh thần chỗ, mà phong cảnh tú lệ địa linh nhân kiệt Giang Nam liền trở thành hàng đầu mục tiêu. Thế là hắn chuẩn bị Nam Tuần. Tiếp xuống 33 trong năm, Càn Long liên tục 6 lần Nam Tuần, sử xưng lục hạ Giang Nam chẳng qua vì mỗi một lần Nam Tuần đều cần hao người tốn của, vì lắng lại kêu ca, Càn Long chính là hạ lệnh, miễn trừ địa phương một ít thuế má, tại 6 lần Nam Tuần bên trong, Càn Long tổng cộng miễn trừ vượt qua 10 triệu lượng bạch ngân thuế má. 10 triệu lượng bạch ngân thuế má. Nhìn đến đây, Chu Nguyên Chương nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nếu là phong chức kia, nay cũng đủ lớn minh 3 4 năm thuế má tổng cộng. Hiện tại lão Chu tăng thêm thương thuế, ngược lại là khá hơn một chút, nhưng một năm cũng liền hơn ngàn vạn lượng bạch ngân. Đồng đẳng với là trực tiếp tại khu vực Giang Nam, giảm miễn cả nước một năm thuế má. Vậy hạ, không thể như thế tính toán. Lý Thiện Trường có chút dở khóc dở cười nói, mãn thanh thuế xuất cùng ta Đại Minh sao lại giống nhau. Nếu là thuế nặng thiên hạ, cho dù là khinh thương thuế, thu được thuế má vậy là phi thường khả quan. Thuế nặng thiên hạ. Chu Nguyên Chương ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn lúc này mới nhớ tới, trước đó trả lời phân tích lúc, không gian trả lời đối với Minh Triều đánh giá là, các triều đại đổi thay bên trong thuế xuất thấp nhất. Như vậy mãn thanh, bao gồm tại đây các triều đại đổi thay trong sao? Lão Chu không biết. Nhưng mà lão Chu trong lòng mơ hồ có suy đoán, đoán chừng là bằng không này Càn Long hạ Giang Nam bạc, từ lâu đến, tiếp tục nhìn xuống đi. Càn Long lục hạ Giang Nam trên đường, mỗi lần cũng mang họa sĩ tùy hành, đọc đã mắt Giang Sơn cảnh đẹp, đồng thời đem yêu thích Giang Nam cảnh sắc miêu tả thành đồ, tại kinh đô Viên Minh Viên cùng thừa Đức Sơn trang dành để nghỉ mát phảng phất xây, cái này cũng thì đã sớm Viên Minh Viên cử thế vô song, là thiên hạ đệ nhất lâm viên. Tại lục hạ Giang Nam trong quá trình, Càn Long 5 lần thị sát Hoàng Hà quản lý công trình, 4 lần dò xét chiếc Giang đê biển công trình và chờ, hắn đối với công trình thủy lợi coi trọng trình độ, cũng làm cho đầy miễn ở rất nhiều lũ lụt, ngoài ra còn bao gồm duyệt binh, Càn Long bản muốn thông qua duyệt binh, luyện tập binh sĩ, thay đổi thất bại tập tục, cũng hướng người Giang Nam dân biểu hiện đại thanh triều sức mạnh. Nhưng không ngờ rằng, duyệt binh ngược lại náo rất nhiều chê cười. Gia Khánh hoàng đế sau đó hồi ức duyệt binh lúc tình hình nói, ván tên tiễn hư phát, cưới ngựa người rơi xuống đất. Nhất thời truyền vì thiên hạ nụ cười đàm, đồng thời Càn Long còn đem chính mình sai người biên soạn tứ khố toàn thư, để người sao ba phần, chia ra đặt ở Dương Châu, Trấn Giang cùng với Hàng Châu, cũng mệnh lệnh quan lại địa phương cho phép đám học sinh lấy ra sao truyền nhìn xem. Cử động lần này trực tiếp chính là chấn động tất cả Giang Nam. Tam đại học cát, trong nháy mắt chính là thành Giang Nam học sinh thánh địa. Làm năm quân thanh lập quan, tại Giang Nam giết cướp quá nặng, gia định 10 ngày Dương Châu ba đồ trở, tạo thành cực ảnh hưởng xấu. Khang Hy, Càn Long và đồng đều đem lung lạc địa phương sĩ dân lòng người làm là sự kiện quan trọng xử lý. Nhìn đến đây, Chu Nguyên Chương chân mày nhíu chặt hơn. Không phải đã nói, quản lý thiên hạ không ở chỗ triều đường, mà ở khắp thiên hạ sao? Quản lý thiên hạ phương pháp đâu? Lẽ nào là hắn mắt mờ không thấy được, hay là bầu trời này bên trên phân tích căn bản không có? Này Càn Long rốt cục đang dở trò quỷ gì? Chu Nguyên Chương có chút không có thể hiểu được. Theo phân tích xem tiếp đi. Chờ hắn nhìn thấy Càn Long lấy ra một tứ khố toàn thư sau đó đem nó sao đặt ở khu vực Giang Nam thu phục lòng người lúc. Lông mày hơi nhíu. Lao Chu nghiêm trọng hoài nghi. Này cái gọi là tứ khố toàn thư chính là đạo văn vĩnh lạc đại điện sáng ý. Này Càn Long thế mà còn đem cho mình biên soạn thư lấy tên tứ khố toàn thư, khẩu khí thật lớn. Chu Nguyên Chương hừ lạnh nói. Chu đệ liền vội vàng gật đầu. Này Càn Long chỉ định là chiếu vào vĩnh lạc đại điện của ta trích ra, sau đó lại tăng thêm điểm thanh triều thứ gì đó. Đối với đạo văn người tỏ vẻ xem thường, Chu đệ đối với Càn Long ấn tượng trong nháy mắt chính là giảm xuống một mảng lớn, thậm chí biến thành ác niệm. Về phần nói cha mình trực tiếp đem chính mình vĩnh lạc đại điện cho dọn tới, chính mình đây không phải còn chưa trở thành vĩnh lạc đại đế sao? Chu Nguyên Chương, cái gì? Ngươi lại còn muốn trở thành vĩnh lạc đại đế? Buồn bực. Chu Tiêu Tâm thì làm mảnh một ít, hắn tiếp tục xem phân tích. Gia định 10 ngày, Dương Châu ba đổ. Đây là ý gì? Chu Tiêu sắc mặt tối đen. Tại Giang Nam giết cướp quá nặng, tại Giang Nam tạo thành cực ảnh hưởng xấu. Sau đó Khang Hy, Càn Long và đồng đều đem lung lạc địa phương sĩ dân lòng người làm là sự kiện quan trọng xử lý. Nay đại biểu trong đó hàng nghĩa dường như cũng không cần nhiều lời. Chu Nguyên Chương mới vừa rồi còn mang theo lỗ mãng vẻ khinh bỉ, nhưng mà nhìn đến đây lúc sắc mặt lập tức biến đổi, giọng nói cũng là nhịn không được địa lên án mạnh mẽ. Mãn Thanh, trung quy là một đám man di. Giang Nam cỡ nào quan trọng địa khu, nay Mãn Thanh nhập quan xác định nhất thống sau đó lại để cho đối với Giang Nam giơ lên đồ đao. Chu Nguyên Chương thần sắc có chút không thể tin, thiên hạ tài tử một nửa ra Giang Nam, lại có Tô Chiết quen, thiên hạ đủ tiếng khen. Này Mãn Thanh, là điên rồi sao? Vốn đang cho rằng chỉ có Mãn Thanh thời kỳ cuối, kia Mãn Thanh hoàng thất là một đám xuất sinh, không ngờ rằng này nguyên lai là gì chuyện. Lam Ngọc lập tức nổi giận đùng đùng, trong lòng sát ý nổi lên. Làm là đại minh võ tướng, hắn trông thấy những thứ này Mãn Thanh tác hạ ác tính giết cướp sự kiện, làm sao có khả năng thờ ơ? Đại Minh thiên tử thủ biên giới, võ tướng tự nhiên là không cam chịu tự hậu. Tuy nói ngày bình thường có chút ngang ngược càn rỡ, nhưng mà đây chẳng qua là ngẫu nhiên đối với Đại Minh như thế. Nhưng nếu như là đối với Man Di, vậy thì không phải là ngang ngược càn rỡ, mà là trong vòng 3 ngày diệt cả nhà ngươi, nam làm nô, nữ làm buộc. Doan Minh thất nổ ti vây cá dường như ô lưu hình trông thấy gia định 10 ngày Dương Châu ba đổ bực này trướng mắt phụ đề, Lam Ngọc hiện tại hận không thể thì mang binh tiến về Giang Nam. cho bọn này Mãn Thanh đại quân một chút lợi hại nhìn một cái. Bộ lạc Kiến Nô cũng sớm đã bị ta Đại Minh đổ diện, Lương Quốc Công không cần lại như vậy nổi cơn thịnh nộ. Phùng Thắng an ủi một câu. Tống Quốc Công lời nói không phải không có lý. Lam Ngọc lúc này mới lạnh hừ một tiếng, lửa giận trong lòng qua loa lắng lại. Bất quá vẫn là phải thêm thượng một câu, sớm biết thì không trực tiếp đổ diện, hiện tại ngay cả chút giận xuất khẩu cũng bị mất. Những lời này, trêu đến Chu Nguyên Chương mỉm cười không thôi. Cũng là nhường lao Chu Nguyên bản muốn giận vòng tâm lên xúc động, qua loa lắng xuống. Đúng vậy, A Mãn Thanh người kế tục đều đã bị bọn hắn cho đổ diện, cần gì phải lại đi so đo. Tiếp tục xem tiếp. Chu Nguyên Chương ngược lại là muốn nhìn một chút, này Càn Long Lục Hạ Giang Nam là như thế nào biến thành thiên cổ giai thoại. Trong đó hẳn là còn có khác huyền bí. Lục Hạ Giang Nam trong quá trình Càn Long kết nối giá và bàn sai quan viên đại thêm ban thưởng, gia quan tân tước. Nguyên lai nhận qua xử lý, khôi phục hồi như cũ, đã tuổi già sắt suy, tham hỏi ân cần, đại thêm ban thưởng, không quan thân văn nhân sĩ tử, tự mình đầu để kiểm tra, thi xong sau trực tiếp tiền nhiệm. Giang Nam học sinh tập thể phiếu ban, gia tăng 3 thành Giang Nam mở trường phụ danh lệch. Này bốn nâng rộng bị khen ngợi 4.1 trong nháy mắt đem Càn Long Lục Hạ Giang Nam lên án trở thành hư không. Thiên hạ chi sĩ tử, quan lại đều bị tán thưởng Càn Long chi anh minh thần võ, công tích vĩ đại. Càn Long Lục Hạ Giang Nam cũng đã trở thành trên sử sách ca tụng một vòng. Nhìn đến đây, nguyên bản còn có một chút tức giận Càn Long đạo văn chính mình Vĩnh Lạc đại điện Chu đệ, vẻ mặt sững sờ. Hắn hao hết tâm thần biên soạn Vĩnh Lạc đại điện lại để cho Trịnh Hòa Hạ Tây Dương, Vũ Trinh Thảo Nguyên, thành lập nội các hình thức ban đầu, đả thông nông cổ hô thị các loại, những thứ này đều chưa từng để cho mình biến thành thiên cổ giai thoại. Kết quả này Càn Long, này là cái này thiên cổ giai thoại. Đơn giản như vậy, Chu đệ mở to hai mắt nhìn, chằm chằm vào trên bầu trời chưa biết, người đều choáng váng. Hắn cảm giác này phân tích có phải hay không sai lầm rồi. Thế nhưng nơi này là không gian trả lời a. Tiên nhân chỗ. Ta. Chu đệ trong miệng lẩm bẩm. Thật lâu không thể quên nghi ngờ. Chăm chăm vào phân tích trọn vẹn hồi lâu, đều chưa từng nháy một chút con mắt. Chu Tiêu, lâu như vậy không nháy mắt, không làm gì. Chu đệ, con mắt không được, ta cảm giác đầu góc làm đi, khóc lớn. Từ đây Đại Minh lại nhiều thêm một vị thương tâm người. Chương 151, Càn Long, ta đại thanh đất rộng của nhiều, không cần cùng ngoại giới tương thông. Bế quan tỏa cảng mới là nền tảng quốc gia chương 151, Càn Long, ta đại thanh đất rộng của nhiều, không cần cùng ngoại giới tương thông. Bế quan tỏa cảng mới là nền tảng quốc gia. Quả nhiên vẫn là bọn này văn nhân. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng. Nhìn phân tích, sắc mặt có chút khó coi. Trước đó đối với Càn Long Lục Hạ Giang Nam có thể trở thành thiên cổ giai thoại, mà Chu Hậu Chiếu vẹn vẹn một lần Hạ Giang Nam chính là bị sách sử thoá mạ lúc. Lao Chu trong lòng thì mơ hồ có suy đoán. Đám kia văn quan, có thể mắng chửi người tự nhiên cũng có thể khen người, mắng là Chu Hậu Chiếu. Mà thổi phồng đến mức chính là Càn Long. Về phần nói tại sao muốn khen, không cần phải nói, liền là bởi vì Càn Long để bọn hắn sống được rất thư thái. Như thế thiên ân tại quan lại, mà không phải thiên ân tại bách tính, cái này Càn Long 6 lần 5 tuần, có thể nói được là nghiệp chướng nặng nề. Chu Tiêu khẽ cho mày, duệ bình Càn Long. Hiện tại bọn hắn đều đã hiểu rõ này Càn Long cái gọi là thiên cổ giai thoại là như thế nào tới. Nói tới tự nhiên không cố kỵ nữa. Nguyên bản còn tưởng rằng Càn Long người này là bởi vì tổng kết ra mới quản lý thiên hạ phương pháp, cho nên mới sẽ trở thành thiên cổ giai thoại. Nhưng mà dù thế nào bọn hắn vậy là không tưởng tượng nổi. Cuối cùng này cái gọi là thiên cổ giai thoại, lại là vì đối với Giang Nam quan lại giúp cho chỗ tốt, tiện thể lấy lòng thiên hạ đọc sách sĩ tử. Như thế khai sáng đế vương. 24 những kia nắm giữ quyền nói chuyện các quan văn, năng lực không vui sao? Thật không dễ dàng ra một dạng này điển hình. Tự nhiên là muốn khen đến bầu trời. Hy vọng hậu thế đế vương có thể bắt chước chi. Chủ đề lời bình, hoa hạ dân tộc Trung Nguyên vương triều, các triều đại đổi thay trong Nam tuần hoàng đế cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trong đó tuyệt đại bộ phận hoàng đế Nam tuần cũng sẽ ở trên sử sách ghi chép cực kỳ ấn tượng xấu, tỉ như hao người tốn của chờ. Cho dù là đời thứ nhất hoàng đế, thủy hoàng đế nhất thống thiên hạ, tuần hành thiên hạ bày ra đế uy, vẫn như cũ có vô số lên án dùng làm người hậu thế đối nó đánh giá, chẳng qua Càn Long đế lại là một cái ngoài ý. Muốn. Mặc dù này 6 lần Nam tuần phô trương một lần đây một lần đại, hao phí một lần đây một lần nhiều, thậm chí tạo thành quốc khố khô kiệt, cho bách tính đem lại sâu nặng tai nạn. Nhưng mà Càn Long ở thế gia tử trong mắt vẫn như cũ là tình có thể hiểu, vì thiên hạ kế. Hậu thế bên trong cũng không ngừng có người cho kiếm cớ, đối nó ca tụng đến cực điểm. Nhưng mà Lục Hạ Giang Nam tốn hao to lớn tạo thành khó có thể chịu đựng tài chính áp lực, dẫn đến thanh triều tại sau này hơn 50 năm bên trong đều khó mà thở, tiến tới tạo thành thanh triều suy bại, cuối cùng dẫn đến diệt vong, vẹn vẹn chỉ để lại cho tất cả mọi người khang càn thịnh thế xa hoa cảnh đẹp, cũng đúng thế thật không thể sửa đổi sự thực. Thậm chí Càn Long tại du lịch Giang Nam sau đó, chỉ cảm thấy đại thanh đất rộng của nhiều, không cần lại tại hắn quốc gia của hắn mậu dịch, chính là mở ra bế quan tỏa cảng chính sách, tất cả đại thanh triều, vẹn vẹn chỉ mở ra lương quảng nơi một chỗ cửa khẩu thông thương. Cử động lần này lợi tại đương đại, tệ tại thiên thu. Chỉ lần này giơ lên, liền có thể nhường Càn Long vì thiên hạ vạn cổ chi tội nhân. Thiên nhân chi lời bình, thật là sắc bén. Xem hết chủ đề lời bình sau đó, Chu Nguyên Chương vậy là phi thường tán đồng trả lời phía trên nói tới. Nay Càn Long du lịch Giang Nam, thực vì thiên hạ hai ương khó. Chẳng qua tiếp tục xem tiếp sau đó, Lao Chu ánh mắt cũng là bị lợi tại đương đại, tệ tại thiên thu này 8 chữ hấp dẫn lấy. Ta chỉ nghe qua tệ tại đương đại lợi tại thiên thu, này dùng cái gì phản đi qua. Chu Nguyên Chương trong lòng thầm đủ. Tiếp tục nhìn xuống đi. Bế quan tỏa cảng. Vẹn vẹn mở ra một chỗ cửa khẩu thông thương. Cái này. Lẽ nào Mãn Thanh một khi, còn có ba khấu gây hoạn. Lao Chu hơi nghi hoặc một chút. Hoa Khấu không phải từ gia tính thời kỳ sau đó, chính là bị Thích Kế Quang đánh cho nào cho đều đi ra sao? Mãn Thanh một khi, làm sao còn có Hoa Khấu? Có lẽ là làm ăn không sánh bằng người ta. Lý Thiện Trường suy đoán. Chu Nguyên Chương như có điều suy nghĩ, đồng ý nói, rốt cuộc kia các nước Tây Dương tiếp qua cái mấy chục năm thì muốn biến thành tư bản vương triều, không chừng là này Mãn Thanh tại cùng Tây Dương làm ăn lúc ăn phải cái lô bốn. Cho nên Càn Long liền nghĩ không có mở cửa, chính mình giam lại qua tháng ngày được rồi. Chu Đệ cười hắc hắc, lão cha nói như vậy, ngược lại là hợp lý. Nhìn tới này Mãn Thanh, cũng là không muốn người chịu thua thiệt. Bất quá, nhìn đề mục, Chu Đệ lại là lâm vào khó xử. Hắn thấy, đây cũng chính là bế quan tỏa cảng mà thôi. Thế nhưng đề mục này lại là nói, này bế quan tỏa cảng tạo thành hậu quả chính là tệ tại thiên thu. Nghiêm trọng đến thế sao? Đang lúc hắn nghĩ không hiểu lúc, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Chờ một chút, nếu như các nước Tây Dương chính là thừa dịp trong khoảng thời gian này phát triển đâu? Tây Dương bước vào tư bản vương triều sau đó, nhanh chóng phát triển lên. Cái gì kiên thuyền lợi pháo toàn bộ tạo hiện ra. Sau đó liền bắt đầu cùng Trịnh Hòa như thế bắt đầu điều động đội tàu, cùng toàn cầu thông thương. Vì đầy Thanh Vương triều bỏ qua lần này thông thương, cho nên vẫn lạc hậu hơn thời đại. Chu Đệ con mắt có hơi sáng lên. Nếu như nói như vậy, vậy là được thông. Hắn đang muốn cùng lão gia tử nói một câu đấy, lại là trông thấy Chu Nguyên Chương nhìn chủ đề lại mình, vung tay lên. Bất kể hắn là cái gì công tại đương đại tệ tại thiên thu, ta Đại Minh triều cũng sẽ không bế quan tỏa cảng. Hiện tại có tiên nhân tương trợ, không chừng ta còn có thể nhất thống toàn bộ thiên hạ, đem năm Dương, Tây Dương cái gì cũng gom vào Đại Minh cương trong khu vực. Chỉ là một bế quan tỏa cảng, không cần ta đi chú ý. Chu Nguyên Chương ý khí phấn phát, ý chí chiến đấu sục sôi. Mà ở phía sau hắn, Chu Đệ chính là muốn nói chuyện miệng lập tức một tạt. Muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn Xuân Phong đắc ý lao ra tử. Hắn yên lặng buông xuống muốn dơ lên phát biểu quan điểm tay. Tốt không đồng ý nhìn thấu một đề mục. Kết quả còn không nói ra, thì chết từ trong trứng nước. Chu Đệ khóc không ra nước mắt, trong lòng hô to làm con trai thật là khó tiên nhân mời ra tiếp theo để đi. Chu Nguyên Chương đối với bầu trời nói. Cho đến trước mắt, đề mục của bọn hắn đều là đáp đúng. Trừ ra một luận thuật đề. Chẳng qua cũng đã nhận được 80 chính xác suất. Đợi đến tất cả đề mục toàn bộ đáp xong sau, lần này trả lời ban thưởng nhất định không ít. Lao Chu xoa xoa tay, tỏ vẻ rất chờ mong. Trả lời tiếp tục. Đệ thất đề, nhiều tuyển đề 7. Minh Trị Duy Tân Đông Doanh bắt đầu đi đến chủ nghĩa tư bản 600 con đường, đối ngoại tích cực xâm lược phóng đại, xác định vì Trung Nguyên làm hạch tâm đại lục chính sách, ý đồ chiếm đoạt tất cả Á Châu. Mà lúc này Thanh Triều thông qua Dương Vũ vận động hồi quang phản chiếu, nhưng mà chính trị vẫn như cũ mục nát, nhân dân sinh hoạt vẫn như cũ khốn khổ, trong quan trường các phe phái minh tranh ám đấu, ngươi lửa ta gạt, quân đội chính quy chuyện miệng cọp gan tỏ, kỷ luật lòng. Nước phụ thuộc Cao Ly bộc phát khởi nghĩa, quân đội chính phủ liên tục bại lui, bị ép hướng Mâu Quốc Thanh Triều xin chi viện, Đông Doanh thừa cơ vậy phái binh đến Triều Tiên, có ý định khơi mào chiến tranh. Quan tự hoàng đế lực bài chúng nghị chủ chiến. Sau đó chiến tranh giáp ngọ bắt đầu, trận chiến tranh này vì Đại Thanh chiến bại, Bắc Dương thủy sư toàn quân bị diệt chấm dứt. Thanh triều chính phủ bức bách tại Đông Doanh chủ nghĩa quân phiệt áp lực, ký kết hiệp ước Mã Quan. Trận chiến này thất bại nguyên nhân là: A. Thủy sư, lục quân ý thức chiến đấu bề ngoài, đấu trí kém, thường xuyên không chiến mà bại. B. Quân đội tham nhũng, tác chiến vật tư rất yếu, pháo đài lâu ngày không sửa, pháo đạn đều không thể nổ tung. C. Từ khi chuẩn bị tiệc thọ yến, đến thời gian chiến tranh quân phí rút ra hơn phân nửa. D. Quân đội trang bị yếu tại Đông Doanh hải quân, vẹn vẹn là chạm mặt lúc liền bị đánh cho chạy trối chết. E. Bắc Dương thủy sư tại lúc tác chiến chính là hỗn hợp hạm đội tổ chức, trong chiến đấu áp dụng nhất tự trận hình ép, không ai muốn thắng. Trên bầu trời, đệ thất đề chữ viết dần dần xông ra. Nguyên bản còn cảm giác thật là khó chú đệ, trong nháy mắt chính là lên tinh thần tới. Hắn chuẩn bị tại cái đề mục này phía trên hảo hảo mà bộc lộ tài năng. Nhường lao ra tử nhìn xem sự lợi hại của mình. Chẳng qua nhìn thấy đề mục trong nháy mắt, chú đệ cũng có chút mơ hồ. Chương 152, khi nào Trung Nguyên Vương triều còn muốn bị Hoa Khấu khi dễ? Chương 152, khi nào Trung Nguyên Vương triều còn muốn bị Hoa Khấu khi dễ? Này đề thứ đồ gì? Chu Đệ mở to hai mắt nhìn. So sánh Càn Long dựa vào nệ bạc, nệ quan đã trở thành thiên cổ nhất đế. Lục Hạ Giang Nam rõ ràng hao người tốn của, còn gắng gượng bị thổi thành thiên cổ giai thoại. Đạo này đề mục càng thêm nhường hắn kinh ngạc. Xây dựng cũng không cần phân tích. Vẹn vẹn là cái đề mục này phía trên nói tới thứ gì đó, liền để cho hắn có chút hổ khu chấn động cảm giác. Mãn Thanh một chiều, bị Đông Doanh đại bại, còn đem Bắc Dương thủy sư toàn bộ hủy diệt. Cuối cùng thậm chí Đông Doanh còn bức bách Mãn Thanh ký kết hiệp ước bất bình đẳng. Chu Đệ hít sâu một hơi. Hắn nhịn không được địa nhéo nhéo bắp đùi của mình. Mãnh liệt lại kích thích cảm giác đau nói cho hắn biết đó cũng không phải ảo giác hoặc là gặp ác mộng cái gì. Này Mãn Thanh triều thật chứ như thế thái quá. Kia các nước Tây Dương liên hợp lại lớn áp, đánh không lại coi như xong, nhưng mà này Đông Doanh, thế mà vậy đánh không lại. Trước đó không lâu mới đưa Đông Doanh toàn bộ cho chiếm lĩnh, đồng thời đem Đông Doanh nhân khẩu toàn bộ lấy ra xem như nô lệ Chu Đệ. Tỏ vẻ hoài nghi cùng muôn phần không hiểu. Dựa vào cái gì a? Chỉ bằng Mãn Thanh yếu thái quá. Cuối cùng nhường Đông Doanh cũng cho Trung Nguyên đại địa hung hăng khi dễ. Ta muốn thì đế. Lam Ngọc phẫn nộ dị thường mà quát. Chu Nguyên Chương nhíu mày, hướng phía Lam Ngọc nhìn lại. Tràn ngập đế vương uy nghiêm ánh mắt quay lại. Lập tức đem vị này tức giận không thôi lệnh quốc Sam Ti lệnh kỳ hai nhi chuyện 84 công, dọa dùng mình một cái. "Bệ hạ, thần nói rất đúng Mãn Thanh hoàng đế." Lam Ngọc đội vàng giải thích nói, hai cố run rẩy. Nhìn Hoa Hạ bị Mãn Thanh hoàng tộc đám người này mang thành bộ dáng này, vừa nay hắn cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. "Ừm." Chu Nguyên Chương nhẹ hừ một tiếng, vừa rồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Lập tức ánh mắt khẽ híp một cái.
Càn Long, tính toán ra hẳn là thanh triều vị thứ 5 hoặc là vị thứ 6 hoàng đế a. Thì hiện nay mọi người biết Mãn Thanh hoàng đế, Nô Nhị Cáp Xích, Hoàng Thái Cực, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long. Về phần nói phía sau Đạo Quang, xem xét chính là Mãn Thanh trung hậu kỳ hoàng đế. Cái này Đạo Quang, có phục hưng tâm ý đáng tiếc không có chúng hưng năng lực. Chu Tiêu gật đầu nói, thanh triều tổng cộng là thập tam mặc cho hoàng đế, lại thêm Càn Long tại vị thời gian thật dài, đoán chừng hắn cũng là Mãn Thanh chúng hoàng đế bên trong tại vị trí giữa. Chu Nguyên Chương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, Khang Hy cùng Càn Long tại vị thời gian cũng thật dài, mà theo Càn Long đến quan tự, đoán chừng vậy không có nhiều năm, có thể thì thời gian mấy chục năm. Nhưng là ngần ấy thời gian, lại là nhường Mãn Thanh triệt để luân hãm đến nhận chức người ước hiếp trình độ. Thậm chí ngay cả Đông Doanh đều có thể đang khi dễ Mãn Thanh trong đội ngũ đứng một vị trí. Sao cảm giác dưới gầm trời này tất cả vương triều cũng đứng ở trên người Mãn Thanh hút máu a? Lý Thiện Trường không nhịn được thầm thì, không bình đẳng điều ước, Đại Minh cũng là ký kết qua. Chẳng qua đều là đối với người khác không bình đẳng. Cho nên tiểu này điều ước mục đích tính, làm là Đại Minh văn thần đứng đầu, Lý Thiện Trường tự nhiên là biết được. Chỉ là hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Mãn Thanh vậy mà sẽ thấp đến bị ép cùng Đông Doanh ký kết hiệp ước bất bình đẳng. Mà ký kết nhiều như vậy hiệp ước bất bình đẳng Mãn Thanh, tuyệt đối là bị điên cuồng hút máu. Đại Minh dù sao cũng là tóm lấy một đống vương triều, một trên người vương triều chỉ hấp từng chút một, có thể duy trì liên tục phát triển. Nhưng mà này Mãn Thanh, đó là trên người cắm đầy quen thuộc. Lý Thiện Trường trong lúc nhất thời lại không biết nên làm sao hình dung. Đây là muốn đem Mãn Thanh đánh chết, sau đó tại thi thể của nó phía trên điên cuồng hấp thụ dinh dưỡng, dựa vào thôn phệ hấp thụ Mãn Thanh, càng biến đổi mạnh. Chu Nguyên Chương thở dài một tiếng, Thiện Trường, hay là xem trước một chút đề mục này đi. Mãn Thanh mất liền mất, không đáng tiếc. Nhưng mà thiên hạ này người Hán, này hoa hạ bất tính, lại là để người lo lắng. Chẳng qua hiện nay nhìn có quan hệ với Mãn Thanh đề mục, Chu Nguyên Chương vậy là hơi choáng. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem tâm tư đặt ở đề mục phía trên, hy vọng có thể phân tán sự chú ý của mình. Đề thi này, lại để lão thần đến phân tích. Lý Thiện Trường sờ lên cằm hàm râu, lại là một chữ không lọt xem hết đề thi này. Chiến đấu thất bại nguyên nhân. Hắn cho mày, bắt đầu suy tư. Về phân tích chiến đấu thất bại nguyên nhân, lần trước trả lời cũng là từng có tương tự mô hình. Chẳng qua đó là phân tích lần thứ 2 Bắc phạt thất bại nguyên nhân. Lần thứ 2 Bắc phạt cũng không biết trải qua bao lâu. Phân tích thất bại tự nhiên là đơn giản. Nhưng mà lần này phân tích lại là tương lai Mãn Thanh một khi đối với Đông Doanh chiến đấu. Đầu tiên, phức tạp tuyển hạng có thể bài trừ. Lý Thiện Trường khẳng định nói, dựa theo không gian trả lời quy tắc ẩm, điều này mang theo nửa đoán đề mục, chỉ nếu là không có nửa chút manh mối nhất định là sai. Ánh mắt tại 6 cái tuyển hạng nhìn lướt qua, cuối cùng ngừng lưu tại cái thứ 5 phía trên. Nhất tự trận hình 4 chữ này, Lý Thiện Trường ngược lại là hiểu rõ. Sử dụng nhất tự trận hình bình thường là đột địa phương rách nát phong tỏa, hoặc là chặt đứt địch nhân trước sau quân. Nhưng mà này hỗn hợp hạm đội tổ chức, kia Lý Thiện Trường thì cũng không thể hiểu, chỉ có thể đại khái phân tích một chút ý tứ trong đó. Này hỗn hợp hạm đội tổ chức là ý gì? Lý Thiện Trường nhìn về phía Lam Ngọc. Lam Ngọc gãi đầu một cái, hơi có chút do dự nói, cùng loại với kỵ binh đi xe chui binh cùng bộ binh. Lý Thiện Trường gật đầu một cái, có khả năng. Ngay cả Lam Ngọc cũng không hiểu nhiều lắm. Vậy cũng không cần để, trực tiếp bài trừ. Này đề là nhiều tuyển đề, nói rõ đáp án không chỉ có một, có thể có 5 cái, nhưng cũng có thể chỉ có 2 cái. Giải Tấn nhắc nhở nói, hắn đã đoán được Hàn Quốc công tâm tư, đây là đã đem cái thứ 5 đáp án bài trừ đi. Lý Thiện Trường gật đầu một cái, còn lại 5 cái đề mục, ngược lại là có dấu vết mà lần theo. Đầu tiên chính là này cái thứ 2. Cái thứ 2. Ánh mắt của mọi người đều là hướng phía cái thứ 2 tuyển hạng nhìn lại. Quân đội tham nhũng, tác chiến vật tư rất yếu. Pháo đài lâu ngày không sửa, thậm chí pháo đạn đều không thể nổ tung. Cái này cần tham tới trình độ nào? Chu Đệ có chút mắt trợn tròn. Lam Ngọc Câm thầm gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn đã hiểu. Chẳng qua nhìn Chu Nguyên Chương nghi ngờ ánh mắt, vội vàng bày làm ra một bộ đau lòng nhức óc nét mặt. Trong quân đội tham nhũng tự nhiên là có, nhưng mà hắn cũng không tham. Hồng Vũ niên gian tham nhũng vốn lại ít đáng thương. Đại Minh quân đội bây giờ lại là trải qua lão Chu hoàng đế tinh binh giải trừ quân bị điều giáo, hiện tại trong quân đội tham nhũng cơ hội là tuyệt tích. Nhưng mà Minh sơ không có. Không có nghĩa là lúc khác không có a. Chờ đến gia tính, năm vạn lịch ở giữa, Minh quân trong quân đội trắng trợn tham nhũng sự việc cũng đã là thì có đã xảy ra. Mạo dùng chết đi binh sĩ danh ngạch lừa gạt quân lương, thôn tính binh sĩ đồn điển các loại. Lý Thiện Trường nêu ví dụ nói, cuối cùng ra kết luận, vương triều thời kỳ cuối, dù cho là quan trường tham nhũng đều là tập mãi thành thói quen, huống chi là quân đội, tốt lý tốt, tham nhũng. Quân đội bình thường đều là tại biên cương, ngay cả giải trí công trình đều không có. Ngày bình thường nếu là có cơ hội, nhiều tham một chút, về sau về nhà cũng có thể làm cái ông nhà giàu hưởng thụ sinh hoạt. Quân siêu linh 6 là, khí hai đào ngay cả Minh triều hậu kỳ cũng rộng lượng tham nhũng. Mãn Thanh không khả năng không có. Chẳng qua ngay cả pháo đạn đánh đi ra cũng không thể nổ tung. Kia đúng là có một chút, tham đến quá phận. Dạng này Bắc Dương thủy sư không bị Đông Doanh thủy sư công phá mới là lạ. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng. Đông Doanh vẫn luôn là Trung Nguyên Vương triều bên cạnh nằm lấy tiểu côn trùng, nhìn khó chịu thì đấm dừng lại. Khi nào trở nên kiêu căng như thế? Chuyện này đối với Trung Nguyên các triều đại đổi thay, cỡ nào vô cùng nhục nhã. Lý Thiện Trường thấy không ai phản đối, cũng là yên lặng đem cái thứ 2 tuyển hạng để vào đáp án chính xác trong. Tất cả mọi người đang mắng khen, chỉ một mình hắn yên lặng nỗ lực công tác. Lý Thiện Trường, Hàn Quốc công muốn nói lại thôi, chỉ có thể chịu mệt nhọc hướng nhìn cái khác tuyển hạng nhìn lại. Chương 153, Tứ Hy, thiên hạ bách tính chỉ là bị ai ra luận cân bán, có thể thọ yến thế nhưng hội chưa đủ long trọng a.
Chương 153, Tư Hy, thiên hạ bách tính chỉ là bị ai ra luận cân bán, có thể thọ yến thế nhưng hội chưa đủ long trọng a. Chắc hẳn này cái thứ nhất tuyển hạng cũng hẳn là chính xác a. Chu Nguyên Chương đột nhiên nói, cái thứ nhất tuyển hạng là Mãn Thanh một khi thủy lục quân sĩ khí thấp kém không chịu nổi, đấu chí kém, thường xuyên không chiến mà bại. Rất có thể. Chu Đệ rất tán đồng gật gật đầu. Mãn Thanh một khi theo lão Chu đơn giản chính là một đống rác thải, càng không cần nhắc tới Mãn Thanh thời kỳ cuối. Tư Hy đều có thể nói ra lượng trung nguyên vật lực, vì kết vạn quốc chi niềm vui loại lời này. Phía dưới những kia Mãn Thanh binh sĩ thì càng không cần nhắc tới, tuyệt đối là vô dụng đấu. Cho dù vứt bỏ Mãn Thanh cái này hướng bối cảnh, vẻn vẹn là vì quân đội tham nhũng đầu này, thì đủ để chứng minh hắn quân đội đấu chí sẽ không quá mạnh. Lam Ngọc đứng ra nói thêm, làm là Đại Minh võ tướng đứng đầu, hắn hiểu rất rõ thế nào quân đội mới có sĩ khí. Phàm là xảy ra mảy may tham nhũng sự việc, các binh sĩ ý chí đều sẽ bị nhanh chóng tan rã mục nát. Huống chi là Mãn Thanh một khi tham nhũng, người Tây Dương bắt nạt về đến trong nhà mà đến, binh sĩ vẫn như cũng là không cần chống cự. Dưới loại tình huống này, Mãn Thanh binh sĩ sở trường vào trong bộ kiếm tiền, lại làm sao có khả năng còn sẽ bảo vệ cầm chiến đấu lực. Đã như vậy cái thứ nhất cũng hẳn là chính xác. Lý Thiện Trường gật đầu một cái. Quân đội tham nhũng một chuyện đối với sĩ khí ảnh hưởng, hắn khó mà nói. Nhưng mà trải qua Lam Ngọc phân tích, như vậy thì không có vấn đề. Xác định phía trước hai cái đáp án sau đó, Lý Thiện Trường liền đem ánh mắt dừng lại ở cái thứ ba tuyển trên cổ. Nhìn cái thứ ba tuyển hạng, lập tức hơi sững sờ. Từ Hy chuẩn bị tiệc thọ yến, rút 570 giọng quân phí. Lý Thiện Trường nhịn không được rủi rủi con mắt, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Điều quân phí cũng không có gì, ngu ngốc chút ít thì thôi. Nhưng mà, đây chính là lâm chiến thời kỳ quân phí a. Tất nhiên có thể đủ xuất hiện tại tuyển hạng bên trong, như vậy thì không liễu. 6. Khóc Nhi Đào nói rõ này điều quân phí cùng lần này hải chiến, tuyệt đối là cùng một nhịp tờ. Thậm chí có thể ngay tại lần này hải chiến đêm trước. Cái này Từ Hy, nàng làm sao dám? Cho dù nàng ngồi lên Mãn Thanh thanh thứ nhất ghế xếp, nhưng mà như thế buông thả không bị trói buộc, ngu ngốc đến cực điểm làm việc. Thật sự sẽ không bị trên triều đình quần thần vây mà công chi sao? Không đúng, lão phu suýt nữa quên mất. Lý Thiện Trường nhịn không được cười khổ một tiếng, này Mãn Thanh triều đình phía trên văn quan cũng sớm đã bị Mãn Thanh hoàng tộc cho thuần hóa, tại hoàng đế trước mặt căn bản cũng không có quyền nói chuyện. Dù cho là đặt ở các triều đại đổi thay trong, đây đều là có chút thái quá sự việc. Quân thần quan hệ trong đó nên là hòa tan như nước sữa. Hoàng đế cần hiền thần quản lý thiên hạ, phát huy chính mình tài cán, mà hiền thần cũng cần hoàng đế tín nhiệm chính mình, cho mình phát huy tài năng sân khấu cùng cơ hội. Thế nhưng này đến Mãn Thanh lại là hoàn toàn nô dịch, căn bản không cần có người có thể phát huy tài năng, chỉ cần có thể ổn định thiên hạ, an an ổn ổn tại Mãn Thanh hoàng tộc thống trị phía dưới liền có thể. Về đến này cái thứ ba tuyển trên cổ, đừng nói Lý Thiện Trường, đợi đến Chu Minh Trường, Chu Tiêu đám người đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba tuyển hạng lúc, vậy là hơi sững sờ. Cái này, Chu Đệ nhịn không được mở to hai mắt nhìn, này là thứ quỷ gì a? Vì mừng thọ yến, điều lâm chiến cần quân phí. Cái này thật là đang chiến tranh sao? Này Từ Hy đến cùng là thế nào nghĩ? Hắn bị chấn kinh rồi. Cho dù là trước đó theo đề mục lên đến biết Mãn Thanh triều đình bị Đông Doanh treo lên đánh, cũng chưa từng kinh hãi như vậy qua. Hiện tại Chu Đệ nghiêm trọng hoài nghi Từ Hy não mạch kín. Lẽ nào như thế một cuộc chiến tranh không so với chính mình mừng thọ yến càng trọng yếu hơn sao? Cái này Từ Hy hẳn là không phải bị hóa điên. Lam Ngọc nhịn không được địa nhíu mày. Hắn là hiểu rõ nhất quân lương bị tham nhũng cảm giác. Đương nhiên, Hồng Vũ một khi là sẽ không phát sinh tham ô quân lương chuyện như vậy. Chẳng qua cho dù là Đại Minh quân đội, tại phát quân lương trước mấy ngày, trong quân đều sẽ hơi có một ít quân tâm táo bạo. Nếu là này quân lương bị ngăn chặn không phát, như vậy Lam Ngọc cũng không dám tưởng tượng hội chuyện gì phát sinh tới. Minh quân còn như vậy, huống chi là Mãn Thanh quân đội. Với lại này quân lương còn không phải đắp lên tầng sĩ quan tham nhũng, mà là bị Mãn Thanh kẻ thống trị Từ Hy tham nhũng. Đã như vậy, cái kia còn đánh cái giám nha, không bằng trực tiếp đầu hàng, để cho địch nhân cho mình phát quân lương. Kẻ thống trị đều không tại ý chiến tranh thắng thua, chính mình một đại đầu binh tính một cái gì? Các triều đại đổi thay trong chưa bao giờ thấy qua như thế hoang đường sự tình. Chu Nguyên Chương giận hừ một tiếng. Lao Chu trước đây cũng là mang qua binh, Lam Ngọc có thể nghĩ tới sự việc, hắn tự nhiên vậy là có thể nghĩ tới. Cho nên cho dù là hiểu rõ Từ Hy người này chi hoang đường buồn nôn trình độ đến cực điểm, nhìn thấy cái thứ ba tuyển hạng vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi, vừa rồi lắng lại trong lồng ngực nộ khí. Thọ yến là làm xong, nhưng mà chiến tranh sau khi thất bại hậu quả đâu? Thiên hạ này bất tính, trừ ra muốn cung cấp môi dưỡng chính phủ Mãn Thanh, các nước Tây Dương, hiện tại lại muốn có thêm một đông doanh. Này mẹ nó, đây là chính phủ Mãn Thanh chuẩn bị đem nhà mình bách tính toàn bộ luận cân bán a. Tứ Hy, thiên hạ bách tính chỉ là bị luận cân bán, nhưng ai ra thọ yến thế nhưng hội chưa đủ long trọng a. Chu Nguyên Chương, ta đau đâu, một lao yêu bà thôi, làm xảy ra chuyện gì cũng không ngoài ý liệu. Chu Tiêu thản nhiên nói, rất khó tin tưởng nho nhã như có tử, hắn lại vậy sẽ nói ra như thế đâm người lời nói. Vậy đủ để chứng minh Từ Hy ở trong mắt hắn ấn tượng là xấu đến mức nào. Này ba cái tuyển hạng đều có thể quyết định, như vậy tiếp xuống. Chu Nguyên Chương ánh mắt đang muốn nhìn xem cái thứ tư tuyển hạng cùng cái thứ sáu tuyển hạng, lại là không cẩn thận bị cái thứ sáu tuyển hạng hấp dẫn. Hở, cái này tuyển hạng ngược lại là có chút ý tứ. Chu Nguyên Chương hơi sững sờ, không ai muốn thắng. Lam Ngọc cũng là bối rối một chút, hắn vừa mới nhìn rõ Từ Hy tham nhũng quân lương lúc cũng là suy nghĩ dưới đáy đại đầu binh đều không muốn thắng, ngay cả người thống trị cao nhất cũng đối với chiến tranh không có hứng thú, bọn hắn cần gì phải tìm cái chết vô nghĩa đâu. Thế nhưng
Nói trở lại, các triều đại đổi thay trong, cho dù là lại mục nát vương triều, cũng sẽ có người đứng ra bảo vệ quốc gia. Cho dù là ngập trong vàng son tống triều, đối mặt kim quốc áp lực không ngừng cắt đất bồi thường, sợ sệt đến cực điểm. Triều đường tối tăm vô cùng. Có thể cuối cùng, vẫn như cũ có Văn Thiên Tường bực này nghĩa sĩ đứng ra hộ vệ đại tống cương thổ. Cái này tuyệt hạ. Vậy ở chỗ này có chút chứng mắt. Không gian trả lời Thái Muôn Kiếm chuyện nha. Hoặc nhiều hoặc ít là nhìn có chút không dậy nổi Mãn Thành. Chẳng qua các vị đang ngồi, quả thực cũng không có mấy cái để ý Mãn Thành. Mãn Thành, Chu Nguyên Chương, thử. Chu Tiêu, thử. Chu Đệ, thử. Lý Thiện Trường, thử. Lang Ngọc, thử. Trinh Hòa, thử. Trinh Hòa Bảo Tuyển, thử. Mãn Thành, cái này tuyệt hạ. Nên là sai lầm đi. Chu Đệ nói ra, rốt cuộc một cuộc chiến tranh bên trong có nhiều người như vậy, nhiều như vậy tướng lĩnh đấy. Cho dù thống hận Từ Hy, cũng sẽ muốn dùng một trận chiến này đến đánh ra Trung Nguyên Vương triều bị vọng. Này lời nói mọi người khẽ gật đầu, Yến Vương Điện Hạ nói có lý. Năm cái tuyển hạng toàn bộ đều đã xác định. Như vậy còn có cái cuối cùng tuyển hạng. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, hướng phía mọi người hỏi, các ngươi nói một chút, này Mãn Thanh một khi trang bị, hội xa yếu tại Đông Doanh sao? Như đề mục này thượng nói tới chính là các nước Tây Dương. Giá như vậy Chu tuyệt đối sẽ không nói hai lời, lựa chọn xác định. Nhưng đây chẳng qua là Đông Doanh. Theo Đông Doanh liên tục không ngừng chuyển vận hoa khấu, mấy nhiêu đại minh hải quan có thể nhìn ra. Đây tuyệt đối là một đám tham lam vô độ gia hỏa, với lại có khuynh hướng vũ lực tàn bạo. Nếu là Đông Doanh sớm thì có vượt xa tại Mãn Thanh một khi vũ khí, lại làm sao có khả năng để đó Mãn Thanh tại không để ý mà vẹn vẹn là nhìn các nước Tây Dương tại trên người Mãn Thanh bất lợi ích. Chương 154, lão Chu người đều nhìn xem tê. Thanh quân, mệnh có thể không cần, đại yên không thể không hấp. Chương 154, lão Chu người đều nhìn xem tê. Thanh quân, mệnh có thể không cần, đại yên không thể không hấp. Chỉ sợ có chút kỳ quặc. Lý Thiện Trường nói. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên Chương, hỏi, không biết bệ hạ còn nhớ được vạn lịch tam đại trưng thu trợ giúp Cao Ly chi chiến. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái nói ra, tự nhiên là còn nhớ. Vạn lịch tam đại trưng thu một trong. Trận chiến kia thế nhưng triệt để vỡ vụn tổ rỗ tổ mỉ hay ổ xỉ muốn xâm lược Trung Nguyên đại địa dạ tâm. Với lại cơ hội là treo lên đánh. Đại Minh vẹn vẹn là dựa vào mấy vạn quân đội, tiến vào Cao Ly cương thổ sau đó, trực tiếp liền đem mười mấy vạn hoa khấu toàn bộ đánh trở về. Nhẹ nhàng thoải mái. Trận chiến kia sở dĩ có thể thắng, dựa vào không chỉ có riêng là Đại Minh tướng sĩ sĩ khí có thể dùng. Nhiều hơn nữa còn là dựa vào tiên tiến trang bị. Lý Thiện Trường nói ra, vạn lịch trung hậu kỳ, Đại Minh quân đội đã là tham nhũng thành tính, thậm chí ngay cả Thích Gia quân cũng bị người một nhà tàn sát. Nhưng là quân đội như vậy vẫn như cũ có thể tiêu diệt Bắc Khấu, đủ để chứng minh làm lúc Đông Doanh cùng ta Đại Minh vũ khí chênh lệch lớn đến cỡ nào to lớn tình trạng. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Đại Minh vũ khí đích thật là càng thêm tiên tiến, mà này Đông Doanh bị đánh được thảm hại như vậy, lại là lúc nào cũng nghĩ làm sao trả thù lại. Nếu là vũ khí của bọn hắn trang bị siêu việt Đại Minh, lại làm sao có khả năng không đánh trở về? Cho nên dù cho là sau Mãn Thanh kỳ, Đông Doanh vũ khí cũng chưa chắc vượt qua Mãn Thanh. Chu Nguyên Chương hỏi. Lý Thiện Trường khẽ gật đầu, đúng là như thế. Lam Ngọc cao mày nói, thế nhưng nếu như Đông Doanh theo các nước Tây Dương trong tay mua vũ khí của bọn hắn ngược lại đến xâm lấn đầy xâm, kia nên như thế nào? Lý Thiện Trường cười ha ha, không thể nào. Mãn Thanh tuy nói thật quá ngu xuẩn, mục nát đến cực điểm, mà dù sao chính là Trung Nguyên vương triều, hắn đất rộng của nhiều, dân số đông, các nước Tây Dương lại không đốc, làm sao có khả năng buôn bán vũ khí cho đông gì, để bọn hắn cũng tại Mãn Thanh nơi này kiếm một chén canh đâu? Cho dù muốn bán, vậy cũng tất nhiên là bán cho Mãn Thanh cùng Đông Doanh hai quốc, với lại đều là một ít lạc hậu vũ khí. Những lời này không phải không có lý. Lam Ngọc khẽ gật đầu. Nghe lời giải thích này sau đó, hắn cũng là lại không dị nghị. Nếu đã vậy, kia tuyển hạng cũng được, bài trừ. Chu Nguyên Chương nói. Nhìn lướt qua sau cái tuyển hạng về sau, cuối cùng đối với bầu trời có hơi thở dài. Thiên nhân, chúng ta lựa chọn thứ nhất, thứ hai, cái thứ ba tuyển hạng. Trả lời chính xác. Xin hỏi có phải xem xét phân tích? Đáp đúng. Hơn nữa là hoàn toàn đúng. Chu Nguyên Chương hai mắt tỏa sáng, không kìm được vui mừng. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, có thể đối với cái 70-80% chính xác suất, vậy cũng không tệ rồi. Rốt cuộc đây là nhiều tiền đề, hơn nữa còn là Mãn Thanh một khi. Trước đó mấy lần trả lời, chính xác suất vậy là phi thường chi cao. Vẹn vẹn chỉ có tháng 1 năm 80. Cho dù còn lại hai cái này để mục hơi phạm sai lầm một ít, vậy không liên quan. Nhưng là cái này nhiều tuyệt đề lại toàn bộ chính xác. Là cái này niềm vui ngoài ý muốn. Xem xét phân tích. Chu Nguyên Chương không chút do dự nói. À, Thủy Sư, lục quân ý thức chiến đấu bề bại, đấu trí kém, thường xuyên không chiến mà bại Mãn Thanh thời kỳ cuối, quân đội đã là hình như không có tác dụng, không có gì ngoài Tây Bắc bộ một chút lục quân vẫn như cũ có chiến đấu lực bên ngoài. Phần lớn Mãn Thanh quân đội cũng đã trở thành mô hình, tại các nước Tây Dương trước mặt tự nhiên không chịu nổi một kích, mà ở Đông Á địa khu cũng là miệng cọp gan thỏ. Đồng thời lại theo vũ khí đổi mới thay đổi, Tây phương tiên thuyền lợi pháo cũng là bị Mãn Thanh dùng giá tiền rất lớn mua về, nguyên bản truyền thống phương pháp chiến đấu cũng đã bị đào thải, nguyên bản thì sĩ khí suy yếu Mãn Thanh quân đội càng thêm không đã tỉnh lại. Ngoài ra còn có càng quan trọng hơn một chuyện, đó chính là nhà phiến ăn mòn. Mãn Thanh binh sĩ không chỉ lão nhược bệnh tàn là trạng thái bình thường, hút nha phiến vậy không chút nào hiếm lạ, cả ngày đều là ngơ ngơ ngắc ngác, đại đa số chỉ muốn được chăng hay chớ, càng không cần nhắc tới tác chiến. Thậm chí tại giáp ngọ hải chiến bên trong xuất hiện qua Mãn Thanh thủ thành tướng lĩnh một pháo không phát, đem trên tường thành bỏ ra giá tiền rất lớn mua mà đến hỏa pháo, toàn bộ đưa cho người Đông Doanh. Nhớ không lầm, Càn Long chủ đề lợi bình bên trong, dường như có nói nhìn Mãn Thanh một khi binh sĩ đã là bị hủ hóa.
cưỡi ngựa bắn tên thường thường không trúng, hơn nữa còn có không cẩn thận ngã xuống ngựa yếu đuối binh sĩ. Chu Nguyên Chương sờ lên cằm, suy nghĩ. Càn Long lúc kia, Mãn Thanh nhưng vẫn là thời kỳ cường thịnh đấy. Vào lúc đó cũng trở thành bộ dáng kia. Huống chi là từ Hy thời đại Mãn Thanh thời kỳ cuối. Nay từ Hy có thể là còn kém rất rất xa Càn Long. Nay người Tây Dương quả thật là bán kiên truyền lợi pháo cho Mãn Thanh. Lý Thiện Trường nhìn phân tích vậy là có chút không nghĩ tới, không khỏi hơi kinh ngạc. Chẳng qua lập tức, lại rất nhanh đã hiểu. Cái này cùng Đại Minh thỉnh thoảng bán một ít lâu ngày không sửa hỏa súng, hỏa pháo nhóm vũ khí, cho Cao Ly những thứ này nước phụ thuộc đồng dạng. Lẽ nào bán cho bọn hắn những vũ khí này, những thứ này triều đình thì sẽ trở nên rất lợi hại sao? Đương nhiên không thể nào. Bởi vì là Đại Minh không chỉ hội khống chế những vũ khí này chất lượng và số lượng, đồng thời cũng sẽ đem chân chính hạch tâm kỹ thuật nắm trong tay. Sẽ không nói ra đi. Cho nên mặc dù buôn bán vũ khí, thế nhưng một thằng gìn giữ tại có thể khống chế trong phạm vi. Chắc hẳn này Tây Dương đem tiên truyền lợi pháo bán cho Mãn Thanh, vậy là phương pháp giống nhau. Nếu là ta Đại Minh Vương triều có thể lâu dài, cho dù không cách nào nghiền ép các nước Tây Dương, vậy chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn đem các nước Tây Dương đổi ngang thậm chí siêu việt. Chu Đệ có chút cắn răng nghiến lợi nói, các triều đại đổi thay đếm từ ngàn năm nay, trung nguyên các phương diện kỹ thuật, khi nào yếu với thế giới. Cuối cùng này Mãn Thanh một khi thống trị, quả thực thì làm cho cả Hoa Hạ biến thành trên đời này buồn cười lớn nhất. Làm sao có thể không nhường vị này tương lai vĩnh lạc đại đế cảm giác sâu sắc có đủ. Phía sau phân tích, hắn cũng có chút không dám nhìn tiếp. B, quân đội tham nhũng, tác chiến vật tư rất yếu, pháo đài lâu ngày không sửa, pháo đạn đều không thể nổ tung cùng các triều đại đổi thay khác nhau. Mãn Thanh quân đội tham nhũng cũng không phải là vì lấp đầy hầu bao của mình, ngược lại là vì hút nhiều hơn nữa nha phiến. Nha phiến bị tục xưng là Đại Yên, theo Mãn Thanh quân đội tầng dưới chốt binh sĩ đến cao tầng tướng lĩnh, toàn bộ đều đã bị Đại Yên ăn mòn không còn một mảnh. Có Mãn Thanh binh sĩ quân lương một phát tiếp theo, chính là ngay lập tức tiến về Đại Yên quán cầu hoa tươi, thậm chí có binh sĩ tại không có thuốc hút lúc, còn có thể vụng trộm đem vũ khí của mình cầm cố ra ngoài. Dưới loại tình huống này, trong quân đội tham nhũng tự nhiên là không ly kỳ, cùng loại với cao cấp giáng lâm trắng trận mua sắm đất bụi, sau đó đoạt lại binh sĩ có tiền, dùng khói thổ đảm nhiệm quân lương người, nhiều vô số kể. Bài trừ rơi đối với Mãn Thanh kỳ thị cùng thành kiến. Hai cái này phân tích bên trong rõ ràng nhất, một từ, chính là nha phiến, Đại Yên. Nha phiến chi độc, đâu chỉ làm loạn Trung Nguyên. Chu Nguyên Chương nhìn phân tích có chút nhìn thấy mà giật mình, nhịn không được cảm khái. Hắn chưa từng gặp qua nha phiến, nhưng là có thể dùng Ngụy Tấn Nam Bắc Triều Ngũ Thạch Tán là thiết muốn thay thế. Có thể Ngũ Thạch Tán kia dù sao cũng là gia nhập rất nhiều quý báo dược liệu chế tác mà thành, không phải quan lại quyền quý không có thể hưởng dụng. Này nha phiến sát thực xâm nhập vào Mãn Thanh một khi từ trên xuống dưới, mặc kệ là dân chúng thấp cổ bé họng hay là vệ quốc binh sĩ, tướng quân, toàn bộ đều đã bị Đại Yên điều khiển đầu óc. Này Mãn Thanh một khi ở đâu hay là triều đình, rõ ràng chính là một cái to lớn vô cùng khói quán. Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy không rét mà run, chẳng trách Lâm Tắc Tử muốn cấm thuốc viện. Chu Tiêu thở một hơi thật dài, tiếc nuối lắc đầu, chỉ tiếc này cấm thuốc viện thành quả tạm được a. Quốc lực không bằng các cường quốc Tây Dương, dù cho là làm ra đủ kiểu nỗ lực, cuối cùng cũng sẽ chỉ để cho mình kết cục càng thêm không xong. Chu Đệ nhận đồng gật đầu một cái, không có cường đại quân đội, nói cái gì đều là giả, chỉ có nắm đấm mới là thật, là tương lai Đại Minh nét vương một trong. Chu Đệ trời sinh chính là chỉ huy quân đội hạt giống, quân đội đối với một vương triều tác dụng, hắn tự nhiên hiểu rõ. Bây giờ Đại Minh triều đã mở ra cùng biên cương hố thị, nhưng là cùng bình lẽ nào là hô thị mang tới sao? Đương nhiên không thể nào. Hòa bình là do Đại Minh biên cương các tướng sĩ từng đao chặt ra tới. Loại chuyện này chưa từng có đường tắt, chỉ có dùng máu và lửa bạo lực mới có thể thuyết phục tất cả quân giặc cùng dã tâm hạng người. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Bây giờ ta Đại Minh mặc dù nhưng đã có tùy phát thương cùng rất nhiều loại hình pháo phờ răng, nhưng những thứ này vẫn như cũ chưa đủ. Chẳng qua có tác hạ học cùng, ta Đại Minh vẫn như cũ là tương lai đều có thể. Tương lai nhất định sẽ có liên tục không ngừng nhân tài từ trong tác hạ học cùng sinh ra. Bây giờ Đại Minh giáo dục cơ sở sự nghiệp cũng đang không ngừng phổ biến. Cuối cùng có một ngày, Đại Minh hội triệt để ngồi vững vàng dưới gầm trời này mạnh nhất đế quốc vị trí. C, từ khi chuẩn bị tiệc thọ yến, đến thời gian chiến tranh quân phí rút ra hơn phân nửa. Giáp ngọ trong năm, quốc khố chống rông Mãn Thanh một khi đã là thiếu hụt từng đống, nhưng mà chú trọng dưỡng sinh từ Hy thái hậu, hay là quyết định vì chính mình xử lý một hồi thịnh đại 60 tuổi thọ yến. Dự tính cần tốn phí 3000 vạn lượng bạc ngân. Thế nhưng quốc khố không có tiền a. Thế là từ Hy liền đem chủ ý đánh tới cùng địa phương khác. Lớn. Chương 155. Chu Đệ gọi thẳng rời Đại Phổ, chưa bao giờ thấy qua như thế quân đội. Trừ ra chủ tướng không ai muốn thắng. Chương 155, Chu Đệ gọi thẳng rời Đại Phổ, chưa bao giờ thấy qua như thế quân đội. Trừ ra chủ tướng không ai muốn thắng. 60 tuổi thọ yến, dự tính tốn hao 3000 vạn lượng. Chu Nguyên Chương nhìn thấy đạo này phân tích, hắn cảm giác chính mình cũng sắp hít thở không thông. Cái này Từ Hy là nghiêm túc sao? Tốn hao 3000 vạn lượng, liền vì xử lý một thọ yến. Trừ ra lão Chu Đệ, Chu Tiêu bọn người là mở to hai mắt nhìn. Này phô trương lãng phí là muốn so sánh Càn Long sao? Không đúng. Đây quả thực đây Càn Long còn muốn Càn Long a. Với lại Càn Long tốt xấu thượng vị nửa năm trước đó, còn là nghĩ đến làm việc cho tốt, cần cụ địa quản lý thiên hạ. Nay Từ Hy thượng vị sau đó vẫn chỉ muốn bảo hộ chính mình quyền lợi, sau đó các loại hưởng thụ. Với lại này thì thôi. Càn Long niên đại đó, thanh triều tốt xấu coi là trên đời này nửa cái thiên triều thượng quốc. Nhưng mà Mãn Thanh thời kỳ cuối đâu? Nay đều sắp bị cường quốc một người một cái ống cắm ở trên người hút máu. Còn ở nơi này làm cảnh tượng hành trắng đâu? Ta nhìn Mãn Thanh xuống dốc, cũng không thể toàn bộ quái tại Càn Long bế quan tỏa cảng phân thượng. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng. Bế quan tòa cảng, vậy vẹn vẹn là nhường Mãn Thanh một quãng thời gian yếu cho người khác. Nhưng nếu như lúc này 210 có một cái minh chủ xuất hiện, chưa hẳn không thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp các nước Tây Dương. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, thống trị Mãn Thanh là một trong lịch sử cũng hiếm thấy lao yêu bà. Thật sự là để người phẫn nộ. Mãn Thanh diệt vong không có gì đáng tiếc, nếu để cho Hoa Hạ tại Tây Dương trong tay bị đứt đoạn truyền thừa. Như vậy này từ Hy thật chứ chính là Hoa Hạ 5000 năm tới số một tội nhân. Quốc khố căn bản cũng không có bao nhiêu ngân lượng, cuối cùng Từ Hy thái hậu liếc nhìn toàn bộ thiên hạ, đưa ra một hoang đường cách đến thỏa mãn chính mình quyền dụng. Biên phòng chi tiêu chuyển ra 400 vạn lượng, hình bộ tham ô 50 vạn lượng, hộ bộ chuyển ra 500 vạn, phủ nội vụ tài chính chuyển ra 500 vạn lượng, giảm bất cung đình chi tiêu, gia tăng thu thuế và cách, kiếm đủ bố trí dự toán đại thần trong triều sôi nổi đưa ra ý kiến phản đối, cho rằng những thứ này chi phí là bảo hộ thanh triều vận chuyển bình thường kinh phí, không thể tùy tiện tham ô, để phòng thời gian chiến tranh không sẵn sàng, Từ Hy thái hậu lại kiên trì tham ô. Kinh phí đối ngoại buông lời, hôm nay nhường ai ra mất hứng người, sau này ai ra sẽ để cho người này mỗi ngày cũng mất hứng triều trung không người dám cận ôn. Tốt một cái hôm nay nhường ai ra mất hứng người, về sau ai ra sẽ để cho hắn mỗi ngày mất hứng. Cứng rắn. Chu Nguyên Chương quyền đầu cứng. Mặc dù hắn đối với Đại Minh các thần tử cũng không quá tốt, nhưng cũng thì giải quyết việc chung. Đám kia các nôn quan cái kia nói móc vẫn là phải nói móc. Thế nhưng này Từ Hy, tất cả mọi người là rắn luôn, ngươi tìm không ra lý do thích hợp nói móc trở về, ngược lại trực tiếp bắt đầu mở miệng uy hiếp, này không phải liền là chắc chắn ngu ngốc sao? Được rồi, nói Từ Hy ngu ngốc đều có chút làm bẩn ngu ngốc cái từ này. Nếu là này Thọ Yến ngân lượng có thể dùng tại cùng Đông Doanh Hải chiến bên trên, kia cuộc chiến đấu này tuyệt sẽ không dễ dàng như thế thất bại. Chu Đệ nhịn không được cười lạnh một tiếng, này Từ Hy chi tội nghiệt, nào chỉ là sâu nặng vô cùng, thì nên bầm thây vạn đoạn, liên tiếp thập tộc. Chu Tiêu gật đầu một cái, tỏ vẻ tán đồng. Nguyên bản trong lịch sử cái thứ nhất bị Chu diệt thập tộc người là Phương Hiếu Nụ, nhưng mà theo Chu Tiêu là thật oan uổng. Nhưng này cái Từ Hy bị Chu sát thập tộc là không một chút nào oan uổng, thậm chí còn có chút nhân từ. Này ba cái đều là Mãn Thanh thua mất cùng Đông Doanh Hải chiến nguyên nhân, như vậy tiếp xuống ba cái đâu? Chu Nguyên Chương ánh mắt có hơi ngưng tụ, hướng phía tiếp xuống phân tích nhìn lại. D, quân đội trang bị yếu tại Đông Doanh Hải quân, vẹn vẹn là chạm mặt lúc liền bị đánh cho chạy trối chết, trải qua hai lần chiến tranh nha phiến thất bại, cùng với Thái Bình Thiên Quốc đả kích, thanh triều trong ngoài đều không đốn, thanh triều một bộ phận quan lại bắt đầu nhận thức đến Tây Phương Tiên thuyền lợi phá uy lực, trong đó vì cùng thân Vương Dịch Hân cầm đầu, chuẩn bị học tập Tây Phương Tiên tiến kỹ thuật. Mặc dù lần này học tập cũng không có nhường Mãn Thanh đi về phía Phú Cường, chẳng qua cũng vì Mãn Thanh mang đến càng thêm lợi hại vũ khí trang bị, nhường Mãn Thanh quốc lực có thể miễn cưỡng đạt tới thế giới nhị lưu hàng ngũ, cũng không thua ở Đông Doanh. Bắc Dương Thủy Sư tại lúc tác chiến chính là hỗn hợp hạm đội tổ chức, trong chiến đấu áp dụng nhất tự trận hình giáp ngọ hải chiến bên trong, Bắc Dương Thủy Sư bởi vì chiến báo tiết lộ, cho nên tại trận hình còn chưa xuất kích trước đó, chính là đã bị Đông Doanh nghĩ tới biện pháp đáp lại, tuy nói như thế, thế nhưng thì phương pháp này cũng không quyết định chiến tranh kết cục, sau Bắc Dương Thủy Sư trên chiến trường rất nhiều sai lầm, phương mới đưa đến từng bước một đi về phía chiến để phá vỡ. Tiếp xuống tuyển hạng phân tích. Chu Nguyên Chương một hơi chính là xem hết hai cái. Không thể không nói, cái thứ nhất vì cung thân Vương cầm đầu học tập Tây Phương Tiên tiến kỹ thuật, cùng với cái thứ hai Bắc Dương Thủy Sư tại chiến đấu trước đó chính là tiết lộ trình báo, đều bị Lao Chu rất kinh ngạc. Cái này cung thân Vương, tựa hồ chính là giúp đỡ Từ Hy cướp đoạt chính quyền cái đó a. Chu Nguyên Chương cao mày cân nhắc nói. Lý Thiện Trường gật đầu nói, vậy hạ lời nói không sai, chính là người này. Hai cung thái hậu liên hợp cung thân Vương đoạt quyền, cuối cùng giết phụ chính bát đại thần. Cuối cùng Từ Hy lại tại một loạt chính trị đấu tranh bên trong, triệt để nắm giữ Mãn Thanh triều đỉnh đại quyền. Mở ra Mãn Thanh thời kỳ cuối, bị các cường quốc Tây Dương lấn ép tối tăm năm tháng. Muốn ta nói tới đây cung thân Vương cái gọi là học tập Tây Phương, hắn sinh ra giá trị kém xa giúp đỡ Từ Hy thượng bị nguy hại. Sau đó hải chiến bên trên, còn không phải bị Đông Doanh Hoa Khấu thu thập ngoan ngoãn. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, ta nhìn xem người này là học tập Tây Phương, đã là muốn được nhập ma. Vì Lao Chu nhìn tới, cũng không phải là không thể học tập bọn hắn tiên tiến thứ gì đó, nhưng là trừ học tập bên ngoài, còn cần suy xét đại cục nhân tố. Bằng không này học tập nhiều năm như vậy, cuối cùng còn không phải tại trong trận chiến ấy toàn bộ hủy diệt, thậm chí còn biến thành Đông Doanh chiến lợi phẩm. Mặc dù này không gian trả lời chưa hề nói, nhưng mà Lão Chu đã có đoán trước, chỉ sợ mấy năm tiếp theo thậm chí mấy chục năm, tất cả Hoa Hạ đại địa đều sẽ bị Đông Doanh Hoa Khấu khi nhục. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên Chương cũng cảm giác lòng của mình phổi giật giật. Còn có này hải chiến trước khi bắt đầu, chiến báo chính là bị tiết lộ ra ngoài. Chu đệ vậy là có chút bó tay rồi, nhìn không được lừa một cái. Như thế chuyện cơ mật đều có thể tùy tiện tiết lộ, cũng khó trách cuối cùng sẽ thua bởi Đông Doanh Hoa Khấu. Này nếu cùng Vạn Lịch Tam Đại Trưng Thu so ra, vậy nhưng chênh lệch quá xa. Quả thực thì thái quá. Mãn Thanh đối ngoại chiến tranh một tháng thất bại, hiện tại kinh qua học tập Tây Phương, thật không dễ dàng trọng trấn cờ trống. Đối mặt Đông Doanh trận này hải chiến, hẳn là đánh ra hùng tâm tráng trí đánh một trận. Thế nhưng kết quả thì sao? Toàn quân bị diệt. Đây có phải hay không là cũng liền nói minh học tập Tây Phương tiên tiến kỹ thuật kế hoạch, cuối cùng cũng là phá sản. Cho nên này cung thân Vương trừ ra là Mãn Thanh một khi mang đến Từ Hy cái này lao yêu bà bên ngoài, cái gì khác giúp đỡ đều không có. Chu Tiêu vậy hơi hơi mắt trợn tròn. Dương Vũ vận động chỗ có thành quả, Nguyệt vận khóc ý san linh chết tội trạng đủ dù tư theo hiệp ước mã quan sau khi ký kết, dường như cũng biến thành Đông Doanh trưởng thành chất dinh dưỡng, vì chiến môi chiến chiến lược chính là chuyên môn là Mãn Thanh thiết kế, thật là thái quá. Kia này cái cuối cùng tuyển hạng đâu? Chu Đệ nhịn không được hít sâu, nhìn về phía cái cuối cùng phân tích. So sánh trước mặt 5 cái phân tích, này cái cuối cùng tuyển hạng số lượng từ ít nhất, nhưng mà cất giấu trong đó thông tin theo chu đệ hẳn là lớn nhất.
F, không ai muốn thắng giáp ngọ hải chiến còn chưa bắt đầu thời điểm, Đông Doanh Hoa Khấu cao tầng kỳ thực rất lo lắng, rốt cuộc Trung Nguyên Vương triều là từ trước Thiên triều thượng quốc, mặc dù Mạn Thanh một khi lạc phách, nhưng cũng là đất rộng của nhiều, cùng bọn hắn tiến hành quyết chiến, Hoa Khấu nội bộ nhất trí cho rằng Đông Doanh thua sát suất rất lớn. Thế là liền liên tục không ngừng điều động gián điệp, tiến vào Mạn Thanh một khi trên chiến hạm. Mà lúc này Bắc Dương hạm đội lại còn có mấy chiếc thuyền trưởng quan là gom góp mua sắm nha phía bạc, lựa chọn đối ngoại mở ra, có thể mua vé tham quan, Đông Doanh gián điệp cứ như vậy không tốn sức chút nào trộn lẫn tới. Mà đợi đến bọn hắn nhìn xem 4.8 đến, Mạn Thanh binh sĩ lại dùng pháo kiêu ngạo phơi quần áo lúc, lập tức hoàn toàn yên tâm. Trận chiến này Đông Doanh tất thắng. Chẳng qua Bắc Dương hạm đội binh sĩ thì không quan tâm cái này, cho dù là tại hải chiến tức đem bắt đầu 3 ngày trước, bọn hắn vậy vẫn như cũ chỉ vì kiếm được bạc cùng mua sắm nha phiến mà mừng rỡ cả cuộc chiến tranh, trừ ra chủ đạo trận chiến này Lý Hồng Chương bên ngoài, cũng chỉ có số ít tướng lĩnh cố gắng chiến thắng Hoa Khấu. Phần lớn binh sĩ cũng chỉ biết là đi theo chủ tướng mệnh lệnh làm việc, chiến đấu bắt đầu không đến nửa khắc thời gian, chủ hạm bị một viên không biết từ chỗ nào đánh đi ra pháo đạn oanh chìm, sau đó tất cả vẫn như cũ có năng lực chiến đấu Bắc Dương hạm đội trực tiếp xảy ra tan tác. Chu Đệ có chút trợn tròn mắt. Hảo gia hỏa, này Mạn Thanh còn là sẽ chơi a, tất cả hạm đội trừ ra chủ tướng không ai muốn thắng. Ngay tại khai chiến 3 ngày trước, các binh sĩ còn đang ở đại rút nhà phiến Đại Yên, thậm chí vì hút thuốc viện trực tiếp mở ra thuyền, cho dù là chiến báo tiết lộ vậy không sợ hãi. Này Mạn Thanh binh sĩ đủ hung ác. Mạn Thanh quân đội, nghe nói Tử Hy ngươi muốn nằm ngựa. Được, xem ai bày qua ai. Tử Hy, chương 156, sư di trưởng kỹ di chế gì. Đại Minh vạn quốc triều cống, có thể nào triều cống vạn quốc? Chương 156, sư di trưởng kỹ di chế gì. Đại Minh vạn quốc triều cống, có thể nào triều cống vạn quốc? Ta đã không phản bắt được. Nhìn cái cuối cùng tuyển hạng phân tích, Chu Nguyên Chương nổ nước bọt nói, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, cái này kêu là có hay không có một loại khả năng, chính là bởi vì Tử Hy rút ra rơi những thứ này của lương, cho nên các binh sĩ không có tiền mua Đại Yên rút, cuối cùng mới sẽ làm ra mở ra hạm đội loại chuyện ngu xuẩn này. Lam Ngọc đột nhiên náo động mở rộng mà hỏi, những lời này lập tức nhường mọi người hơi sững sờ, sau đó sôi nổi hai mắt tỏa sáng. Rất có thể Mạn Thanh đại binh cũng thị nha phiến Đại Yên như mạng, liên chiến tranh thắng thua cũng không quan trọng, mạng mình cũng không trọng yếu, chỉ cần hút thuốc phiện là được. Dưới tình huống như vậy không có tiền mua Đại Yên, đối với Mạn Thanh đại binh mà nói như thế nào tra tấn. Trận này hải chiến đã ngày càng thái quá, Chu Đệ vậy là có chút không phản bắt được, chỉ có thể yên lặng châm biếm. Một bên Chu Tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc. Từ Hy muốn nằm ngựa, không muốn thắng, kia tốt, đều đừng thắng, cùng nhau nằm ngựa. Mạn Thanh một khi có như thế thái hậu, có như thế quân dân, lo gì các nước Tây Dương không thể, lo gì Đông 24 doanh tiểu quốc không thể. Nếu ta Đại Minh chung quanh vậy ra dẫn lệnh mong đợi thôi chết nghề vong 5-6 duyệt gì 30 hiện một Mạn Thanh, vậy nhưng rất tư thái. Phùng Thắng nhịn không được nói, dạng này Mạn Thanh ai cũng muốn đi lên giấm hai cước cá giấm một cước thì có tiền cầm, còn có thể cho cắt đất, cho người các loại ưu đãi chính sách, không giấm đều có lỗi với nhà mình lão tổ tông, thật xin lỗi trong nhà gào khóc đòi ăn hải tử. Chu Nguyên Chương mặt đen lại, nghĩ gì thế, này Mạn Thanh thế nhưng tại ta Đại Minh phía sau, với lại bộ lạc Kiến Nô sớm đã bị ta Đại Minh tiêu diệt. Hắn luôn cảm giác này Phùng Thắng trong đầu cân nhắc không phải chuyện gì tốt. Phùng Thắng gãi đầu một cái, bệ hạ vi thần, đây không phải cũng nghĩ đi cho Mạn Thanh đánh một gậy lấy thêm ít bạc quay về, dù sao tiện nghi các nước Tây Dương cùng đám kia Hoa Khấu còn không bằng tiện nghi chúng ta. Nói như vậy, Chu Nguyên Chương ngược lại là khẽ gật đầu, nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Bây giờ Đại Minh mở sông khoát thổ cũng liền đánh một cái Đông Doanh đảo nhỏ, còn có các nước Nam Dương, các nước Nam Dương còn vừa mới bắt đầu đâu, đang chuyển giáo giai đoạn, nếu là xuất hiện một Mạn Thanh có thể vô hạn cung cấp Đại Minh vật tư cùng ngân lượng, vậy nhưng thật tốt quá. Loại chuyện này hay là đừng suy nghĩ, Mạn Thanh làm sao có khả năng xuất hiện tại Đại Minh bên cạnh, và cân nhắc cái này còn không bằng suy nghĩ nhiều một chút tương lai Đại Minh nên như thế nào phát triển. Chu Tiêu nói, những lời này cũng là nhường Lý Thiện Trường khẽ gật đầu, làm gì suy xét loại đó không thiết thực sự việc, vậy có đạo lý. Chu Nguyên Chương có chút đáng tiếc, bất quá vẫn là đem suy nghĩ kéo lại, sau đó lại là nhìn hướng lên trời không. Trên bầu trời đã xuất hiện chủ đề lợi bình, chủ đề lợi bình, hạm đội Bắc Dương thủy sư chính là Đại Thanh một khi học tập Tây Dương tiên tiến kỹ thuật, cuối cùng đúc tạo nên tối tinh xảo thành quả, có thể từ Tử Hy bắt đầu tu sửa viên minh viên, sau đó cho quyền Bắc Dương thủy sư kinh phí chính là một hai cũng không có, từ đó về sau Bắc Dương thủy sư không thể không tự động kiếm tiền phương pháp. Cũng đúng thế thật, Bắc Dương thủy sư mục nát bắt đầu, cao tầng tướng lĩnh buôn bán đất bụi, tầng dưới chốt binh sĩ tiêu hóa đất bụi, này đã biến thành Bắc Dương thủy sư trong quy tắc ngầm. Về phần nói cái gọi là giữ gìn quân đội, sửa chữa pháo đài và chờ, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào chú ý, đợi đến hải chiến bắt đầu thời điểm, thậm chí xuất hiện pháo đạn đánh đi ra, nhưng không cách nào nổ tung tình cảnh. Bắc Dương thủy sư tan tác ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý, ở đời sau, thậm chí có một vị nào đó vị nhân nói, Tử Hy gậy đi Bắc Dương thủy sư lâm chiến quân phí đi mở thọ yến, cũng coi là chuyện xấu làm thành chuyện tốt, bằng không tất nhiên là toàn bộ đưa cho Đông Doanh Hoa Khấu. Bắc Dương thủy sư cuối cùng toàn quân bị diệt, vậy mang ý nghĩa Mạn Thanh một khi gần 30 năm dương vụ vận động, triệt để đi về phía kết thúc, tất cả nỗ lực bị dơ lên là úp. Mạn Thanh không có gì đáng tiếc, Tử Hy không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc những kia là hoa hạ mà phấn đấu một chút quan lại cùng dân chúng. Chủ đề lời bình vẫn như cũng là duệ sắc vô cùng. Mạn Thanh chết đi coi như xong, Tử Hy cũng đã chết được rồi. Chỉ là đáng tiếc những kia phấn đấu quan binh cùng dân chúng. Bọn hắn tạo thành tạo nên thành quả,
tại Mãn Thanh kẻ thống trị trong mắt nhìn tới lại là không đáng giá nhắc tới, thậm chí còn không sánh bằng một hồi yến hội. Này hậu thế một vị nào đó vĩ nhân là ai? Chu Nguyên Chương khẽ cho mày, lại nói ra này thọ yến là xấu chuyện hoàn thành chuyện tốt, loại lời này, hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Mới vừa rồi còn cảm giác này Bắc Dương thủy sư thảm bại, hoàn toàn là vì Từ Hy một người mò mẫm làm việc. Hiện tại sao? Đột nhiên thay đổi. Kỳ thực vậy không phải là không thể đã hiểu. Chu Đệ đột nhiên nói ra, rốt cuộc một có thể bị Thái Hậu một thằng áp chế gắt gao Mãn Thanh triều đình, trong đó thối nát trình độ có thể nghĩ. Lẽ nào không có Từ Hy, này Mãn Thanh thời kỳ cuối liền có thể mạnh mẽ lên sao? Những lời này, lập tức nhường mọi người trầm mặc. Này Mãn Thanh thời kỳ cuối một thằng bị các cường quốc Tây Dương bắt nạt, thật chẳng lẽ vẹn vẹn là vì Từ Hy một người? Từ Hy đích thật là cái hôi thối đến bàn chân chảy mủ lao yêu bà. Nhưng nếu như nói vẹn vẹn là vì nàng một người, cuối cùng mới đưa đến Mãn Thanh bị khi dễ như vậy. Nói như vậy lên, ngược lại là có chút miễn cưỡng. Nói như vậy, ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Chu Nguyên Chương suy tư sau nửa ngày, gật đầu một cái. Một thật sự khỏe mạnh triều đình, là tuyệt đối không thể nào nhường như thế cái hai y tam vu vây cá dây dứt lưu y 20 lão yêu bà, một mực kéo dài tham gia vào chính sự. Cho nên Mãn Thanh thời kỳ cuối triều đường đã bệnh nguy kịch. Nay Từ Hy bất quá chỉ là tại bệnh nguy kịch Mãn Thanh trên người, gắn một năm mới thôi. Ngoài ra, còn có cái này Dương Vũ vận động. Cái này chính là Mãn Thanh một khi quyết định học tập Tây Dương tiên tiến kỹ thuật kế hoạch sao? Chu Đệ ánh mắt đặt ở chủ đề lợi bình phía sau cùng. Bắc Dương thủy sư hủy diệt đưa đến Dương Vũ vận động triệt để thất bại. Ừm. Nếu như Bắc Dương thủy sư dạng này đồ chơi chính là Dương Vũ vận động tối tinh xảo thành quả, vậy cái này vận động vậy không có gì đáng nói. Rác thải bên trong rác thải. Cái này chủ trì Dương Vũ vận động trong, có thể cũng có muốn cứu vong đồ tốn còn lại. 430 chỉ là đáng tiếc này mở tối Mãn Thanh triều đường, cuối cùng nhường tất cả nỗ lực phó mặc. Lý Thiện Trường có hơi thở dài. Quả thực là đáng tiếc. Cũng phải thua thiệt bọn hắn cái này hướng chính là hồng vũ, được gặp minh chủ. Nếu là sinh ở chu kỳ trấn một triều, dù cho là vì nước vì dân, cuối cùng cũng chỉ có thể không có thành tựu. Trắng trẻo nhường tài hoa của mình, khôi phục là cười một tiếng chi nói xuống vậy. Từ trước ta Trung Nguyên Vương triều đều là thiên triều thượng quốc, chỉ có chư quốc học tập ta thiên triều đạo lý, nào có ta thiên triều phản đi học tập các nước đạo lý. Chu Đệ cũng là trong lòng không bị trói buộc, là thật khó chịu. Chu Tiêu đề nghị xối liêu là 6 nghề 3 nhị bát, hay là xem trước một chút tiếp theo để đi. Như thế cân nhắc lại đi, vậy không có gì cần thiết. Đại Minh triều chỉ có thiên triều thượng quốc chỉ riêng huy, nơi nào có Mãn Thanh một khi chật vật cũng có đủ. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, đối với bầu trời nói, tiên nhân, mời ra tiếp theo để đi. Trả lời tiếp tục. Thứ 8 đề, phán đoán đề. 8, hàng phong trong năm, Mãn Thanh một khi ngoài có các nước Tây Dương xâm lấn, mà bên trong có Thái Bình Thiên Quốc làm loạn. Đối mặt loạn trong giặc ngoài cục diện này, cung thân Vương Dịch Hân bắt đầu khởi xướng học tập Tây Phương gậy sóng, này vận động được xưng là Dương Vũ vận động. Dương Vũ vận động khẩu hiệu là tự cường cầu phú, hắn phân loại tư tưởng chính là sư di trưởng kỹ di chế di. Thông qua Dương Vũ vận động, Mãn Thanh một khi nhanh chóng bắt đầu nổi dậy, mặc dù tại cùng Hoa Khấu giáp ngọ hải chiến bên trong chịu thảm bởi thất bại, chẳng qua lập tức liền trọng trấn cơ trống, Từ Hy đau lòng sửa đổi, cuối cùng nhường Mãn Thanh một khi đi về phía thế giới cường giả chi lâm. Chương 157, đặc thù ban thượng, dị thế giới chi tâm. Ngẫu nhiên dị thế giới. Chương 157, đặc thù ban thượng, dị thế giới chi tâm. Ngẫu nhiên dị thế giới. Ai đi a? Chu Nguyên Chương vậy không nghĩ tới. Thượng một đề mới vừa bạn nói Dương Vũ vận động, tiếp theo đề chính là giả phán đoán đề. Đây không phải tặng đồ sao? Chu Nguyên Chương đại hỉ, mặt già bên trên tràn đầy nồng nặc ý cười. Nói tóm lại lần này trả lời cũng không tính được có nhiều khó, cũng chỉ là so với một lần trước trả lời hơi khó khăn một ít. Nhìn tới cải cách trả lời loại hình sau đó lần thứ hai trả lời, độ khó lên cao vẫn tương đối chậm rãi. Ngay cả kiểu này tiễn điểm đề cũng sẽ ra ngoài. Lý Thiện Trường cũng là cười ha ha. Chỉ là đáng tiếc trước đó cái đó luận thuật đề. Nếu là cái đó luận thuật đề cũng có thể đạt tới 100% tỷ số thắng lời nói, như vậy lần này trả lời có thể toàn bộ đúng rồi, cũng có thể đạt được tối đại hóa ban thưởng. Nhưng ta xem xét, cái đề mục này là chính xác còn là sai lầm. Chu Nguyên Chương từ từ xem hướng đề mục. Đọc xong sau, nụ cười lại là dần dần biến mất, khẽ cho mày. Đề mục này đem bọn hắn biết đến toàn bộ nói ra, sau đó lại bắt đầu hướng phía sau phỏng đoán. Từ Hy quyết chí tự cường, cuối cùng nhường Mãn Thanh đi về phía thế giới cường quốc chi lâm. Bằng trực giác mà nói, Lao Chu cảm giác tuyệt đối không thể năng lực. Thì Từ Hy cái đó năng lực rút đi quân phí chuẩn bị tiệc thọ yến hàng nát, làm sao có khả năng làm ra loại chuyện này? Còn quyết chí tự cường, không phân phát thoa khắp sông tường, cũng không tệ rồi. Ta cảm thấy này để là sai. Các ngươi nói sao? Chu Nguyên Chương quay đầu nhìn về phía mọi người. Mặc dù trong lòng có phỏng đoán, nhưng mà để phòng vạn nhất, vẫn là phải hỏi một chút Lý Thiện Trường bọn hắn. Lý Thiện Trường vậy không nghĩ lấy, nhìn lướt qua đề mục chính là không chút do dự nói, Lao Thần cũng cho rằng là sai. Thì Từ Hy như thế, làm sao có khả năng nhường Mãn Thanh biến thành cường quốc? Lượng Trung Nguyên vật lực, vì kết vạn quốc chi niềm vui. Giải Tấn Đông như nói, có thể nói ra những lời này Từ Hy, làm sao có khả năng có thể giúp đỡ Mãn Thanh nổi dậy? Chỉ sợ này chiến tranh giáp ngọ sau khi chấm dứt, hẳn là tại Mâu quốc danh sách thượng tăng thêm Đông Doanh một nước, đoán chừng bay đầu chính là muốn chấn áp Mãn Thanh triều trong không phục Đông Doanh ngoài vòng pháp luật của đồ. Những lời này nói có thể nói là phong mang tất lộ, nhưng mà tại Chu Nguyên Chương trong hai lại là không phải không có lý. Đã như vậy, kia này để chính là xác định là sai lầm. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái. Tất cả mọi người cho rằng như vậy hắn vậy lại không nghi ngờ. Nguyên bản tại Lao Chu trong lòng thì từ trước đến giờ đều là xem thường Từ Hy cái này lao yêu bà. biến thành mãn thanh trung hương chi chủ loại chuyện này. Cho dù là cái đó tại Lao Chu cho rằng là nhu nhược bất lực đạo quang, đều có khả năng. Nhưng mà Từ Hy, tuyệt không có khả năng. Chu Nguyên Chương nguyên một áo mũ, đối với bầu trời thở dài nói, tiên nhân, này để là sai lầm. Trả lời chính xác. Xin hỏi có phải xem xét phân tích? Nhìn lên trên bầu trời bắn ra chính xác nhắc nhở. Chu Nguyên Chương lộ ra quả là thế thần sắc. Một nho nhỏ Từ Hy làm sao có khả năng dẫn đầu mãn thanh một nước đi về phía cường thịnh? Sẽ chỉ âm thầm theo mãn thanh cái này chiều trung hấp cốt phạt hủy. Ngồi ở mãn thanh bách tính trên thân hút máu, thậm chí phát ngôn bừa bãi. Hôm nay ai không cho ai ra tốt hơn, ai ra về sau cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Đây rốt cuộc là cái thứ độ gì? Quả thực buồn nôn đến cực điểm. Xem xét phân tích. Chu Nguyên Chương cười lạnh nói, hắn ngược lại là muốn nhìn này Từ Hy đến tột cùng là cái quái gì. Giáp Ngọ Hải chiến thất bại sau đó, mãn thanh lại sẽ như thế nào? Giáp Ngọ Hải chiến thất bại sau đó, mãn thanh cuộc sống bị triệt để phá tan. Dương Vũ vận động thành quả cho một mùi lửa, tất cả triều đình quan viên cũng tuyệt nhường mãn thanh quật khởi lần nữa tâm tư, từng cái chỉ muốn sống tạm bợ bạc bệnh, theo mãn thanh cái này chiếc rách mướp cũ trong thuyền mất một ít thuộc về mình chỗ tốt. Sau đó Từ Hy lại là lần nữa bắt đầu dùng bị nàng bỏ xó cung thân vương dọn dẹp tàn cuộc, nhưng dáng vẻ gián mua đã sâu, không làm nên chuyện, sau lại bởi vì mãn thanh đối với các nước Tây Dương cùng Đông Doanh từng bước thỏa hiệp, là ngoại giao đại thần cung thân vương còn có một quỷ tử 6 ngoại hiệu. Quỷ tử 6. Trông thấy này cung thân vương ngoại hiệu, Chu Nguyên Chương nhịn không được lửa một cái. Làm một cái thân vương, đạt được tiểu này ngoại hiệu. Người kia cũng coi là các triều đại đổi thay lần đầu. Có thể thấy được ngay lúc đó mãn thanh bách tính, đến cỡ nào hận cái này cái gọi là cung thân vương. Không qua mọi người nên hận chính là mãn thanh mục nát triều đường, cùng với sử dụng mãn thanh triều đường lấn áp bọn hắn các nước Tây Dương cùng Đông Doanh. Chẳng qua này cung thân vương bị đẩy ra, cho nên mọi người cừu hận đều đặt ở trên người hắn. Tiểu này miệt thị ngoại hiệu nhưng cũng nói được. Chu Đệ bình luận, rốt cuộc nếu như không có này cung thân vương lời nói, Từ Hy cũng không có khả năng tham gia vào chính sự. Lý Thiện Trường gật đầu, Yến Vương điện hạ nói có lý. Cuối cùng, này cung thân vương nhìn như là mãn thanh một khi cúc cung tận tụy, kỳ thực cũng bất quá chi lớn nhưng tài mọn, thậm chí có thể được xưng là một câu ngu xuẩn. Mãn thanh thời kỳ cuối như thế quất nhục, cùng này cung thân vương vậy thoát không ra quan hệ. Chủ đề là mình, Dương Vũ vận động là một hồi do thất bại phong kiến đại địa chủ giai cấp thống trị lãnh đạo tự cứu vận động. Trận này vận động vừa lúc bắt đầu, có lẽ có hàng loạt muốn cứu vong đồ tồn, trọng trấn quốc cương người. Đáng tiếp theo Dương Vũ vận động dần dần tiến hành, Từ Hy cầm quyền càng thêm sâu nặng, tất cả triều đường cũng chậm chậm bắt đầu biến chất. Cuối cùng trận này Dương Vũ vận động triệt để thất bại, vậy là nằm trong dự liệu. Trong đó thất bại nguyên nhân bao gồm truyền thống chế độ phong kiến tệ nạn, thiếu hụt hoàn chỉnh kế hoạch, người chủ trì kiến thức không đủ, thủ cựu nhân sĩ phản đối, quan lại chính phong bại hoại các loại. Trên bầu trời lại là xuất hiện chưa biết. Chu Nguyên Chương đại khái nhìn lướt qua, ánh mắt trọng điểm hay là rơi vào truyền thống chế độ phong kiến tệ nạn mấy chữ này bên trên. Lúc trước mấy cái đề mục bắt đầu, hắn liền đã hiểu rõ chế độ phong kiến vật này. Nhưng mà bây giờ còn chưa có triệt để làm rõ ràng cái từ này ý tứ chân chính. Chẳng qua cũng không cần đi tìm hiểu, vì trên bầu trời chữ viết vô cùng sắp biến thành biến hóa. Lần này trả lời kết thúc. Trả lời chính xác suất là 98, chúc mừng trả lời người đạt được đặc thù ban thưởng. Đặc thù ban thưởng, hạt giống sức mạnh siêu phàm sơ cấp. Hạt giống sức mạnh siêu phàm sơ cấp, đem hạt giống trồng vào quốc vận thần lòng trong, sau đó cái kia vương triều liền sẽ chậm chạp xuất hiện sơ cấp, không lý triệu, sức mạnh siêu phàm, ngẫu nhiên một loại. Sức mạnh siêu phàm sơ cấp bao gồm ma pháp năng lượng, chân khí năng lượng, thể phách năng lượng. Chúc mừng trả lời người đạt được siêu phàm ban thưởng. Trả lời ban thưởng kết toán bên trong. Ban thưởng kết toán hoàn tất. Chúc mừng trả lời người đạt được siêu phàm ban thưởng, dị thế giới chi tâm. Dị thế giới chi tâm, thông qua trồng trong quốc vận thần long, đều sẽ diễn sinh ra một ngẫu nhiên dị thế giới phụ thuộc tại thế giới này, cho nên chỉ có thế giới này người có thể ra bảo, mà dị thế giới người chỉ có thể bị thế giới này tán thành sau đó mới có thể ra bảo. Nay một nhóm lớn chưa biết, nhường Chu Nguyên Chương đáp ứng không xuể. Chẳng qua chờ đến già Chu, đem tất cả chữ viết toàn bộ sau khi xem xong, lại là giật mình khánh. Nay hạt giống sức mạnh siêu phàm sơ cấp hắn là biết đến, nhưng mà này siêu phàm ban thưởng, dị thế giới chi tâm, là cái thứ gì? Chương 158, Chu Nguyên Chương muốn trinh phạt Mãn Thanh, lựa chọn lũng nịu quốc vận thần long. Chương 158, Chu Nguyên Chương muốn trinh phạt Mãn Thanh, lựa chọn lũng nịu quốc vận thần long. Ông hai cái quang cầu rất nhanh liền theo bên trên bầu trời chậm rãi rơi xuống trước mặt mọi người. Chu Nguyên Chương chờ không nổi hướng phía quang cầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái quang cầu dần dần tiêu tán, lộ ra hai món bảo vật này chân chính diện mục. Bên trái chùm sáng sau đó, lộ ra một thuần kim sắc viên cầu phía trên tản ra khẽ khẽ hư vô mờ mịt đạo vận, giống như là ở vào trong mây mù. Này mà có thể là ta Đại Minh dựng dục ra sức mạnh siêu phàm thần tiên vật phẩm sao? Chu Nguyên Chương nhìn hạt giống sức mạnh siêu phàm, hai mắt tỏa ánh sáng. Siêu phàm cường đại, hắn nhưng là lĩnh hội qua. Lý Thiện Trường phục dụng thần não hoàn, đã trở thành siêu phàm nhân loại sau đó, vẹn vẹn một đêm chính là nắm giữ toán học sơ cấp. Như vậy siêu phàm trong sẽ hay không có trong truyền thuyết kia? Trường sinh chi đạo. Lao Chu cũng không quan tâm cái gọi là trường sinh, hoặc nói nguyên bản cũng không quan tâm. Nhưng mà theo hiện tại Đại Minh càng ngày càng cường đại, mà bên người tiên dấu vết vậy càng ngày càng nhiều. Nhất là tại hiểu rõ cuối nhà Minh thảm trạng cùng Mãn Thanh mục nát sau đó, Chu Nguyên Chương ở trong lòng tự nhiên là không thể tránh khỏi sinh ra muốn trở thành trường sinh bất lao suy nghĩ. Nếu như có cơ hội, ai không muốn trường sinh bất lao đâu? Nếu là quả thật như thế, kia ta thiết yếu thành lập một đây mặt trời còn muốn lâu dài Đại Minh. Chu Nguyên Chương nhìn hạt giống sức mạnh siêu phàm sơ cấp dần dần ngây dại, nhịn không được lẩm bẩm nói: sau đó còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, chính là trông thấy này hạt giống sức mạnh siêu phàm sơ cấp bộc phát ra một hồi cường đại kim quang, hướng phía hắn nhanh chóng bay tới. Chẳng qua lão Chu cũng không sợ hãi. Trước đó không gian trả lời ban thưởng sản xuất cường quốc 237 quang hoàn lúc, cũng là bực này tình cảnh. Chính mình chính là Đại Minh hoàng đế, Đại Minh quốc vận cùng mình cùng một nhịp thở. Tất nhiên cần trong quốc vận Đại Minh áp, như vậy tự nhiên là cần trước tiến vào trong cơ thể của mình. Ông đợi đến kim quang toàn bộ ngập vào đến Chu Nguyên Chương thể nội sau. Chu Nguyên Chương sờ lên cơ thể, ngược lại vậy không có gì thay đổi. Chẳng qua hắn hiểu rõ, đây là bởi vì còn chỗ trong không gian trả lời, còn không có ảnh hưởng đến Đại Minh. Đợi đến trở về Đại Minh sau đó, nay hạt giống sức mạnh siêu phàm sơ cấp mới có thể ấp. Và cho đến lúc đó, bọn hắn cũng liền năng lực xem xét hạt giống này rốt cuộc có gì thần dị chỗ. Chu Nguyên Chương ánh mắt lại là nhìn về phía bên phải. Đó là một cái khác ban thưởng. Chúng sáng cũng là đang dần dần tản đi, cuối cùng hiện ra một đồng dạng do màu vàng kim bao khỏa biên cầu. Đây cũng là kia cái gì dị thế giới chi tâm sao? Chu Nguyên Chương nhìn cái này ban thưởng, trong lòng cũng là ôm một tia tò mò. Nếu như nói kia hạt giống sức mạnh siêu phàm sơ cấp vẫn còn tương đối dễ lý giải, như vậy cái này một thế giới chi tâm cũng có chút vượt qua lão Chu phạm vi hiểu biết, cũng là trong quốc vận ấp. Như vậy là làm sao ấp đâu? Ấp sau đó dị thế giới, như thế nào giáng lâm? Trực tiếp giáng lâm đến Đại Minh cảnh nội sao? Chu Nguyên Chương suy nghĩ. Sau đó ánh mắt đột nhiên có hơi sáng lên. Vừa nãy bọn hắn còn đang nói, nếu là kêu bước vào thời kỳ cuối muộn thanh triều đỉnh cũng tại Đại Minh phụ cận liền tốt, bọn hắn cũng có thể lên đi giẫm một cước cầm mãn thanh tài nguyên đến phát triển chính mình. Hiện tại cơ hội không liền đến sao? Chu Nguyên Chương lập tức khí phách phân chấn, đã tưởng tượng ra Đại Minh tướng sĩ tại mãn thanh cương vực trong quát tháo phong vân dáng vẻ. Chẳng qua hạt giống này ấp ra tới dị thế giới, tựa như là ngẫu nhiên. Lại liếc mắt nhìn về dị thế giới chi tâm giải thích, Chu Nguyên Chương lập tức tiết khẩu khí. Có thể ấp ra thế giới như thế nào, còn chưa nhất định đấy. Lần này trả lời kết thúc. Chào mừng chư vị trả lời người lần sau lại đến. Trên bầu trời lại là toát ra hai hàng chữ biết. Sau đó không gian trả lời bên trong chính là toát ra vô cùng tận bạch quang, mọi người chỉ cảm thấy bên người không gian có hơi chấn động. Cái này chủng kỳ lạ cảm giác. Mỗi một lần rời khỏi không gian trả lời lúc đều sẽ xuất hiện. Chẳng qua dù là ước cầu doãn kỳ chùa phòng tiểu võng, lâu nổ thuân trải nghiệm nhiều lần như vậy, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy có chút mới lạ. Đợi đến bọn hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, đã xuất hiện ở nguyên bản bước vào không gian trả lời chỗ. Đại Minh trong hoàng cung. Đợi đến Chu Nguyên Chương mở mắt lần nữa lúc, mình đã về tới trong ngự thư phòng. Ban thưởng đâu? Ta ban thưởng đâu? Lao Chu có chút vội vã không nhịn nổi. Nếu như nói trước đó mỗi một lần ban thưởng đều là chậm rãi thể hiện giá trị, nhưng mà phần thưởng lần này lại là trực tiếp bày ra. Trực tiếp liền để cho Đại Minh có sức mạnh siêu phàm. Trực tiếp ấp ra một dị thế giới đến. Chu Nguyên Chương làm sao có khả năng không kích động? Ông từng đạo kim quang từ trên người hắn hiện hiện, sau đó chính là tràn vào đến trong bầu trời đêm. Chẳng qua những kim quang này, phàm phu tục tử không thể nhận ra vậy. Tại Lao Chu chờ đợi trong ánh mắt, chỉ thấy Chu Sa sắc màu đỏ cự long đột nhiên hiện hiện. Hống cự long ngửa mặt lên trời gào thét. Thế nhưng tại Chu Nguyên Chương trong hai, lại là nghe được vẻ kích động cùng ngạo kiều. Đây là ta Đại Minh quốc vận sao? Lao Chu trợn to mắt nhìn màu đỏ cự long, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Đây là hắn lần đầu tiên trông thấy quốc vận bộ dáng. Như thế uy vũ hạ kỳ phương, vừa rồi phù hợp Đại Minh bây giờ rầm rộ. Chỉ thấy bầu trời bên trên màu vàng kim trùng sáng, một bay vọt vào đến quốc vận màu đỏ cự long thể nội. Nhắc nhở, ngài quốc gia Đại Minh vương triều đã bước vào siêu phàm thời đại. Trung thành với Đại Minh người siêu phàm càng nhiều, Đại Minh quốc vận cũng đem việt hưng thịnh. Ngài làm là Đại Minh hoàng đế, mỗi một vị người siêu phàm xuất hiện cùng tăng lên ngài đều sẽ đạt được phản hồi. Một, xích, được hàng chữ viết, đột nhiên tại Chu Nguyên Chương trước mặt hiện hiện ra. Sau đó hắn chính là trông thấy quốc vận thần long trên người rơi xuống một tia hồng mang, này hồng mang trực tiếp tiến vào trong cơ thể của mình. Một cỗ mênh mông như mây dòng nước ấm, đột nhiên theo lão Chu thể nội bộc phát, đi khắp ở trên người toàn thân, cuối cùng hội tụ ở trái tim. Lão Chu chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, thể nội giống như có dùng không hết khí lực. Lẽ nào này hạt giống sức mạnh siêu phàm vừa mới ấp ta đại danh, chính là xuất hiện người siêu phàm sao? Chu Nguyên Chương có chút kích động. Cái này cỗ phản hồi sức mạnh, không chỉ có riêng là nhường hắn cảm thấy mình trở nên trẻ, càng làm cho hắn cảm giác hình như đột phá thì ra là nhục thể gông cùng xiềng xích. Căn cứ vừa nãy chữ viết, chính mình đây cũng là đạt được Đại Minh người siêu phàm phản hồi. Không đúng, nên còn chưa có xuất hiện. Chu Nguyên Chương đột nhiên ý thức được, vừa mới ấp hạt giống, không cách nào gánh chịu càng nhiều người siêu phàm xuất hiện. Đây là hắn là hạt giống sức mạnh siêu phàm người sở hữu, quân ít nhị lâu khí thì ý sam thôi lưu có khả năng cảm giác được thứ gì đó. Bất quá, hiện trong Đại Minh, vậy không phải là không có người siêu phàm. Lý Thiện Trường, không chính là một người trong số đó sao? Nhìn tới chính là Thiện Trường cho ta phản hồi, mới để cho ta cũng đã trở thành siêu phàm. Chu Nguyên Chương cười ha hả nói xong, trong mắt hơi có chút lửa nóng. Vẹn vẹn là một cái người siêu phàm, cho hắn phản hồi cũng là như thế kịch liệt. Nếu là Đại Minh xuất hiện nhiều hơn nữa siêu phàm đâu? Và cho đến lúc đó, Trường Sinh bất lão, thật sự liền không còn làm động. Thích ứng thân thể biến hóa sau đó, Lao Chu lại là đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Một quả màu vàng kim viên cầu lặng lặng nổi lơ lửng. Đây cũng là dị thế giới chi tâm. Vừa nãy ta chỉ lo vui vẻ, kém chút đem ngươi đem quên đi. Chu Nguyên Chương cười ha ha, chính là xài bước đi quá khứ. Lại là một hàng chữ bắn ra. Dị thế giới chi tâm, có thể ấp có phải ấp. Chu Nguyên Chương lông mày nhướng lên, gật đầu một cái, ấp. Hắn ngược lại là muốn nhìn này dị thế giới, năng lực chỉnh ra cái gì yêu thiêu thần đến. Ấp bắt đầu. Ấp bên trong. Đến ngược, thập nhị canh giờ. cần dòng dã một nhật sao? Chu Nguyên Chương có chút thất vọng. Hắn vốn còn muốn xem xét đây rốt cuộc hội là cái gì thế giới đâu, không ngờ rằng còn cần chờ đợi một nhật. Nhìn đang ấp dị thế giới chi tâm, Lao Chu ánh mắt khẽ híp một cái. Này dị thế giới ấp ra tới, chính là ngẫu nhiên thế giới. Chu Nguyên Chương cũng vô pháp xác định. Nhưng mà nếu như nói nhất làm cho lão Chu tâm tâm nhậm nhậm, có lẽ còn là hai thế giới, một chính là Đại Minh thời kỳ cuối thế giới. Hắn nghĩ mau mau đến xem, Đại Minh thời kỳ cuối rốt cục trộn lẫn loạn thành cái gì bộ dáng. Cũng muốn đi giáo huấn một chút, đám kia không biết trời cao đất rộng Mãn Thanh đại quân. Càng muốn ca ca cho Sùng Trinh hai bàn tay. Tuy nói cần cù lý chính, có thể ngươi tên phế vật này điểm tâm, cuối cùng vẫn là không có đỡ lầu cao sắp đổ. Nhưng ta rất thất vọng. Một cái khác, thì là Mãn Thanh thế giới. Mặc kệ là Mãn Thanh cái gì triều đại, Chu Nguyên Chương đều muốn đi xem một cái. Đương nhiên, không vẹn vẹn là nhìn một chút. Tiện thể còn muốn mang theo Đại Minh các tướng sĩ đi thăm hỏi một phen. Thì ngươi mẹ nó gọi Mãn Thanh A. Thì ngươi mẹ nó lưu đầu không lưu phát A. Càng muốn đi hơn Mãn Thanh thời kỳ cuối, đi yêu thích Tử Hy cái đó lao xuất sinh. Sau đó cùng Tây Dương liệt quốc nhóm. Thảo luận một chút tiên triều thượng quốc vị trí này nên ai tới làm. Về phần nói các nước Tây Dương kiên truyền lợi pháo. Dù sao dị thế giới các ngươi lại già không được. Đại Minh có nhiều thời gian cùng các ngươi hao tổn. Hội là cái gì thế giới đâu? Chu Nguyên Chương nhìn ấp trong dị thế giới chi tâm, liếm môi một cái. Đại Minh Vương triều khi tiến vào đến siêu phàm thời đại trước đó, liền đã là thế giới này mạnh nhất vương triều. Huống chi hiện tại đã tiến vào siêu phàm thời đại. Hiện tại Lao Chu chỉ nghĩ cầm cái này dị thế giới thử một chút bây giờ Đại Minh lưới lao. Chương 159, Chu Nguyên Chương trước điện kiếm đỉnh, dọa sợ quần thần. Chương 159, Chu Nguyên Chương trước điện kiếm đỉnh, dọa sợ quần thần. Ngày thứ hai, Phục Tiên điện. Chu Nguyên Chương ngồi ở trên long ỷ, ánh mắt hùng cứ hùng thị. Khoảng cách dị thế giới mở ra còn thừa lại 6 canh giờ. Chẳng qua lúc này Lao Chu ngược lại là không có gấp gáp như vậy. Dù sao dị thế giới mở ra sau đó, liền tại nơi đó, với lại dị thế giới người lại vào không được. Vậy không cần đến gióng trống thua chiêng. Bây giờ Đại Minh bộ đội biên phòng đội trên cơ bản cũng tại các nước Nam Dương giúp đỡ truyền giáo, có thể điều động cũng chỉ có cùng vệ kinh đô tả hữu lưỡng vệ cùng cấm vệ quân. Chẳng qua lượng chức cũng hẳn là đủ rồi. Chu Nguyên Chương trong lòng suy nghĩ. Đại Minh trong quân đội, bảo vệ kinh đô quân đội là 3, Sư Linh. Thế 7, D2 cụ A tứ nhóm trò chuyện cường đại nhất. Có lẽ không có biên cương binh sĩ như vậy máu canh. Nhưng mà phần lớn trang bị tinh lương, với lại đãi ngộ tốt đẹp, luyện tập lượng cũng là to lớn. Luận năng lực chiến đấu, tuyệt đối không so với cái kia biên cương tướng sĩ phải kém. Quân thần vào điện thanh âm của thái giám cao giọng nói. Quân thần chính là sửa sang lại áo mũ, đứng xếp hàng đi vào Phụng Thiên điện trong. Nguyên vốn còn muốn cùng bình thường giống nhau vào chiều. Nhưng lần này vừa mới vào điện, chính là nhìn thấy hoàng đế bệ hạ ngồi ở trên long ỷ các thần sôi nổi giật mình. Ngày xưa hoàng đế đều tại mọi người vào điện sau đó lại đến, hôm nay đây là thế nào? Hôm nay hoàng đế bệ hạ, sao có chút không giống? Có người âm thầm kinh hãi. Hắn theo trên người Chu Nguyên Chương, cảm nhận được một cỗ mênh mông như khói cảm giác áp bách. Đây cũng không phải là ảo giác. Bên cạnh đã có người lạnh mồ hôi như mưa, ào ào thẳng xuống dưới. Nếu như nói trước đó Chu Nguyên Chương trên người mang theo đế vương uy nghiêm, như vậy hiện tại chính là này uy nghiêm đã biến thành thực chất. Dường như biến thành đại sơn, ép tại trên người của bọn hắn. Các thần quân thái, Chu Nguyên Chương tự nhiên nhìn ở trong mắt. Là bởi vì ta đã biến thành người siêu phàm, cho nên mới sẽ như vậy phải không? Chu Nguyên Chương khẽ miệng không khỏi trở nên nghiền ngẫm lên. Cho nên nói bây giờ Đại Minh đã cường thịnh đến cực điểm, không phải các triều đại đổi thay có thể so sánh, nhưng là đối với bọn này văn thần, Lao Chu vẫn là phòng bị đến cực điểm. Đám người kia việt sợ sệt chính mình, Chu Nguyên Chương tự nhiên là càng cao hứng. Phùng Thắng trong lòng có chút kinh hãi, lẽ nào là cái này kia hạt giống sức mạnh siêu phàm là bệ hạ mang tới sửa đổi sao? Hắn tả hữu tứ phương một phen, phát hiện không có võ tướng có thể chịu nổi hoàng đế bệ hạ uy nghiêm, duy nhất có thể lão tử thần tại chính là kia Lý Thiện Trường. Quả là thế, Phùng Thắng lập tức đã hiểu, hoàng đế quả nhưng đã biến thành siêu phàm, chỉ có cùng là người siêu phàm mới có thể chịu nổi người siêu phàm cảm giác áp bách. Đợi đến các thần sôi nổi nhập định sau đó, Chu Nguyên Chương vừa rồi phóng bình tâm thái, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tận đến giờ phút này, mọi người mới là tán bốn dâu biến tiên một phần linh nở dê nhị nhị chùa đem ti cảm giác được cảm giác áp bách dần dần biến mất. Chắc hẳn vừa nãy mọi người đã cảm nhận được, ta hôm nay có chút không giống. Có thể có người đang nghĩ, này có phải là ảo giác hay không? Như vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết đây không phải. Chu Nguyên Chương ngược lại là khôi phục một bộ cười ha hả bộ dáng. Nhìn hơi nghi hoặc một chút quần thần, nói ra, vì ta đã biến thành người siêu phàm. Mà các ngươi chỉ là người bình thường, cho nên đối mặt ta lúc mới sẽ như thế sợ mất mật, sợ hãi không tự biết. Người siêu phàm. Các thần càng là hơn sửng sốt một chút. Từ ngữ này, bọn hắn ngược lại là lần đầu nghe nói. Hoàng đế bệ hạ sẽ không phải là bị cái gì phương ngoại thuật sĩ lừa bịp a. Dựa theo các triều đại đổi thay quy tắc, đế vương tuổi già lúc thường thường sẽ trở nên ngu ngốc lên. Đại Minh thái tổ Chu hoàng đế, lẽ nào cũng là như thế? Thế nhưng, vừa nãy cảm giác cũng không phải hư giả. Sao? Các ngươi còn chưa tin? Chu Nguyên Chương thấy các thần vẫn còn có chút không thể tin được, lông mày nhướng lên. Cũng đúng đã sớm chuẩn bị, chính là hướng phía ngoài điện phất phất tay. Chỉ thấy 10 cái thái giám chính là giơ lên một thanh đồng đại đỉnh đi đến điện tới. Đây là muốn làm gì? Đám quần thần nhìn thanh đồng đại đỉnh, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Đương, 10 cái thái giám khẽ cong eo. Thanh đồng đại đỉnh chính là chịu nặng rơi xuống đất. Nghe thanh âm này, liền hiểu rõ này thanh đồng đại đỉnh phân lượng không nhẹ, chỉ sợ mấy ngàn cân chi trọng. các ngươi vậy nhìn kỹ. Chu Nguyên Chương trực tiếp đi xuống long giai, đi tới thanh đồng đại đỉnh trước mặt, hai cánh tay nhẹ nhàng đặt ở đại đỉnh dưới đáy, chỉ thấy vừa nãy có 10 cái thái giám mới miễn cưỡng mang lên đại đỉnh, lại là bắt đầu đung đưa. Các thần con mắt trong nháy mắt trở nên kinh hãi vô cùng. Hoàng đế bệ hạ, ngài đây là muốn làm gì? Lên. Chỉ nghe Chu Nguyên Chương nặng nề vừa quát, sau đó tại các thần mặt mũi tràn đầy ánh mắt khiếp sợ phía dưới, này mấy ngàn cân chi trọng thanh đồng đại đỉnh lại trực tiếp bị Chu Nguyên Chương cho giơ lên. Cơ mờ nở, ta đây là đang nằm mơ sao? Này, cái này làm sao có khả năng? Hoàng đế bệ hạ, lẽ nào là thiên thần hạ phàm sao? Mặc kệ là văn thần hay là võ tướng, mặc kệ là lao thần hay là tân thần, tất cả mọi người tại thời khắc này cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, trận mắt há hốc mồm, sững sờ, mắt trợn tròn, rung động. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đại Minh Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương, tại ngoài 60 tuổi, cầu hoa tươi lực năng giang đỉnh, đây hạng vũ còn lợi hại hơn. Đương thanh đồng đại đỉnh lại bị Chu Nguyên Chương nặng nề mà phóng. Sau đó lao Chu thở hổn hển một câu chửi thề, lại là nhìn về phía mọi người. Hạch Thiện cười nói, hiện tại các ngươi nên tin tưởng a. Tất cả điện đường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người câm như hến. Cho dù là Lý Thiện Trường, đều là vẻ mặt đờ đẫn nhìn hoàng đế bệ hạ. Vì sao hắn trở thành người siêu phàm? Chính là đầu óc linh hoạt rồi chút ít. Nhi y tán không cơ xúc, sáu, ý mà hoàng đế này bệ hạ biến thành người siêu phàm sau đó, lại trở nên như là thiên thần hạ phàm một. Chu Duẫn Thông, có khả năng hay không là của ta phản hồi tăng lên? Lộc Cộc không biết là ai nuốt nước miếng một cái. Thanh âm này phảng phất là linh đang đồng dạng. Quân thân đều là quỳ lạy, cấu đầu lạy tạ hô to, hoàng đế bệ hạ, thiên thần hạ phàm, nhật cực thái tuế, thánh thọ vô cương. Không không bọn hắn ngay cả bạn tuế cũng không hô. Liền sợ đây là nguyên rủa. Nguyên bản năng lực trường sinh bất tử, kết quả bị hô thành một vạn tuổi tuổi thọ. Ha ha, các ngươi đều đứng dậy đi. Chu Nguyên Chương cười to nói, ta chẳng qua chỉ là người siêu phàm, cũng không phải cái gì thiên thần hạ phàm. Đây là tiên nhân đối với ta đại minh chi chiếu cố vậy. Người siêu phàm. Đây đã là các thần theo hoàng đế bệ hạ trong miệng, lần thứ hai nghe được từ ngữ này. Nếu như nói lần đầu tiên còn có chút ít hoài nghi, thậm chí không có thể hiểu được đây là ý gì. Như vậy lần này, chính là triệt để đã hiểu. Người siêu phàm, chính là vượt ra khỏi người phàm tồn tại. Ý của bệ hạ là, chúng ta vậy có thể trở thành người siêu phàm sao? Lam Ngọc giống như hắn gặp mặt nổ ra đây, ra vẻ nghi ngờ nói. Quần thần chú ý lập tức đều bị thu hút. Mỗi một cái đều là chờ đợi vô cùng. Nhìn thấy người siêu phàm thần dị chỗ, ai sẽ còn chỉ nghĩ là một phàm nhân đâu. Mà Chu Nguyên Chương chính là tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, gật đầu một cái. Người siêu phàm là tiên nhân đối với ta đại minh chiếu cố, tất nhiên ta có thể trở thành siêu phàm, như vậy các ngươi có thể. Lời này vừa nói ra, như là một khóa cự thạch ném vào bình tĩnh mặt hồ. Trong nháy mắt liền dẫn tới thao thiên cự lãng. Chúng ta, vậy có thể trở thành người siêu phàm sao? Giả sử bản tướng cũng có thể biến thành người siêu phàm, lại muốn khấu tạ tiên nhân trăm năm, không, vĩnh viễn. Quần thần lập tức hưng phấn lên. Mỗi một cái đều là nhịn không được ưỡn ngực, ngay cả nói chuyện cũng mang theo kích động thanh âm rung động. Cơ thể có hơi phát run. Không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì quá mức mừng như điên. Bệ hạ, như thế nào mới có thể đủ biến thành người siêu phàm? Đột nhiên có người hỏi. Quân thần lập tức dựng lên lỗ tai. Sơn, chương 160, thần dũng, vị thứ nhất người siêu phàm sinh ra. Chu Nguyên Chương vẽ bánh nướng chương 160, thần dũng, vị thứ nhất người siêu phàm sinh ra. Chu Nguyên Chương vẽ bánh nướng, nhìn vô cùng kích động quân thần. Chu Nguyên Chương nét miệng lên, chậm rãi nói, người làm quan thanh liêm thì làm, kẻ làm tướng thiện dũng tác chiến, đạt được tiên nhân chi chúc phúc liền có thể trở thành siêu phàm. Nói ngắn gọn, chỉ cần cho ta siêng năng làm việc, về sau cũng có thể trở thành người siêu phàm. Không siêng năng làm việc, vậy liền đừng hỏng. Đám quần thần lập tức hưng phấn lên, thì ra là thế. Chúng thần tuân lệnh, bản tướng một nhất định phải trở thành người siêu phàm. Nhìn kích động mọi người, Chu Nguyên Chương cười ha ha. Đây cũng không phải lừa gạt hắn. Đại Minh Vương triều đã trở thành siêu phàm vương triều sau đó, quốc vận vốn là ẩn chứa siêu phàm thuộc tính. Chỉ cần đối với Đại Minh tiên hạ cống hiến càng lớn, như vậy biến thành người siêu phàm xác suất cũng sẽ càng lớn. Đương nhiên, biến thành người siêu phàm đường tắt cũng không tại đây. Có chút tiên phú thượng giai người, có lẽ có thể tự động thức tỉnh. Chu Nguyên Chương đột nhiên nói, nhị hổ, có thuộc hạ. Ngươi nhanh chóng điều động thiên hạ các nơi cẩm y liệt bệ, gián phát báo cáo, phàm có người siêu phàm nên lập tức hướng nha môn báo cáo chuẩn bị. Đúng. Nhị hổ nhận mệnh lệnh, lập tức liền rời đi. Chu Nguyên Chương có dự cảm, tiếp xuống Đại Minh Vương triều bên trong người siêu phàm đều sẽ hiện ra giếng phun hình thức, nhanh chóng tuôn ra. Lẻ tám thất này tự nhiên là chuyện tốt. Người siêu phàm càng nhiều, lão Chu lấy được phản hồi cũng càng nhiều. Đại Minh quốc lực cũng đem tất nhiên hiện lên bộ phát thức địa nhanh chóng tăng trưởng. Thiên Trúc Quốc, mấy chục cái Đại Minh kỵ binh đang sơn thôn bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, mà tại trước mặt của bọn hắn, hơn trăm Thiên Trúc kỵ binh tại cuốn quýt chạy trốn, chật vật không chịu nổi. Rõ ràng Thiên Trúc kỵ binh càng nhiều, có thể đối mặt Đại Minh kỵ binh lại là hoảng hốt chạy bừa, căn bản không dám cùng chi đối kháng. Hưu một đạo mũi tên theo Trương Phụ trong tay bắn ra, mũi tên trong nháy mắt chính là bắn thủng phía trước một ngày Trúc kỵ binh đầu, trực tiếp trên ngựa té xuống. Còn lại Đại Minh tướng sĩ cũng là không chịu thua kém, sôi nổi một vòng tề sạ. Thiên Trúc kỵ binh lập tức giảm quân số hơn 10 người, ngay cả phát ra tiếng kêu thảm cùng gào thét, dường như còn kèm theo một chút tiếng cầu xin tha thứ. Trương tướng quân, những ngày này Trúc binh đang nói gì đấy? Thân vệ nghi ngờ nắm chặt cái lồng 6-4 lục, khí ba ngươi ba hỏi. Trương Phụ hai chân kẹp lấy bụng ngựa. Mặc dù cung tên trong tay không ngừng, nhưng mà trên mặt lại là nhẹ nhàng thoải mái. Hẳn là một ít Phật tổ cứu mạng các loại lời nói đi. Trương Phụ cười ha hà nói. Hướng Phật tổ cầu cứu, không bằng hướng ta Đại Minh Hoàng đế cầu cứu. Chúng tướng sĩ lập tức cười ha ha. Đi vào Thiên Trúc sau đó, bọn hắn mới biết được bên này Phật giáo đến cỡ nào thịnh hành. Cơ hồ là người người tin Phật. Với lại bên này Phật cùng Đại Minh Phật giáo không giống nhau. Đại Minh hòa thượng đều là ăn chay niệm Phật, nhưng mà Thiên Trúc hòa thượng lại đặc biệt thích biện luận. Thậm chí ngay cả hoàng vị ở giữa kế thừa cũng dần dần cùng Phật giáo biện luận móc nối. Thiên Trúc Phật giáo, không sai biệt lắm có Thiên Trúc quốc giáo mấy phần ý tứ. Tướng quân chúng ta cũng đuổi trọn vẹn nửa ngày này Trúc sẽ không phải sắp đặt mai phục a. Một bên thân vệ đột nhiên có chút lo lắng. Mai phục? Trương Phụ cũng là buông xuống trong tay cung tiễn. Nhìn phía trước Thiên Trúc sĩ lâu mỉ sáu nghĩ lưu vây cá ba đào binh, khẽ cho mày. Từ Lang Ngọc xuất lĩnh Đại Minh quân đội xâm lấn Thiên Trúc sau đó, chính là phân làm năm đường đại quân. Chia ra từ phía trên trúc các bắt đầu tiến công. Hắn chính là Lam Ngọc tự mình xuất quân phía dưới một vị du kích tướng quân. Trương Phụ thế nhưng theo Chu đệ dưới trướng điều qua, như là dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ đạo. Hắn nguyên bản chính là trong Phụng Thiên Tĩnh Nan, là Chu đệ lập xuống đại công, cuối cùng lại tại rất nhiều trong chiến dịch biểu hiện thần dũng nhiều mưu, thậm chí quý là quốc công. Phụ tá Chu đệ, Chu Cao Xí, Chu Chiêm Cơ ba triệu nguyên lão. Mãi đến khi Chu Kỳ trấn thời kỳ, vậy đồng dạng là càng già càng dẻo dai. Chỉ bất quá về sau vì thổ mục bảo chi biến, nhường hắn cuối cùng tại trong loạn quân chết. Mặc dù bây giờ Trương Phụ còn phi thường trẻ tuổi, chẳng qua đã có tương lai chi thần dũng hình thức ban đầu, không thích hợp. Trương Phụ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong lòng hiện lên dự cảm bất tường. Phía trước chạy trốn Thiên Trúc kỵ binh, thằng nếu thật là đảm mệnh, như vậy truy sát lâu như vậy, cũng có thể chạy tứ tán. Như vậy chí ít còn có thể sống sót. Chạy trốn như vậy giống như là đem bọn hắn dẫn vào trong bẫy. Thoáng chốc, Trương Phụ chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nguy cơ bạo tăng, biến sắc. Không tốt, chúng kế. Nhanh chóng hồi mã, thu binh. Trương Phụ hét lớn một tiếng, lập tức liền lơ lửng cương ngựa. Còn lại tướng sĩ cũng là cả kinh. Chẳng qua còn không chờ bọn họ quay đầu ngựa lại chạy trốn, đột nhiên chính là nghe thấy bốn phía phát ra mãnh liệt mà ngắn ngủi tiếng trống. Sắc mặt của mọi người sôi nổi khó nhìn lên. Này tiếng trống bọn hắn đương nhiên quen đất. Đây là trời trúc binh sĩ tiến công lúc mệnh lệnh. Chỉ thấy trong chốc lát, bốn phía chính là liên tục không ngừng tuân ra Thiên Trúc binh sĩ. Giờ trường mâu lao đến. Ở đây phục kích chúng ta, chỉ sợ có hơn nghìn người. Một phụ trách quan sát thân vệ báo cáo. Theo bản tướng giết ra ngoài. Trương Phụ thu hồi cung tiễn, hoành đao lập mã. Một đôi như là ưng mũi tên con mắt nhìn một phía, cuối cùng lựa chọn một chỗ tương đối yếu kém điểm. Trường thương hư chỉ. Chư vị tướng sĩ, theo bản tướng pha vây. Nói xong, Trương Phụ một ngựa đi đầu, vọt thẳng giết ra ngoài. Mà sau lưng kỵ binh cũng là hóa thành tật mũi tên một đi theo. Có lẽ là bởi vì có tuyệt cảnh gia trì, tất cả mọi người là càng đánh càng hăng, lại gắng gượng xé mở một cái lỗ hổng. Chẳng qua Thiên Trúc binh sĩ cho dù là vô dụng, cũng không có khả năng lưu đồ lâu như vậy, cuối cùng lại bị mười mấy cái kỵ binh đột phá hơn nghìn người mai phục. Mấy ngàn người qua loa quanh co, lại là công chúng đem vây khốn. Bốn phía còn thỉnh thoảng phóng tới tên bắn lén. Trương Phụ thân vệ một ném rơi trên mã. Không bao lâu, hơn 10 người chính là chỉ còn lại thập tam người. Trên người Trương Phụ cùng trên mặt đều là máu tươi. Cầm cung nỏ năm ngón tay nhịn không được dùng sức, cắn chặt hàm răng. Chư vị tướng sĩ, hôm nay chính là tập kích bất ngờ, cũng không việc quân. Lần này bị vây quanh, đều bởi vì bản tướng chủ quan, bản tướng có lỗi với các ngươi. Hơn nghìn người vòng đây, bọn hắn này mười mấy cái kỵ binh, lại làm sao có thể lao ra? Bây giờ vẹn vẹn là vòng thứ nhất phá vây, chính là thương vong thảm trọng. Tướng quân nói chỗ nào lời nói, xuất sinh nhập tử đều vì bọn ta tự nguyện đi theo. Không sai, chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây, phương vì bọn ta tâm nguyện. Cùng tướng quân cùng nhau tác chiến, thương quái. Bên cạnh thân vệ sôi nổi quát chói tai, đã là ôm lòng quyết muốn chết. Tốt. Trương Phụ cũng là cảm giác hào khí dâng lên, hùng thị bốn phía phục binh, vậy hôm nay chúng ta liền giết thống khoái lại đến hoàng tuyển. Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực phun ra nhiệt khí, đem sinh tử không để ý, cơ thể giống như đã tuôn ra lực lượng mới, chiến ý mãnh liệt. Đạo diễn tiên sinh nói với ta qua, nếu là gặp được tình thế chắc chắn phải chết, dũng tướng liền sẽ càng đánh càng hăng. Trương Phụ lập tức lại hỉ, hắn cũng không biết, lúc này ánh mắt của mình đã bắt đầu phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, mang theo cái này cỗ tân sinh sức mạnh. Hắn nhắc tới trường mâu chính là trùng sát mà đi, nhẹ nhàng vạch một cái lạc, liền đem một đám vây quanh Thiên Trúc binh sĩ trường mâu toàn bộ chém nát. Đừng nói Thiên Trúc binh lính, ngay cả Trương Phụ cũng bối rối. Chẳng qua cơ nhục ký ức hay là theo bản năng nhường hắn huy động súng kỵ binh, trong nháy mắt chính là thu hoạch được một mảng lớn. Bước đi đầu Thiên Trúc binh sĩ như là lúa mạch giống nhau ngã xuống. Cái này, đây là có chuyện gì? Trương Phụ nhìn một loạt bước đi đầu Thiên Trúc binh sĩ, mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn về phía chính mình trường mâu, liền xem như trong tuyệt cảnh càng đánh càng hăng, cũng không có khả năng biến hóa như thế lại a. Chẳng qua chiến trường há do người khác phân tâm. Tướng quân cẩn thận. Thân vệ kinh hãi hô to. Hai cái Thiên Trúc binh sĩ nắm lấy cơ hội, thừa cơ bắt đầu từ phía sau đâm về Trương Phụ. Chẳng qua Trương Phụ tựa như là đoán trước tiên tri một dạng, có hơi túi lầu xuống, chính là tránh thoát hai cây trường mâu. Trương Phụ trong lòng cũng là giật mình, vội vàng trường thương lần sau, trong nháy mắt đem hai cái Thiên Trúc binh sĩ chặn thủ. Chẳng qua trong lòng cảnh cáo còn không có biến mất, theo bản năng mà lại là thân thể vì không hợp lý góc độ hướng bên trái bên cạnh lại. Thiêu một cái ám tiễn cơ hồ là sát bộ ngực của hắn bắn tới.
Trương Phụ cảm giác giờ khắc này, chính mình tựa như là bị cái quái gì thế cho khống chế. Tránh thoát ám tiễn, lại là một cái trường thương vẫy đôi. Trong nháy mắt thu hoạch được chung quanh một vòng thiên trúc binh sĩ, 10 cái đầu lâu phóng lên tận trời. Giết! Trương Phụ đột nhiên chợt quát một tiếng, trong đầu đã hoàn toàn không có phá vòng vây sự tình. Hiện tại hắn chỉ nghĩ triệt để đem trước mặt thiên trúc binh sĩ toàn bộ giết sạch, giống như tử thần một dạng, lại là vọt lên ra 1.8 đi. Sau lưng thân vệ cũng nhìn xem ngây người, đây là chúng ta tướng quân, đây rõ ràng thì là chiến thần hạ phàm a. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, Trương Phụ trường thương phía dưới vong hồn chính là khoảng chừng 20-30 người, với lại càng đánh càng hăng, hoảng sợ không dám lên trước thiên trúc binh sĩ, đều nhanh tạo thành giống đạp sự kiện. Cái này, đây không phải bọn hắn bị bao vây, mà là này hơn ngàn thiên trúc binh sĩ bị bọn hắn bao vây. Ngài dưới trướng tướng sĩ Trương Phụ là thức tỉnh người siêu phàm đệ nhất nhân, thiên phú đánh giá là vạn dặm chọn một, thức tỉnh năng lực siêu phàm là thần dũng. Thần dũng lâm vào tuyệt cảnh sau đó đều sẽ bộc phát ra trước nay chưa có tiềm năng, tuyệt cảnh mức độ nguy hiểm càng lớn, bộc phát tiềm năng càng mạnh, nhưng cùng lúc sẽ trở nên càng thêm khát máu cùng xúc động. Chu Nguyên Chương đang ngồi ở trên long ỷ, nghe quần thần trình lên khuyên ngăn. Khoảng cách dị thế giới mở ra còn thừa lại 5 canh giờ, hắn chính đang nóng nảy chờ đợi nhìn. Đột nhiên vang lên bên tai âm thanh, Lao Chu lập tức sửng sốt, sau đó chính là đại hỉ. Vị thứ nhất thức tỉnh người siêu phàm, đã vậy còn quá nhanh thì xuất hiện. Chương 161, thế giới minh mạng. Trừ tướng xin chiến. Chương 161, thế giới minh mạng. Trừ tướng xin chiến. Hơn nữa còn là chính mình dưới trướng tướng sĩ. Thật tốt quá. Lao Chu vội vàng hướng phía quần thần hỏi, Trương Phụ là ai? Đang báo cáo chỗ chính vụ quan viên sững sờ, lắc đầu, vậy hạ, thần không biết Trương Phụ. Chu Nguyên Chương hơi không kiên nhẫn địa phất phất tay, ta không hỏi ngươi. Hắn nhìn về phía một bên võ tướng quân thể, Trương Phụ chính là võ tướng, các ngươi nhưng có biết nhau. Chúng võ tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, a cuối cùng mới có người đứng ra nói, vậy hạ, Trương Phụ tựa hồ là Lương Quốc công dưới trướng một vị kỵ binh tướng quân. Chu Nguyên Chương lúc này mới chợt hiểu. Nói như vậy ta ngược lại là có chút ấn tượng, tựa như là theo lão tứ cầm trong tay đến. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà là cái thứ nhất thức tỉnh. Lao Chu nói thầm. Dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là tấm này phụ trong thiên trúc tác chiến, sau đó đứng trước đến tuyệt cảnh, cho nên mới biết thức tỉnh biến thành siêu phàm. Còn thức tỉnh rồi có thể tuyệt sử phùng sinh năng lực siêu phàm. Tiểu tử này cũng coi là mạng không nên chết. Chu Nguyên Chương cười ha ha, vung tay lên, người tới. Cẩm Y Liễu vệ tham thượng, bệ hạ. Đi thiên trúc nói cho Lăng Ngọc, truyền ta khẩu dụ, dưới tay hắn Trương Phụ đã trở thành người siêu phàm, hơn nữa còn là ta Đại Minh mở ra siêu phàm thời đại sau thứ 24 một vị người siêu phàm. Nhưng chính hắn tùy ngươi đi. Chu Nguyên Chương cười ha hả nói, có thể bị quốc vận phán định là thiên phú vạn lý thiêu nhất nhân tài, tự nhiên là không tầm thường. Chẳng qua lão Chu cũng là đi lên chiến trường, tự nhiên hiểu rõ nhân tài bực này không thể trực tiếp triệu hồi đến, mà là muốn thả trên chiến trường lịch luyện, cho nên mới sẽ đối với Lăng Ngọc đặc biệt căn dặn. Đúng. Cẩm Y Liễu vệ nhận mệnh lệnh. Mà vừa nãy cái đó nói ra Trương Phụ thân phận võ tướng, thì là có chút trợn mắt há hốc mồm. Trương Phụ tiểu tử này, thành người siêu phàm. Võ tướng kinh hãi không thôi. Trước đó không lâu vẫn chỉ là hắn đồng nghiệp, bây giờ lại nhưng đã ngày đêm khác biệt. Tấm này phụ rốt cục là có cái gì bất khí? Hắn lập tức trong lòng có chút hâm mộ. Đây chính là người siêu phàm a. Hoàng đế bệ hạ trong Phụng Thiên Điện, ngay trước mặt mọi người lực năng giam đỉnh. Đây là hơn 60 tuổi hoàng đế bệ hạ. Nếu để cho bọn hắn cũng đã trở thành người siêu phàm, như vậy lại có thể bộc phát thế nào sức mạnh? Nhớ ra trước đó Chu Nguyên Chương đã từng nói, như thế nào mới có thể đủ thức tỉnh siêu phàm? Chẳng lẽ tấm này phụ là bởi vì trong Thiên Trúc Quốc lập công, phương mới thức tỉnh? Võ tướng trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức trong lòng có chút kích động lên. Lập công thì có thể trở thành siêu phàm, như vậy bọn hắn không phải cũng được? Hắn vội vàng chính là đứng ra nói, vậy hạ, mặt tướng xin chiến Bắc Cương. Các triều đại đổi thay đến nay, Trung Nguyên Vương triều chỉ có 3 cái lối ra, một cái là Thảo Nguyên, một cái là Tây Vực, còn có một cái chính là Nam Dương. Chẳng qua đặt ở Đại Minh, Thảo Nguyên cùng Tây Vực bị lệ thuộc là Bắc Cương, cho nên các nước Nam Dương bên ấy, trên triều đình hơn phân nửa võ tướng có thể đều đã đi. Bọn hắn tự nhiên là không tốt tiếp tục tiến đến Nam Dương, liền xem như đi vậy không vớt được chỗ tốt gì, ngược lại còn có đoạt công hiểm nghi. Hiện tại mọi người có thể lấy ra nói chuyện, vậy chỉ có Bắc Cương. Còn lại võ tướng cũng là chậm rãi phản ứng. Bọn hắn mặc dù chinh chiến xa trường, nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn là người thô kệch. Là Đại Minh Vương triều khai cương quách thổ, không vẹn vẹn là vì thành lập công vân, cũng là vì biến thành người siêu phàm. Vậy hạ, mặt tướng vậy xin chiến Bắc Cương. Bắc Cương lấn ta biên quân quả đáng, nếu là bỏ mặc hắn lớn mạnh, sợ có tai họa, mặt tướng xin chiến. Trừ ra Bắc phạt bên ngoài, Đại Minh triều đường chưa bao giờ náo nhiệt như vậy qua. Võ tướng nhóm gào khóc địa muốn xin chiến. Chu Nguyên Chương vẻ mặt tươi cười. Hắn tự nhiên có thể đoán ra, bọn này võ tướng đang suy nghĩ gì. Không cần suy nghĩ, tấm kia phụ có thể trở thành người siêu phàm, cũng không phải là vì công vân, mà là bởi vì thiên phú. Hắn thiên phú vạn lý thiếu nhất, cho nên mới năng lực trong thời gian ngắn như vậy biến thành người siêu phàm. Chu Nguyên Chương cười ha hả sơ đạo. Những thứ này võ tướng ở trước mặt hắn, quả thực quá non. Lao Chu đánh trận lúc, những thứ này võ tướng nói không chừng còn đang ở chơi bùn đấy. Vậy hạ, cho dù Trương Phụ tướng quân là bởi vì thiên phú, nhưng là chúng ta là Đại Minh báo quốc chi tâm, tuyệt không hắn tư. Một anh đứng ra, nghĩa chính ngôn từ nói. Lời này nhường Chu Nguyên Chương phơi cười không thôi. Này một anh còn không phải thế sao người khác, mà là Lao Chu nghĩa tử. Khai sáng một vương phủ, là Đại Minh lĩnh trấn Nam Cương tồn tại,
chỉ bất quá về sau Nam Cương tu đường, Mục Anh chính là bị Chu Nguyên Chương cho rơi mất quay về, bảo vệ kinh đô. Mà lần này dị thế giới chinh chiến, Chu Nguyên Chương vậy định dùng hắn bậc thầy soái. Ta hiểu rõ các ngươi tâm tư, chẳng qua Bắc Cương tạm thời không cần chinh phạt. Chu Nguyên Chương chậm rãi mở miệng nói. Một đám võ tướng trong mắt lập tức hiện lên vẻ thất vọng. Chẳng qua còn không chờ bọn họ thất vọng bao lâu, Chu Nguyên Chương chính là lại nói, chẳng qua trừ ra Bắc Cương bên ngoài, ta còn có một nơi khác có thể để cho các ngươi đi thành lập công vân. Trừ ra Bắc Cương chi ngoại địa phương, các tướng lĩnh sôi nổi hai mắt tỏa sáng. Chẳng qua sau đó chính là hoài nghi. Trừ ra Bắc Cương cùng Nam Dương, dường như cũng chỉ có Cao Ly. Thế nhưng Cao Ly không phải đã thần phục, với lại mỗi năm cống lên tài bảo cùng mỹ nữ, thậm chí ngay cả Chu Nguyên Chương cũng chính miệng quyết định, Cao Ly là không trừng thu chi quốc sao? Lẽ nào là trên biển? Có tướng lĩnh ý tưởng đột phát. Bắc Cương không thể đi, Nam Dương không cần phải đi, Cao Ly có phải không trừng thu chi quốc? Như vậy trừ ra Hải Dương, liền không có cái khác cửa ra. Chu Nguyên Chương ngồi ở trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần, gìn giữ thần bí. Hiện tại duy nhất cần chính là chờ đợi, chờ lấy dị thế giới mở ra. Mà Phụng Thiên Điện bọn thái giám cũng là không có nhàn rỗi, cho văn thần võ tướng nhóm chuẩn bị nghỉ ngơi cùng chỗ ăn cơm, để bọn hắn ở chỗ này cùng nhau chờ. Mặc dù mọi người cũng không biết tại sao muốn ở chỗ này chờ, nhưng mà gần đây hoàng đế bệ hạ lực năng giang đỉnh, Đại Minh Vương triều bước vào siêu phàm thời đại sự việc, thật sự là vô cùng rung động, cho nên cũng không có người mở miệng hỏi. Tất cả Phụng Thiên Điện cũng chỉ có Lý Thiện Trường và người biết được nguyên do. Bất quá bọn hắn cũng đồng dạng đang nóng nảy chờ đợi, tức sẽ mở ra dị thế giới, dính dấp tâm tư mọi người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Nguyên Chương ngồi ở trên long ỷ, một mực nhắm mắt dưỡng thần. Biến thành người siêu phàm sau đó, chính mình mọi lưng đau chân khuyết điểm tự nhiên là không có. Hiện tại liền xem như ngồi một thiên, vậy sẽ không cảm thấy có cái gì mệt nhọc. Đợi đến mặt trời xuống núi sau đó, lao Chu bên thai vừa rồi vang lên lần nữa nhắc nhở. Dị thế giới ấp hoàn thành, mọi người sở hữu chú ý kiểm tra và nhận. Chu Nguyên Chương tâm thần chấn động, lập tức liền mở to mắt. Điện hạ quần thần vậy đã sớm trong lòng lo lắng. Trông thấy hoàng đế bệ hạ có tiếng động, sôi nổi liền đem ánh mắt đầu qua 800 đi. Mọi người sở hữu lựa chọn dị thế giới cửa ra vào. Bên hai âm thanh nhắc nhở lần nữa nói. Chu Nguyên Chương suy tư một lát, chính là chỉ hướng ứng tiên phủ Bắc ngoại ô cửa ra vào thì đặt ở kia. Cái này viên chính là cấm vệ quân trụ sở, để ở nơi này vậy là vì thuận tiện dọc binh. Âm âm vừa dứt lời, trên bầu trời chính là oanh minh nổi lên bốn phía. Chu Nguyên Chương cũng là bất chấp đang ngồi, đội vàng chạy ra Phụng Thiên Điện. Chỉ thấy Bắc ngoại ô bầu trời đã là sấm sét vang dội. Nồng đậm mây đen đem trên bầu trời duy nhất một chút ánh trăng cũng là che lậy. Sau đó chính là trông thấy vô số hạt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, cuối cùng tại Bắc ngoại ô hợp thành một cái to lớn vô cùng quan môn. Vậy là cái gì? Thấy cảnh này, có văn thần võ tướng sợ hãi không thôi. Thần tích, đây là thần tích a. Cũng đồng dạng có người kích động muôn phần, sôi nổi quỳ lạy. Chẳng qua Chu Nguyên Chương chỉ là nhàn nhạt nhìn đạo ánh sáng này môn, chỉ là hô hấp có chút gấp rút. Dị thế giới cuối cùng giáng lâm. Giọng lao Chu có chút khàn khàn điệu mở miệng, lẩm bẩm nói, hắn có thể đợi tham cứu. Rốt cuộc là cái gì thế giới đâu? Âm thanh lại tại vang lên bên hai. Người sở hữu xin chú ý, dị thế giới cửa ra vào đã tạo dựng hoàn thành, cửa ra vào không thể lại sửa đổi. Thế giới minh mặt giáng lâm bên trong, thế giới minh mặt giáng lâm hoàn tất. Chu Nguyên Chương trên mặt hiện lên dị sắc. Thế giới minh mặt, cái này thế giới minh mặt sẽ là hắn tại bên trong không gian trả lời, nhìn thấy cái đó cuối nhà Minh. Chương 162, dò xét cuối nhà Minh. Đại quân chờ lệnh. Đạo gia thiên sư. Chương 162, dò xét cuối nhà Minh. Đại quân chờ lệnh. Đạo gia thiên sư. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Chu Nguyên Chương cũng là không có nhàn rỗi. Một bên điều động hàng loạt cẩm y rìa vệ tiến vào thế giới minh mặt trong tiến hành thăm dò, bên kia thì là nhanh chóng tổ chức quân đội, chuẩn bị quy mô tiến công dị thế giới. Tất cả ứng thiên có thể nói đều là náo nhiệt vô cùng. Sau 5 ngày, nhóm đầu tiên tiến vào trong dị thế giới bọn cẩm y vệ quay về, khởi bẩm bệ hạ, chúng ta tiến vào dị thế giới sau đó, trải qua mấy ngày liền điều tra, phát hiện dị thế giới vương triều lại cùng ta Đại Minh không kém bao nhiêu, mặc kệ là quan lại chức vị hay là bách tính cách sống. Cẩm y rìa vệ quỳ một chân trên đất tại trước mặt Chu Nguyên Chương báo cáo, là lao Chu tự mình tổ kiến, dùng cho giám sát thiên hạ cẩm y rìa vệ, tự nhiên là không chỉ có giám sát bách quan năng lực, đối với quan sát những chuyện khác cũng là có rất mạnh năng lực. Nghe xong cẩm y rìa vệ báo cáo sau đó, Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, quả nhiên đúng như những gì ta nghĩ, dị thế giới bên kia chính là thế giới minh mạn, hơn nữa còn là sùng trinh 16 năm. Nếu là ta không có nhớ lầm mà nói, ta Đại Minh hẳn là tại sùng trinh 17 năm lúc bị Lý Tự Thành đánh vào trong kinh đô, cho nên hiện tại vẹn vẹn chỉ kém thời gian mấy tháng. Chu Nguyên Chương sắc mặt có hơi lạnh lẽo, mũi thở trong phát ra nặng nề thở hổn hển. Hắn lao Chu đích thật là yêu thích bách tính không giả, này Lý Tự Thành vậy đích thật là sống không nổi cho nên mới tạo phản không giả. Nhưng mà cái này cùng hắn khó chịu cái này tạo phản đầu lĩnh, không có nửa điểm xung đột. Cho dù là trong không gian trả lời, Chu Nguyên Chương đã từng tán thưởng qua Lý Tự Thành, nhưng thì không ảnh hưởng chút nào. Thời khắc này lao Chu đối với Lý Tự Thành sinh ra mãnh liệt sát ý. Một bên quỳ một chân trên đất cẩm y liễu vệ sắc mặt có chút là lạ. Đại Minh tại sùng trinh 17 năm diệt vong, này là cái quỷ gì? Bất quá bọn hắn cũng không dám hỏi, chỉ là túi đầu đợi một mì một khí vong kỳ chủ ịch dập bệnh. Chu Nguyên Chương bỗng nhiên nói, đi đem một anh têu đến. Cẩm y địa vệ gật đầu, rất nhanh một anh chính là bị gọi tới, cung kính nói, vậy hạ. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, trước đó vài ngày, ta để ngươi diễn luyện chiến cuộc như thế nào? Mục Anh gật đầu một cái, chẳng qua sắc mặt có chút quái dị, bởi vì làm nghĩa phụ nhường hắn diễn luyện cũng không phải cái khác, mà là như thế nào trong Đại Minh trấn áp phản loạn. Bây giờ Đại Minh phồn vinh hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, quan trường hải thanh hải yến, làm sao lại có phản loạn xảy ra? Yên tâm, ta còn không phải thế sao muốn tiêu khiển ngươi? Nay diễn luyện chiến cuộc cũng là có thể phát huy được tác dụng. Chu Nguyên Chương cười ha hà nói, theo nhân ngươi Lung Nhị Nhị ấn tham Lung Đảo hai sau chính là chỉ hướng kia chỉ riêng trong môn phái, kia quang môn bên ngoài chính là một cái khác Đại Minh. Chẳng qua cũng không phải thịnh thế Đại Minh, mà là Đại Minh thời kỳ cuối. Thiên hạ chiến loạn nổi lên bốn phía, khởi nghĩa nông dân không ngừng, đồng thời còn có Mãn Thanh Lang kỵ nhìn chằm chằm. Mấy ngày nữa, ta liền sẽ ngự giá thân trình, đến lúc đó ngươi chính là chủ tướng. Những lời này, nhường Mục Anh có chút rung động. Một cái khác Đại Minh, bao nhiêu là có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chẳng qua dị thế giới quang môn có thể xuất hiện tại ứng thiên Bắc ngoại ô, này vậy đã đầy đủ là để người rung động. Bệ hạ yên tâm, thần tất không phụ sứ mệnh. Mục Anh chỉnh trọng gật gật đầu. Bây giờ tất cả Đại Minh liên tục không ngừng lương thực từ thiên hạ các nơi trở tới, còn có các nơi phủ binh cũng là đi vào ứng thiên, đồng thời cùng cấm vệ quân cùng nhau thao luyện. Đây chính là Đại Minh kiến quốc đến nay chuyện xưa nay chưa từng có. Chẳng qua vậy đủ để chứng minh Chu Nguyên Chương đối với tức sắp đến dị giới chiến tranh có trọng thị bao nhiêu. Tắc Hạ học cung, Trương Tâm Côn lão đạo sĩ từ theo không gian trả lời bên trong sau khi đi ra, chính là một thằng trốn ở nhà mình trong sân đóng cửa không ra. Thậm chí ngay cả Mặc lão tam cũng cảm giác có chút hiếm lạ, nhịn không được đến nhà thăm, ta nói lão đạo sĩ, ngươi này đang làm cái gì quỷ? Biến thành nội các thứ phụ, vậy không cần đến làm thần bí a? Tiến vào trong viện sau đó, nhìn thân thần bí bí Trương Tâm Khôn, Mặc Lao Tam nhịn không được hỏi. Từ lần trước, thái tử nhường Trương Tâm Khôn biến thành nội các thứ phụ sau đó, hắn cũng cảm giác Trương lão đạo có chút là lạ. Lão đạo ta đang tu luyện. Trương Tâm Khôn cũng không ngẩng đầu lên nói, tu luyện? Mặc Lao Tam lộ ra vẻ mặt sững sờ nét mặt. Đây là cái gì phong kiến mê tín? Chẳng qua còn không đợi hắn nói cái gì, chính là trông thấy Trương Tâm Dị Lâm Kỳ thôi tứ khởi cụ về, tám khôn vẻ mặt thất vọng mở mắt ra. Lần này tu luyện lại thất bại. Mặc Lao Tam càng thêm nghi ngờ, trong ánh mắt còn mang theo một chút ngờ vực vô căn cứ. Trương Tâm Khôn nhìn Mặc Lao Tam nét mặt, liền biết lao gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Nhìn không được lườm một cái, người cái lão một đầu thật sự chính là không hỏi chuyện ngoài cửa sổ. Bây giờ Đại Minh thiên thế nhưng đã thay đổi, thiên hạ này xuất hiện người siêu phàm. Siêu, người siêu phàm? Mặc Lao Tam mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt vẻ không hiểu. Trương Tâm Khôn cười ha ha. Ban đầu ở không gian trả lời, nhìn thấy hạt giống sức mạnh siêu phàm tiến vào hoàng đế bệ hạ thể nội sau đó, hắn chính là một thằng suy nghĩ. Chính mình dù sao cũng là đạo gia thiên sư, bây giờ lại là Tắc Hạ học cung đạo gia ban tứ cấp giảng sư, về tình về lý chính mình cũng có thể biến thành người siêu phàm a. Nhưng là bây giờ Bắc Giao ứng thiên quang môn cũng xuất hiện, chính mình này siêu phàm thức tỉnh còn không có nửa điểm tiếng động, thật sự là nhường Trương lão đạo vô cùng lo lắng. Chẳng qua vừa mới thức tỉnh thất bại cảm giác mất mát cũng là chậm rãi khôi phục lại, chí ít mình coi như chưa từng thức tỉnh. Tại Mặc Lao Tam trước mặt hay là ép hắn một bậc, cái gọi là người siêu phàm đó chính là vượt ra khỏi người phàm tồn tại. Trương lão đạo dương lên cái cằm, giải thích nói, lão đạo ta những ngày này có cảm ứng, cho nên mới sẽ mỗi ngày tu luyện. Chờ đến lão đạo ta biến thành người siêu phàm, tất nhiên sẽ nhận triều đình trọng dụng. Bây giờ người siêu phàm tại Đại Minh đã không phải là bí mật. Đại Minh trong quân đội, trên triều đình, thậm chí dân gian cũng xuất hiện siêu phàm. Cộng lại cũng kém không nhiều có hai tay số lượng. Mặc Lao Tam lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy a. Trương Tâm Khôn khẽ gật đầu, trên mặt cũng là khôi phục ngày thường nụ cười. Chẳng qua không đợi hắn nói tiếp, chỉ nghe Mặc Lao Tam lại nói, lão phu còn tưởng rằng chỉ có lão phu là đặc thù đây này, cũng không dám nói ra, liền sợ bị trói đến thái ý viện đi cắt miếng. Trương Tâm Khôn chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi, lời này của ngươi là nghĩa là gì? Hắn lập tức vẻ mặt sững sờ. Mặc Lao Tam vẻ mặt vui mừng nói, mấy ngày trước đây lão phu chính là cảm giác có chút không đúng, chỉ cần là tại trong đầu cân nhắc qua chế phẩm, rồi sẽ trong tầm mắt xuất hiện một ít hư tuyến cấu trúc khuôn đúc, chỉ cần chiếu vào khuôn đúc chế tạo liền có thể thành công chế tác được. Doa ta một hồi, còn tưởng rằng đây là bệnh, không ngờ rằng chỉ là thức tỉnh rồi năng lực siêu phàm. Còn tưởng rằng, không ngờ rằng chỉ là. Trương Tâm Khôn không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác trái tim co lại, trước mắt một không nặng hắc, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Sợ tới mức Mặc Lao Tam đội vàng đỡ lấy hắn, lao đạo sĩ, ngươi làm sao vậy? Trương Tâm Khôn có chút đau buồn phẫn nộ, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, không ngờ rằng ngươi cái lao tiểu tử lại còn chơi giả heo ăn thịt hổ một bộ này. Không được, lao đạo không thể dễ nổi giận như vậy. Trương Tâm Khôn giận vòng tâm lên, thế muốn thức tỉnh siêu phàm. Mặc Lao Tam có chút sợ sệt, lao đạo sĩ, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi dị thế giới. Trương Tâm Khôn không chút do dự nói, dị thế giới? Mặc Lao Tam hoài nghi, hắn chỉ vào Bắc Giao ứng tiên quang môn, là cái đó sao? Trước mấy ngày quang môn xuất hiện lúc, còn đang ở Tắc Hạ học cung náo nhiệt một phen. Chẳng qua triều đình rất nhanh liền ra báo cáo, để mọi người không cần sợ hãi. Kia chẳng qua chỉ là thế giới khác thôi quân. Trương Tâm Khôn đứng dậy, nhìn về phía kia quang môn, con mắt khẽ híp một cái. Bằng vào đạo gia thiên sư trực giác, hắn cảm giác ở trong đó nhất định sẽ có cơ duyên của hắn. Lập tức liền thu thập hành lý, chuẩn bị đi trước Đông Cung báo đến.